Chương 1175. Nguyên dịch chương 1175, nguyên dịch Tàn Dương bảo đại môn đóng chặt, trên tường nhất thời tĩnh lặng không tiếng động. Đỗ Tàn Dương không quay đầu lại, nhưng cũng biết bọn thuộc hạ đều đang nhìn hắn sẽ như thế nào làm. Đỗ Tàn Dương nhìn xem chính ngước đầu nhìn lên Tàn Dương bảo Chu Phàm, hắn hận không thể lập tức đi xuống giết Chu Phàm. "Đỗ Tàn Dương, ngươi nếu là không đem người giao ra, vậy liền tiếp đánh với ta một trận." Chu Phàm cười như điên nói, phái thủ hạ của mình chịu chết, chính mình co đầu rút cổ không dám động, ngươi người bảo chủ này chính là như vậy làm sao? Người vây xem không biết hai trước nở nụ cười, rất nhanh liền chuyển ra từng đợt cười vang. Pháp không trách chúng, Đỗ Tàn Dương là nguyên dịch cảnh tu sĩ, nhưng nơi này có hàng trăm hàng ngàn võ giả, cười cười mà thôi, Đỗ Tàn Dương không có khả năng làm gì được nhiều như vậy người. Chu Phàm dạng này nói chuyện, Đỗ Tàn Dương nổi giận tâm ngược lại là bình tĩnh lại, hắn nhớ tới Chu Phàm một đao kia bổ ra mấy trăm cương khí, khỏe mắt kịch liệt nhảy lên, liền xem như hắn cũng chưa hẳn có thể ngăn cản nhiều như vậy cương khí. Đơn đấu không tồn tại, Đỗ Tàn Dương cười lạnh, hắn có toàn bộ Tàn Dương bảo, hắn mới sẽ không ngốc đến mức cùng Chu Phàm một chọi một. Các ngươi năm người theo ta đi gặp một lần hắn. Đỗ Tàn Dương quay người đối Quách Mộc Dương năm cái khí cương đoạn võ giả nói. Quách Mộc Dương năm người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không dám nói tiếp. Ngu xuẩn, ta sẽ muốn các ngươi chịu chết sao? Đỗ Tàn Dương hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi chỉ cần ở phía xa cho ta dùng cương khí công kích hắn, tốc độ của hắn là nhanh, nhưng ta cuốn lấy hắn, hắn không có khả năng làm gì được các ngươi. Quách Mộc Dương năm người giờ mới hiểu được tới, nếu như chỉ là ở phía xa dùng cương khí công kích, cái kia xác thực không cần sợ hãi. Nếu không phải là bởi vì võ giả bình thường bên trên lại thêm, chỉ sợ cũng chỉ là chịu chết, Đỗ Tàn Dương sẽ không chỉ đem Quách Mộc Dương năm người. Triệu Bá ngươi tất nhiên tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đỗ Tàn Dương theo tường cao bên trên nhảy xuống. Quách Mộc Dương năm người cũng theo sát lấy hắn theo tường cao bên trên nhảy xuống. Một trước một sau sáu người đều là chân đạp vách tường, rất nhanh liền trượt xuống. Đỗ Tàn Dương vừa rơi xuống đất, tay phải hắn rút ra một thanh màu lam loan đao, tay trái cầm một khối đen tấm gương, nhanh chóng hướng Chu Phàm phóng đi. Đến hay lắm. Chu Phàm đối mặt sáu người chẳng những không sợ, ngược lại trong nội tâm hào khí tỏa ra, hắn cảm giác chính mình thân thể chân nguyên giống như bốc cháy lên đồng dạng. Đỗ Tàn Dương trong miệng nói lẩm bẩm, đen tấm gương tiên triều Chu Phàm chiếu xạ mà đi, một đạo đen tuy quang mang hướng Chu Phàm bắn thẳng đến mà đến. Đây là đạo cảnh tu sĩ mới có thể sử dụng khí cụ. Chu Phàm không dám tùy tiện tiếp, hắn phía bên trái thuần gì, nhưng cái kia đạo đen tuy ánh sáng đống nhiên chết sạng, theo sát lấy Chu Phàm. Chu Phàm trong tay đao dỉ một bộ, một đạo xanh đen đao cương hướng về đen tuy ánh sáng bổ tới. Nhưng bị đao cương theo đen tuy ánh sáng bên trong đi ngang qua mà qua, đen tuy cổ sáng không có chịu ảnh hưởng, Chu Phàm chỉ có thể tiếp tục thuần gì né tránh. Lúc này Quách Mộc Dương năm người cũng động thủ, bọn hắn khí cương hướng về Chu Phàm đánh tới, mắt thấy liền muốn đánh trúng Chu Phàm. Chu Phàm trong tay đao dỉ một bộ, tử kim quang mang theo trên mũi đao tuôn ra, tạo thành tử kim hình dáng tấm tuẫn, đem cái kia năm đạo khí cương đều cản lại. Đen thui ánh sáng theo tấm tuẫn bên trong xuyên qua tới, hình như không có cái gì có thể ngăn được nó. Đỗ Tàn Dương thu hồi tấm gương, hắn tay trái vừa bấm ấn, lòng đất rội ra từng đầu cây mây đen hướng Chu Phàm bay tới. Chu Phàm ý thức ngay lập tức phát hiện cây mây đen, hắn tuấn di tránh đi đen thui ánh sáng cùng cây mây đen giáp công. Chu Phàm tuấn di dừng lại nháy mắt, Đỗ Tàn Dương hét lớn một tiếng, trong tay hắn loan đao hướng về Chu Phàm nhanh chém mà đến, lam trong vắt loan đao quán chú không tầm thường chân nguyên. Trên đất không ngừng bị dị sinh ra cây mây đen, không trung chết xạ đen tuy ánh sáng còn có Quách Mộc Dương năm người khí cương, những thứ này hiệp trợ khiến cho Chu Phàm đang nháy tránh ngăn cản, lập tức bị Đỗ Tàn Dương làm cho liên tục lùi về phía sau. Người vây xem nhìn xem bị vây công Chu Phàm, không có người cảm thấy đây có gì không đúng, Bách Khanh Chi địa người đều là kẻ liều mạng, theo bọn hắn nghĩ, Chu Phàm liền không nên đưa tới cửa, làm như vậy đúng là không công ngoan. Chu Phàm không phải là không có thủ đoạn ứng đối những thứ này vây công, chỉ là hắn thời khắc này trạng thái có chút không đúng, bởi vì hắn chân nguyên thật đang tiêu đốt. Hắn đại bộ phận tâm thần đều đặt ở thiêu đốt chân nguyên bên trên. Hắn muốn đột phá, hắn không nghĩ tới sẽ trong chiến đấu tiến vào như thế quan trọng trước mắt, Chu Phàm chỉ là thả một phần nhỏ tâm tư trong chiến đấu, vì lẽ đó mới xuất hiện loại này nỗ lực chèo chống trạng thái. Hắn vận chuyển công pháp, cái này khiến chân nguyên thiêu đốt đến càng lúc càng nhanh, thiêu đốt lên chân nguyên tại thể nội hóa thành sương mù hình, sương mù gộp lại thành mây, sau đó bắt đầu mưa. Mỗi một giọt mưa đều là màu vàng giọt nước, mỗi một giọt tân sinh giọt nước xuất ra bảng bạc khí tức cường đại. Một mực đuổi theo Chu Phàm đánh Đỗ Tàn Dương cảm thụ sâu nhất, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến Chu Phàm thân thể khí tức biến càng ngày càng mạnh, cái này khiến hắn tâm mơ hồ phát run. Hắn vốn là trời sinh tính đang nghi, lập tức liên tiếp lui về phía sau, cách xa Chu Phàm. Chu Phàm bởi vì tại khẩn yếu quan đầu, tốc độ của hắn không thể không chậm lại, cây mây đen cùng đen tuy ánh sáng rốt cục có thể đuổi theo Chu Phàm tốc độ. Chu Phàm hai chân bỗng nhiên sinh ra ngọn lửa màu vàng, đem cây mây đen đốt cháy hầu như không còn, đen tuy ánh sáng bắn về phía Chu Phàm trái tim. Nhưng Chu Phàm chỉ là nhẹ nhàng khẽ vươn tay, bàn tay của hắn bốc cháy lên lạnh ngọn lửa màu xanh lam, trực tiếp đánh phía đen tuy ánh sáng, đen tuy ánh sáng đứt thành từng khúc. Đỗ Tàn Dương sắc mặt biến hóa, hắn tấm gương kia phát ra đen tuy ánh sáng tầm thường, thủ đoạn căn bản là không có cách đối phó, chỉ có tu sĩ dùng chân nguyên mới có thể chống cự, nhưng chân nguyên đối tu sĩ mà nói chân quý mà thưa thớt, ai cam lòng trong chiến đấu sử dụng chân nguyên để chống đỡ hắn kính ánh sáng. Nhưng hắn hôm nay cuối cùng gặp được, hơn nữa Chu Phàm khí thế còn tại kéo lên. Đi. Đỗ Tàn Dương trong lòng bất an nhảy lên kịch liệt, hắn không chút do dự cái thứ nhất hướng bảo bên trong bỏ chạy. Quách Mộc Dương năm người chỉ là nhìn một cái, đồng dạng tranh nhau chen lấn đi theo Đỗ Tàn Dương. Chu Phàm y nguyên đứng, hắn lúc này cũng không thể động, hắn còn tại đem trong cơ thể mình chân nguyên tận khả năng chuyển hóa thành nguyên dịch. Nguyên dịch cảnh chân nguyên hóa dịch, lúc này mỗi một giọt nguyên dịch đều biết mạnh hơn chân nguyên mấy lần thậm chí mười mấy lần. Tất cả người vây xem đều là ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn xem cái này màn. Bọn hắn nhìn không rõ vì cái gì Đỗ Tàn Dương rõ ràng chiếm ưu thế, từ bỏ mang theo 5 cái khí cương đoạn rời đi. Mà Chu Phàm lại đứng không nổi, đây là phân ra thắng bại sao? Vậy ai thua ai thắng? Tại mọi người kinh nghi bất định lúc, Chu Phàm phát ra hét dài một tiếng, thân thể của hắn tản mát ra khí tức cường đại, khí tức cường đại như lưu hình bình thường, hóa thành cuồng phong hướng về bốn phía tản ra. Cuồng phong thổi đến cắt bay đá chạy, thổi đến vây xem đám người quần áo phân vân. Hắn đây là đột phá. Về đến trên tường thành, Đỗ Tàn Dương hơi biến sắc mặt nói: "Kim thân cảnh sao?" Quách Mộc Dương sắc mặt một mảnh tử bạch thất thanh nói: "Nếu là thật chính là kim thân cảnh, vậy ai cũng không giữ được bọn hắn." Đỗ Tàn Dương liếc một cái Quách Mộc Dương, hừ lạnh một tiếng nói: "Nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Ngươi cho rằng kim thân cảnh có tốt như vậy bảo? Hắn nhiều nhất là theo nguyên dịch sơ kỳ tiến vào nguyên dịch trung kỳ, hay là nguyên dịch trung kỳ tiến vào nguyên dịch hậu kỳ. Nhưng liền xem như dạng này, Đỗ Tàn Dương cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm thấy rất khó giải quyết, bởi vì bọn hắn vừa rồi vây công liền không có chiếm ưu thế gì, cái này Triệu Bá thế mà trong chiến đấu lần nữa đột phá, cái này nên làm cái gì?" Chương 1176. Quỷ tu chương 1176, quỷ tu kỳ thật Đỗ Tàn Dương đoán sai, Chu Phàm là hóa nguyên cảnh tiến vào nguyên dịch cảnh, hắn đương nhiên không cách nào tưởng tượng Chu Phàm tại chưa đột phá trước vẹn vẹn hóa nguyên cảnh tu sĩ. Chu Phàm lòng tràn đầy vui vẻ, trong cơ thể hắn nhiều mấy chục giọt nguyên dịch, hắn rốt cục bước vào nguyên dịch cảnh, dù cho loại này đột phá có chút không hiểu đấu, giống như Chu Tiểu Miêu nói như vậy, muốn theo hóa nguyên cảnh tiến vào nguyên dịch cảnh là rất khó nói rõ được. Nhưng vô luận như thế nào, đột phá liền là đột phá. Chu Phàm phát hiện thể nội chân nguyên chuyển hóa thành nguyên dịch biến trước không có cường đại, loại này cường đại là một loại biến hóa về chất. Hắn giờ mới hiểu được vì cái gì dưới tình huống bình thường hóa nguyên cảnh tu sĩ rất khó chiến thắng nguyên dịch cảnh tu sĩ, vẻn vẹn là nguyên dịch cảnh sơ kỳ hắn phát hiện mình thực lực tăng lên quá lớn, lớn đến hắn trong lúc nhất thời khó mà đánh giá. Hắn có thể cảm giác được hắn hiện tại liền xem như gặp phải chương buồn buồn, thắng chưa hẳn thắng được, nhưng sẽ không giống như trước đó như vậy chật vật. Chu Phàm tâm niệm chuyển động ở giữa, hắn khổng lồ khí tức dần dần thu liễm. Người vây xem cũng cảm giác được Chu Phàm cái kia khí tức cường đại thu liễm, minh bạch Chu Phàm đột phá đã kết thúc, trên mặt bọn họ còn lưu lại vẻ kinh ngạc, trong chiến đấu đột phá không phải là không có, nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đạo cảnh tu sĩ trong chiến đấu đột phá. Đặc biệt là Chu Phàm trước đó thể hiện ra tới thực lực liền rất mạnh, vậy bây giờ đâu? Mạnh mẽ lại như thế nào? Chúng ta không cần phải để ý đến hắn. Đỗ Tản Dương lạnh mặt nói. Đỗ Tản Dương xem như triệt để dập tắt giết chết Chu Phàm tâm tư, hắn hoài nghi mình nếu là mang theo Trương Nhất 5 người lần nữa đi xuống, chưa hẳn liền có thể ngăn lại Chu Phàm giết Trương Nhất những thứ này khí cương đoạn võ giả, cái kia đến lúc đó tổn thất chính là hắn. Vì lẽ đó không bằng ổn thỏa một điểm, dựa vào Tản Dương bảo tự thủ, cái này Triệu Bá cũng không thể một mực trông coi hắn Tản Dương bảo cái gì cũng không làm a. Hắn Tản Dương bảo chứa hàng lương thực thế nhưng là đầy đủ bảo bên trong người một năm dùng ăn. Chính là như vậy làm có chút mất mặt, nhưng ra mặt loại vật này Đỗ Tản Dương cho tới bây giờ liền không quan tâm. Chu Phàm theo thăng cấp trong vui sướng đem tâm tư thu hồi lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thành lũy tường cao. "Đỗ Tản Dương, ngươi không dám tiếp sao?" Chu Phàm lạnh lùng hỏi. Hắn thanh âm này là thông qua chân khí đặc thù kỹ xảo phát ra, ở trung quanh tất cả mọi người nghe được. Người vây xem bọn họ lập tức lại phát ra cười vang, giễu cợt Đỗ Tản Dương, dù sao Đỗ Tản Dương nếu là tử thủ không xuống, vậy bọn hắn liền không có náo nhiệt nhìn. Nhưng tường cao bên trên Đỗ Tản Dương chỉ là khinh thường cười cười, hắn lớn tiếng nói, "Ngươi vì cái gì không được? Có bản lĩnh ngươi đi lên nha." Tản Dương bảo người cũng tại thay Đỗ Tản Dương kêu la. Để Chu Phàm có bản lĩnh liền lên đến. Tường thành bố trí phụ trận, nguyên dịch cảnh tu sĩ muốn đột phá phụ trận cũng không dễ dàng, lại nói Tản Dương bảo người cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem có người phá bọn hắn phụ trận. Nếu là Chu Phàm dám làm như vậy, cái kia phủ tiễn cương khí loại hình công kích sẽ toàn bộ rơi vào trên người hắn, càng mấu chốt chính là còn có Đỗ Tản Dương cái này nguyên dịch cảnh tu sĩ tại nhìn chằm chằm. Chu Phàm bây giờ tiến vào nguyên dịch cảnh, hắn kỳ thật có nhất định nắm chắc có thể theo trên tường thành đi lên, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết phiền toái như vậy. Ta không cần lên đi, cũng có thể diệt ngươi Tản Dương bảo. Chu Phàm từ tốn nói, hai tay của hắn kết ấn, chân nguyên bỗng vận chuyển lại. Phía sau lưng của hắn có xanh đen khí tức tản mát mà ra, tạo thành 9 đám xanh đen vân khí. Xanh đen vân khí lại hóa thành 9 cái quỷ vật, đây là hắn khí điển bên trong một mực nuôi khí quỷ. Xanh đen khí quỷ có tráng kiện hai tay, mang xà đồng dạng đuôi rắn, đầu to chống tròn mắt đỏ đồng tử. Nhưng chúng nó so với trước đó lớn hơn đến tận mấy vòng, mỗi một đầu khí quỷ đều có cao 7 thước, đuôi rắn phía dưới khống chế màu đen vân khí, cái kia miệng vắt ra, có hai hàng tập trung giống như cái cưa đồng dạng răng nhọn. Đây là thông qua bách quỷ khu hồn thuật pháp gọi ra tới khí quỷ. Bọn chúng bị quan chú chân nguyên, có được so trước kia cường đại mười mấy lần thực lực, âm phong từng trận, khiến cho chung quanh đều biến âm trầm. Tại xanh đen khí quỷ ngưng tụ thành mấy mắt, người vây xem trên mặt hiện lên ý sợ hãi. Quỷ vật, đây là quỷ vật, hắn lại là quỷ tu. Đỗ Tản Dương lên tiếng kinh hô. Quỷ tu xương tu loại hình tu sĩ hiếm thấy, tu sĩ tầm thường không muốn nhất gặp phải dạng này tu sĩ, bởi vì cái này tu sĩ thủ đoạn âm tàn quỷ dị, so với tu sĩ tầm thường còn khó hơn đối phó. Đi. Chu Phàm bóp lấy hai tay thay đổi thủ ấn. 9 đầu xanh đen khí quỷ hóa thành 9 đạo xanh đen khói mù hướng trên tường thành bay đi, mây đen ép thành. Nhanh mở ra phụ trận. Đỗ Tản Dương gầm thét lên tiếng. Trên tường thành phụ trận màu xanh mở ra, nhưng xanh đen khói mù tốc độ phi hành cực nhanh, bọn chúng hướng lên bay thẳng không nhìn tường thành phụ trận, đến pháo đài bay trung tâm phá vỡ phụ trận, vọt vào. Xanh đen khí quỷ ở trong thành tả xung hữu đột, gặp người liền giết, khí quỷ thân thể là một đoàn vật khí, phụ lục có thể tổn thương khí quỷ, nhưng khí quỷ thân thể sẽ không ngừng sinh ra vật khí, đám võ giả đối bọn chúng tổn thương còn không bằng vật khí sinh trưởng hồi phục nhanh. Đây quả thực là đơn phương đồ sát, thành nội đám võ giả căn bản là không có sức chống cự, Tản Dương bảo thương vòng không ngừng gia tăng. đáng chết. Đỗ Tản Dương quay người liền nghĩ đi đem cái này chín đầu quỷ vật giết chết, nhưng hắn khỏe mắt nhảy rộn, vẫn là gắng gượng ngừng lại chân. Bởi vì dưới tường thành có Chu Phàm Chính lạnh lùng nhìn xem hắn, nếu là hắn đi đối phó quỷ vật, vậy ai đến giữ vững tường thành? Đỗ Tản Dương sau lưng khí cương đoạn võ giả sớm đã phái đi ra ba cái, bây giờ chỉ còn lại trước nhất, Quách Mộc Dương tại, chỉ là ba cái kia khí cương đoạn võ giả muốn đối phó chín cái xanh đen khí quỷ, quỷ vật thân thể hư ảo, cương khí hiệu quả cũng liền cùng phụ lục cùng loại, cái này chín đầu quỷ vật thực tế quá khó giết. Cái này chín đầu quỷ vật cũng rất xảo trá, bọn chúng sẽ bay sẽ xuyên tường, căn bản cũng không cùng khí cương đoạn võ giả dây dưa, chỉ là truy đuổi giết bảo bên trong những cái kia yếu kém võ giả. Tản Dương bảo tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, bị khí quỷ công kích võ giả không phải bị cắn đứt thân thể, liền là bị hút đi nhân hồn, còn tiếp tục như vậy, Tản Dương bảo liền xong đời. Đỗ Tản Dương sắc mặt biến hóa, hắn đông nhiên một tay kết ấn, Quách Mộc Dương cùng Trương Nhất dưới chân đột nhiên có màu đen sợi đằng sinh trưởng, đem hai người triệt để cầm cố lại. Lần này biến hóa quá đột ngột, Quách Mộc Dương cùng Trương Nhất không nghĩ tới Đỗ Tản Dương sẽ ra tay với bọn họ, kỳ thật liền tính biết rõ, bọn hắn bất quá khí cương đoạn, đối mặt Đỗ Tản Dương vẫn là không thể làm gì. Những thứ này cây mây đen rất quỷ dị, để chân khí của bọn hắn ngưng kết, bọn hắn thậm chí vô pháp mở miệng nói chuyện. Triệu Đạo Hữu, còn xin dừng tay, nghe ta một lời. Đỗ Tản Dương vây khốn Quách Mộc Dương cùng Trương Nhất sau đó, cao giọng hô: "Bây giờ nghĩ tới ta dừng tay, có phải hay không quá trễ rồi?" Chu Phàm cười lạnh nói. Trong đám người vây xem đều là ngạc nhiên nhìn xem, bọn hắn còn không có phản ứng lại, đây hết thảy biến hóa quá nhanh, không ai từng nghĩ tới Chu Phàm sẽ triệu hồi ra chín cái lợi hại quỷ vật, mà cái này chín cái lợi hại quỷ vật vọt vào bảo bên trong đem Tản Dương bảo giết đến rối tinh rối mù. Bây giờ Đỗ Tản Dương mở miệng phục nhuyễn, nhưng giống như Chu Phàm nói như vậy có thể hay không quá trễ rồi. "Ngươi nếu là không dừng tay, ta cùng lắm thì từ bỏ Tản Dương bảo, ngươi hôm nay hủy ta Tản Dương bảo, chúng ta liền không chết không thôi, đây quả thật là ngươi muốn sao?" Đỗ Tản Dương nghiêm nghị quát. Chương 1177. Đầu người dâng lên chương 1177, đầu người dâng lên Chu Phàm lông mày cho lên, hắn thủ lớn biến đổi, tại thành lũy bên trong chém giết chín đầu khí quỷ được mệnh lệnh, hướng về phía trên bay lên, tại trong pháo đài khoảng không hóa thành xanh đen vân khí lượn vòng lấy. Được cơ hội thở dốc thành lũy một đám võ giả đều là ngạc nhiên nhìn lên trên trời xanh đen vân khí. Thấy Chu Phàm quả nhiên dừng tay, Đỗ Tản Dương cũng là nhẹ nhàng thở ra. Trong miệng hắn dù cho nói muốn từ bỏ, nhưng Tản Dương bảo thế nhưng là tâm huyết của hắn, ở đâu nói là từ bỏ liền từ bỏ. Nếu không phải thật đến khẩn yếu con đầu, Đỗ Tản Dương cũng sẽ không từ bỏ Tản Dương bảo. Hắn cho rằng Chu Phàm bị hắn chấn nhiếp, nhưng cũng không có dám lại nói cái gì phách lối lời nói, sợ Chu Phàm không quan tâm muốn cùng hắn đến cái cá chết lưới rách, hắn dùng hết lượng giọng ôn hòa nói: "Triệu đạo hữu, ta cũng là bị Quách Mộc Dương, Trương Nhất bọn hắn bực này tiểu nhân ngôn ngữ lừa bịp, mới cùng Triệu đạo hữu là địch, kỳ thật ta Tản Dương bảo cùng Triệu đạo hữu cũng không có thù oán gì, ngươi nói đúng không?" Quách Mộc Dương, Trương Nhất sắc mặt đỏ lên, hai mắt bạo trừng, nhưng bị chế trụ bọn hắn sửng sốt một chữ cũng vô pháp nói ra. Trong đám người vây xem lại là phát ra một trận cười vang, nghe lấy Đỗ Tản Dương với tư cách nguyên dịch cảnh tu sĩ chịu thua nói ra dạng này mất mặt lời nói, cũng là một loại chuyện rất thú vị. Chu Phàm không nói gì, hắn chỉ là mặt lạnh nghe lấy. Nếu như Triệu đạo hữu nguyện ý cứ thế mà đi, ta Tản Dương bảo nguyện ý đem Quách Mộc Dương, Trương Nhất những thứ này khiêu khích Tản Dương bảo cùng Triệu đạo hữu quan hệ độc tàng bang cả đám đầu người dâng lên, Triệu đạo hữu cho rằng như thế nào? Đỗ Tản Dương lại là nói tiếp. "Được." Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, trong tay hắn ấn quyết biến đổi, trong pháo đài chín đám xanh đen vân khí cấp tốc hướng hắn bay tới, toàn bộ theo hắn phía sau lưng thu vào. Làm xong những thứ này, Chu Phàm tại có chút thở dốc. Đỗ Tản Dương tu luyện qua nhãn thức, hắn đem cái này màn đặt ở trong mắt, hắn nghĩ đến khu quỷ thuật pháp rất lợi hại, nhưng xem ra đối chân nguyên tiêu hao cũng không nhỏ, muốn hay không lại đánh cược một keo. Nhưng Đỗ Tản Dương rất nhanh liền ngừng điểm ấy tiểu tâm tư, bởi vì hắn trông thấy Chu Phàm lấy ra một quả đan dược căn bảo. Đỗ Tản Dương quay người để thành lũy người đem độc tàm bang người đều bắt lấy đến, Quách Mộc Dương cùng Trương Nhất đã sớm bị bắt được, độc tàm bang những đám người kia long không đầu tình hùng dưới, liền đứng đắn một điểm chống cự đều làm không được. Độc tàm bang tất cả mọi người rất nhanh đều bị bắt bên trên tường thành. "Chém." Đỗ Tản Dương âm thanh lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn cũng là kìm nén một cỗ hỏa, nếu là hắn không tham độc tàm bang chút người này cùng 200 vạn huyền tệ liền tốt, bây giờ Tản Dương bảo tổn thất khổ luyện Tản Dương kỵ cùng bảo bên trong chết không ít người, cái này căn bản không phải 200 vạn huyền tệ có thể bù đắp. Rất nhanh độc tàm bang Quách Mộc Dương, Trương Nhất cùng với các độc tàm bang bang chúng đều bị áp lấy quỳ xuống, đầu bị chém xuống đến, theo trên tường thành lăn xuống đến. Người vây xem trầm mặc nhìn xem, sau đó Bách Khanh Chi địa không còn có độc tàm bang, nhưng Tản Dương bảo làm như vậy bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, ngay tại lúc này, đương nhiên là muốn trước bảo toàn chính mình. Đầu người lăn xuống, có chút máu còn ở tại trên tường, đem vàng gạch nhuộm đỏ, sau đó mới ngã xuống đất. Làm xong những thứ này, Đỗ Tản Dương trầm mặc nhìn xem Chu Phàm. Bởi vì Chu Phàm có khả năng lật lọng, nếu là Chu Phàm lật lọng, cái kia Đỗ Tản Dương chỉ có thể mang theo một chút thân tín thoát đi Tản Dương bảo, lật lọng trở mặt vô tình tại Bách Khanh Chi địa là chuyện thường xảy ra. Chu Phàm không nói gì thêm, hắn chỉ là quay người rời đi, ở một bên quan chiến tiểu muội theo sau. Thấy Chu Phàm rời đi, Đỗ Tản Dương mới thở phào một hơi, hắn hôm nay thua quá thảm rồi, nhưng chỉ cần bảo trụ Tản Dương bảo, tất cả vẫn là đáng giá. Hắn không cho rằng Chu Phàm sẽ đi là bởi vì nhân tử, mà là Chu Phàm bị hắn dùng không chết không thôi lời nói dọa sợ. Thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, người vây xem đều là rất nhanh tan tác như chim ong, nếu là tiếp tục lưu lại, ai biết hôm nay thua rối tinh rối mù Đỗ Tản Dương có thể hay không bắt bọn hắn xuất khí. Đỗ Tản Dương quay người quay đầu nhìn thoáng qua Tản Dương bảo, phòng ốc sụp đổ, bảo bên trong càng là nằm người chết, thụ thương kêu rên người, da mặt của hắn kịch liệt run lên, hắn cảm thấy trong cổ họng nghẹn một ngụm máu, nhưng hắn vẫn là gắng gượng nuốt xuống. Chu Phàm mang theo tiểu muội, Chu Mặc Mặc hướng hắn chiếm cứ cự khanh phương hướng mà đi. Trong lòng của hắn suy tư vừa rồi một trận chiến phát sinh tất cả mọi chuyện, đầu tiên trận chiến này thu hoạch lớn nhất là hắn tiến vào nguyên dịch cảnh, thứ yếu là giải quyết độc tạm bằng cái phiền phức này, đi qua một trận chiến này, Bách Khanh Chi địa chỉ cần hắn không đi trêu chọc thế lực khác cũng không dám đến trêu chọc hắn. Cuối cùng là đối Tàn Dương Bảo xử lý, Chu Phàm có chút nhíu mày, liền tính hắn không tiến vào nguyên dịch cảnh, cũng có niềm tin chắc chắn giết Đỗ Tàn Dương, đem Tàn Dương Bảo hủy đi, chớ nói chi là hắn đã tiến vào nguyên dịch cảnh. Nhưng hắn không có làm như vậy, nhìn tụi hồ là nhận lấy Đỗ Tàn Dương cái kia không chết không thôi uy hiếp, chỉ là giết độc tàm bang, cùng Tàn Dương Bảo tạo thành mặt ngoài hòa giải. Trên thực tế Chu Phàm không có giết Đỗ Tàn Dương, buông tha Tàn Dương Bảo, cân nhắc sự tình càng nhiều. Hắn thậm chí sử dụng Bách Quỷ Khu Hồn thuật pháp về sau, cố ý ngụy trang chính mình chân nguyên hao tổn đến 7-8 phần muốn nuốt đan dược dáng vẻ, cũng là vì tại nhiều như vậy ánh mắt phía dưới yếu thế. Đem chính mình ngụy trang thành vì chỉ là một cái so tầm thường nguyên dịch cảnh tu sĩ thủ đoạn nhiều một chút nguyên dịch cảnh tu sĩ. Dù sao Bách Quỷ Khu Hồn thuật pháp nhìn không sai, nhưng đối phó đạo cảnh tu sĩ còn chưa đủ. Chu Phàm sở dĩ khổ tâm dạng này che giấu mình thực lực, là vì không cho Bách Khanh Chi địa đám thế lực lớn quá kiêng kỵ hắn. Nếu là hắn thật thể hiện ra có thể giết Đỗ Tản Dương cũng hủy đi Tản Dương bảo thực lực, cái kia Bách Khanh Chi địa thế lực lớn cùng đạo cảnh tu sĩ đều biết e ngại hắn, từ đó không dám cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc, đến lúc đó hắn tại Bách Khanh Chi địa thật thành người cô đơn, hắn muốn tìm ra cái kia phong quỷ tướng liền khó khăn. Thậm chí cái kia phong quỷ cũng có thể sẽ bởi vì trong nội tâm kiêng kỵ hoài nghi hắn là nghi loan ti người, mà chọn rời đi Bách Khanh Chi địa. Đây đối với Chu Phàm rất bất lợi. Hiện tại hắn thể hiện ra tới thực lực, liền rất thích hợp, những người kia liền tính sợ hãi hắn, nhưng cũng không có đến sợ hãi đến không dám đến gần trình độ. Chờ cơ hội phù hợp, liền cùng những thế lực kia tiếp xúc, cùng Bách Khanh Chi địa đạo cảnh tu sĩ liên hệ, những thứ này người đều là Bách Khanh Chi địa chân chính địa đầu xà, khẳng định sẽ có một số người biết rõ phong quỷ tướng sự tình, bất quá không thể trực tiếp hỏi, muốn tìm cách nói bóng nói gió mới được. Chu Phàm nhìn xem thấy ở xa xa cự khanh lặng lẽ nghĩ. Đương nhiên hắn bây giờ còn không phải quá gấp, vừa đến hắn cũng biết trong thời gian ngắn không có thế lực hoặc đạo cảnh tu sĩ dám cùng hắn tiếp xúc, sẽ còn đối với hắn tiến hành một đoạn ngắn ngủi quan sát, thứ hai hắn còn có chuyện muốn làm, đó chính là nguyên tinh. Hắn đã tiến vào nguyên dịch cảnh, cần đại lượng nguyên tinh đến phụ trợ chính mình tu luyện. Thời gian chạy qua nhanh chóng, trong chớp mắt đã vượt qua nửa tháng, cái này trong vòng nửa tháng, Chu Phàm điệu thấp rất nhiều, hắn đi sớm về trễ, đều là tại cự khanh bên trong bận rộn đào đới tài liệu. Đào đới phổ thông tài liệu đều bán cho Tam Mục thương đội, mà tại có sung túc nguyên tinh duy trì dưới, hắn tu luyện đột nhiên tăng mạnh, thể nội nguyên dịch mỗi ngày đều tại tăng trưởng, đồng thời tích lũy nguyên tinh càng ngày càng nhiều, nửa tháng tiếp đảo đới nguyên tinh đã có thể miễn cưỡng trèo chống hắn toàn bộ nguyên dịch cảnh tu luyện. Đây hết thể đều dựa vào ngươi hỗ trợ. Chu Phàm một mặt vui vẻ đối tiểu quỷ nói. Chủ nhân, cái kia cho ta nhiều hơn mấy cái chân vịt. Không được. Chương 1178. Thiên cơ chương 1178. Thiên cơ tại đảo đới tài liệu lúc, Chu Mặc Mặc ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài săn thức ăn, Chu Phàm không yên lòng nàng, mỗi lần đều đi theo nàng đi. Nhưng kỳ lạ chính là Chu Mặc Mặc săn thức ăn cũng không phải là lần thứ nhất săn thức ăn Lam Viên Trí, mà là đủ loại khác biệt quái dị, những thứ này có đẳng cấp, có lệ cấp, có sắc cấp, đều là quái dị sau khi bị giết chết còn sót lại tài liệu. Chu Phàm cũng nhìn không rõ, Mặc Mặc vì cái gì mỗi lần săn thức ăn quái dị cũng khác nhau, nàng thực đơn hình như rất phổ biến, hắn có lần xuất thủ săn giết một đầu quái dị, đem tài liệu giao cho Mặc Mặc, nhưng Mặc Mặc cũng không có biểu hiện ra cái gì ăn dục vọng, điều này nói rõ Mặc Mặc không phải cái gì quái dị tài liệu đều sẽ dùng ăn. Hơn nữa Mặc Mặc không phải mỗi ngày đều sẽ ăn, nàng là mỗi cách mấy ngày liền ăn một lần, ăn xong sau liền sẽ không đối những cái kia quái dị lại cảm thấy hứng thú. Chu Phàm vì thế hỏi qua Chu Tiểu Miêu, nhưng Chu Tiểu Miêu cũng không rõ ràng Long Thần nhất tộc bí mật, đề nghị của nàng là tùy ý Mặc Mặc tự do ăn, dù sao Long trời sinh liền có tìm kiếm phù hợp đồ ăn bản năng thiên phú, thần long tự nhiên cũng không ngoại lệ, Mặc Mặc sẽ nuốt những tài liệu này, khẳng định là những tài liệu này đối nàng trưởng thành có chỗ tốt. Xem ra liền tính sau đó ta về Nghi Loan đi, cách mỗi đoạn thời gian cũng muốn mang Mặc Mặc ra ngoài, giúp nàng tại hoang dã bên ngoài tìm được nàng cần đồ ăn mới được. Chu Phàm yên lặng suy tư những sự tình này, chỉ cần đối Mặc Mặc trưởng thành có chỗ tốt sự tình, hắn đều sẽ cố gắng đi làm. Chu Phàm nhìn xem hôm nay chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hắn liền để Tiểu Quyền đem Tiểu Quyền đều gọi trở về, hắn đem tài liệu đều thu vào chữ vật chi thư bên trong, ngày mai lại đem những cái kia số lượng nhiều không quá chân quý tài liệu đều bán cho Tam Mục thương đội. Tam Mục thương đội tín dự không sai, hắn cùng Tam Mục thương đội giao dịch lâu như vậy, đều chưa từng đi ra bất kỳ phiền phức. Hơn nữa mỗi lần giao dịch đều là Mục Tam Anh tự mình ra mặt, hắn cùng Tam Mục thương đội xem như quen thuộc. Đương nhiên quen tất về quen thuộc, nên có để phòng Chu Phàm không có chút nào sẽ ít, hắn vì để tránh cho Tam Mục thương đội đoán ra lai lịch của hắn, mỗi lần bán cho Tam Mục thương đội đều là một chút phổ thông phổ biến, mặt khác cự khanh cũng có sản xuất tài liệu. Dạng này Tam Mục thương đội nếu là muốn thông qua tài liệu đến phán đoán những tài liệu này tới từ cái nào hố vị, căn bản chính là chuyện không thể nào. Chu Phàm đem chữ vật chi thư cất kỹ, hắn quay người hướng về hố bên trên đi đến, đông nhiên khẽ nhíu mày. Thế nào? Tiểu Quyền hỏi. Phía trên có người. Chu Phàm mở miệng nói ra. Nơi này còn có người dám mai phục chủ nhân ngươi. Tiểu Quyền có chút kinh ngạc nói. Không giống. Chu Phàm lắc đầu. Hắn để Tiểu Quyền về tới bên trong thân thể của hắn, lại liếc mắt nhìn tiểu bội cùng thần ẩn Chu Mặc Mặc, mới cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trên chạy đi. Dù cho đã thành nguyên dịch cảnh tu sĩ, nhưng nên có cẩn thận Chu Phàm cũng sẽ không như vậy bất bỏ, trên đời này có năng lực giết chết hắn người hoặc quái dị còn có rất nhiều rất nhiều. Nếu là kiêu ngạo tự mãn, chết như thế nào sẽ không biết. Chu Phàm rất nhanh liền theo hố tốt nhất đến, hắn nhìn thấy chính là ba cái võ giả. Ba người kia vẫn đứng không nổi, thấy Chu Phàm đi lên, đều là chắp tay hành lễ nói, gặp qua Triệu tiền bối. Các ngươi là ai? Biết rõ cái này cự khanh là của ta, còn dám tới, muốn tìm cái chết sao? Chu Phàm trong nội tâm kinh ngạc mặt lạnh hỏi. Chỉ chúng ta biết, Triệu tiền bối nói không cho phép người khác bước vào cự khanh, cũng không nói không cho xuất hiện tại cự khanh phụ cận. Ba người ở giữa nam tử kia bận bịu giải thích nói, chúng ta là Quỷ Vân Bang người, bang chủ để chúng ta đến đây thấy Triệu tiền bối. Quỷ Vân Bang? Chu Phàm sắc mặt biến có chút trở nên tế nhị, hắn đến Bách Khanh Chi Địa đã có một quãng thời gian không ngắn, đương nhiên biết rõ Quỷ Vân Bang, kia là Bách Khanh Chi Địa một cái gọi Ngụy Vân Nguyên Dịch cảnh tu sĩ sáng tạo. Bách Khanh Chi Địa chỉ có Ngụy Vân cùng Đỗ Tản Dương hai vị nguyên dịch cảnh tu sĩ, chí ít mặt ngoài là như thế, nhưng tình huống thực tế liền không biết được. Bang chủ của chúng ta nói rất ngưỡng mộ Triệu tiền bối phong thái, rất muốn gặp Triệu tiền bối một mặt, nhưng một mực không dám đánh nhiều Triệu tiền bối, lần này bang chủ để chúng ta tới, là muốn hỏi thăm Triệu tiền bối phải chăng muốn tham gia 3 ngày sau đó thăm dò thiên cơ cự khanh hành động. Người kia nói rõ ý đồ đến. Cái gì thiên cơ cự khanh? Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thiên cơ cự khanh tồn tại. Kia là một cái ở vào Bách Khanh chỗ sâu cự khanh, nhưng càng nhiều chuyện hơn chúng ta liền không biết được. Ba người ở giữa nam tử kia lấy ra một phong thư nói, bang chủ của chúng ta biết rõ Triệu tiền bối khẳng định đối với cái này không phải hiểu rất rõ, vì lẽ đó chuyên môn viết một phong thư cho Triệu tiền bối, nói Triệu tiền bối xem này thư sau đó nên minh bạch đầu đuôi sự tình. Đem thư ném qua đến. Chu Phàm liếc một cái lá thư này suy nghĩ một chút nói, nam tử kia liền đem thư ném cho Chu Phàm. Chu Phàm tay chân khí dậy đặc mới nhận lấy thư, hắn nghiêm túc nhìn thoáng qua thư, phong thư bên trên chỗ dán khắc rõ duy nhất một lần phù văn, loại này phù văn cũng không có quá lớn uy lực, chỉ là phòng ngừa có người bị đi qua thư mà thôi. Chu Phàm ý thức một mực mở ra, hắn không có cảm ứng được thư có bất kỳ nguy hiểm, đương nhiên nguy hiểm có lẽ là muốn xé mở thư mới lấy biết rõ. Hắn đem thư thả ra, thân thức biến thành xúc tu lan tràn mà ra, bắt được thư đem thư mang rời khỏi hắn 4 bước tả hữu khoảng cách. Ba cái kia Quỷ Vân Bang nam tử cũng không biết Chu Phàm làm được bằng cách nào, nhưng đạo cảnh tu sĩ thủ đoạn vốn là đã vượt ra khỏi người phàm thường thức, bọn hắn cũng không phải là quá ngoài ý muốn, càng làm cho bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên là Chu Phàm chú ý cẩn thận. Khi tiến vào đạo cảnh sau đó, Chu Phàm thân thức cũng đã nhận được tăng cường, thân thức biến thành xúc tu đem chô dán xé mở, từ đó lấy ra giấy viết thư. Ý thức vẫn không có cảm ứng được nguy hiểm, Chu Phàm lúc này mới yên tâm để xúc tu lùi về, hắn nhìn xem trên tờ giấy nội dung. Làm hắn sau khi xem xong, trầm ngâm. Trên thư giải thích được rất rõ ràng, Bách Khanh Chi Địa tự có người ở lại sau đó, dù cho phần lớn là kẻ liều mạng, nhưng kẻ liều mạng xây dựng thế lực lớn, một mực duy trì hướng Bách Khanh chỗ sâu thăm dò truyền thống. Bằng không Bách Khanh Chi Địa nhân loại liền không có nhiều như vậy thích hợp đảo đới mức độ nguy hiểm còn có thể tiếp nhận cự khanh, đây đều là Bách Khanh Chi Địa có người mệnh thăm dò đi ra. Tại rời xa nhân loại khu quần cư địa phương, hoang dã cự khanh 10 phần nguy hiểm, có chút thậm chí một cái hố liền sẽ để người giống như thụ mình rửa, hóa thành máu, nhưng cái kia cự khanh căn bản cũng không có người dám hạ đi. Dù cho hiện hữu cự khanh số lượng Bách Khanh Chi Địa người cũng đào đới không hết, nhưng Bách Khanh Chi Địa thế lực vẫn là tiếp tục bảo trì hướng Bách Khanh chỗ sâu thăm dò quen thuộc, nguyên nhân ở chỗ mỗi một cái cự khanh sản xuất bên trên tài liệu tốt cũng khác nhau, ai biết bên trong sẽ có hay không có khắp nơi đứng đầu tài liệu cự khanh. Đây là Bách Khanh Chi Địa thế lực kiên trì thăm dò Bách Khanh chỗ sâu nguyên nhân. Mà tại thăm dò quá trình bên trong, kiểu gì cũng sẽ phát hiện một chút cổ quái quái cự khanh, những thứ này cự khanh có nói không rõ tồn tại nguy hiểm, liền xem như đạo cảnh tu sĩ cũng không dám tùy tiện tiến vào. Trong đó liền lấy được mệnh danh là thiên cơ cự khanh nhất là ly kỳ. Thiên cơ cự khanh tồn tại Bách Khanh Chi Địa chỉ có số ít người biết rõ. Ngụy Vân tại trên thư nói hắn năm đó ở thiên cơ cự khanh thu được một cái cơ duyên, cái cơ duyên này khiến cho hắn trong vòng một ngày theo hóa nguyên cảnh sơ kỳ tiến vào hóa nguyên cảnh hậu kỳ, về sau thậm chí hắn có thể bước vào nguyên dịch cảnh, cũng cùng lần kia cơ duyên có rất lớn quan hệ. Chương 1179. Không định kỳ thăm dò chương 1179, không định kỳ thăm dò thiên cơ cự khanh một cái cơ duyên liền khiến cho một cái tu sĩ trong vòng một ngày theo hóa nguyên sơ kỳ tiến vào hóa nguyên hậu kỳ, đồng thời còn cùng hắn có thể đột phá tiến vào nguyên dịch cảnh có quan hệ. Cuối cùng là dạng gì cơ duyên? Chu Phàm lúc đầu nhìn đến đây lúc trong nội tâm không thể tránh né sinh ra hoài nghi Ngụy Vân đang nói láo. Bởi vì nếu là thiên cơ cự khanh thật tồn tại cơ duyên như vậy, không dám nói để tất cả đạo cảnh tu sĩ đỏ mắt, nhưng tối thiểu hóa nguyên cảnh, nguyên dịch cảnh tu sĩ đều sẽ vì đó mà cảm thấy tâm động. Bách Khanh Chi Địa đạo cảnh tu sĩ bất quá là năm bè bảy mảng, tại không chỉ một người biết tình huống dưới, liên quan tới thiên cơ cự khanh sự tình rất khó giữ bí mật không truyền ra ngoài đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít tu sĩ đến Bách Khanh Chi Địa tìm kiếm cơ duyên. Nhưng Chu Phàm đọc đến thư đằng sau mới mơ hồ cảm thấy cái này chưa chắc là giả. Trên thư cấp ra giải thích hợp lý, thiên cơ cự khanh là 20 năm trước một lần thăm dò bên trong phát hiện, nhưng nó cũng không phải là thường xuyên tại, nó sẽ biến mất. Nó biến mất thời điểm, nơi đó sẽ bị sương mù màu lục bao phủ, những cái kia sương mù màu lục không có bất kỳ cái gì chỗ hại, người có thể theo trong sương xanh xuyên qua, nhưng sẽ không còn được gặp lại thiên cơ cự khanh. Làm sương mù màu lục dần dần mỏng manh cho đến biến mất lúc, đại biểu cho thiên cơ cự khanh sẽ xuất hiện, mỗi lần thiên cơ cự khanh xuất hiện đều có thể tiếp tục 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian vừa tới liền sẽ đúng giờ biến mất. Nhưng thiên cơ cự khanh xuất hiện thời gian lại là nói không chính xác, thời gian 20 năm nó xuất hiện qua 5 lần, dài nhất một lần khoảng cách thời gian 7 năm, ngắn nhất một lần khoảng cách bất quá 1 năm. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn rất nhanh hiểu được chính là bởi vì là loại này không định tính, khiến cho ngoại giới tu sĩ liền tính nghe nói thiên cơ cự khanh tồn tại cũng sẽ không tới nơi này tự thủ. Dù sao Bách Khanh Chi Địa cũng không phải cái gì nơi tốt, muốn theo hóa nguyên sơ kỳ tiến vào hóa nguyên hậu kỳ, chậm rãi đến liền có thể, về phần cái gọi là đột phá nguyên dịch cảnh có liên quan, đây chỉ là Ngụy Vân suy đoán nói như vậy. Hơn nữa Thiên Cơ Cự Khanh cũng không phải không có nguy hiểm, tương phản bên trong tồn tại đủ loại quỷ dị khó lường nguy hiểm, Bách Khanh Chi Địa liền từng có đạo cảnh tu sĩ tại bên trong chết đi. Có thể để cho Bách Khanh Chi Địa đạo cảnh tu sĩ mạo hiểm thăm dò Thiên Cơ Cự Khanh, cũng là bởi vì Thiên Cơ Cự Khanh tồn tại đầy đủ mê người cơ duyên, thậm chí có tu sĩ tuyên dương hắn tại bên trong gặp qua để nguyên dịch cảnh tu sĩ tiến vào kim thân cảnh cơ duyên. Bất quá Ngụy Vân Thư nói hắn cũng không biết tu sĩ kia nói là có hay không thực. Có thể để cho nguyên dịch cảnh tiến vào kim thân cảnh cơ duyên. Nghe xác thực rất có lực hấp dẫn. Nhưng nếu là vẹn vẹn như thế, Chu Phàm có lẽ sẽ tự tuyệt gia nhập 3 ngày sau đó thăm dò hành động, bởi vì hắn đối Thiên Cơ Cự Khanh hiểu rõ vẹn vẹn tới từ Ngụy Vân lời từ một phía, trên thực tế hắn đối Thiên Cơ Cự Khanh hoàn toàn không biết gì cả. Dạng này tùy tiện gia nhập đi, tồn tại rất nhiều không thể biết phong hiểm tính chất. Nhưng Ngụy Vân tại trên thư nói Bách Khanh Chi Địa tiến vào đạo cảnh tu sĩ hẳn là đều sẽ tới gia nhập lần này thăm dò bên trong, vì lẽ đó hắn mới có thể viết thư tới mời Chu Phàm tham gia, bởi vì Chu Phàm đã là Bách Khanh Chi Địa một thành viên. Đương nhiên loại này thăm dò hoàn toàn là tự nguyện, phong hiểm cũng là chính mình tiếp nhận, nếu là không nguyện ý đi cũng không có cái gọi là. Bách Khanh Chi Địa đạo cảnh tu sĩ đều sẽ tới tham gia, cái kia phong quỷ tướng có thể hay không tham gia sao? Đây là Chu Phàm do dự địa phương, bất quá hắn rất nhanh hạ quyết tâm, nhìn xem Quỷ Vân Bang ba người trầm giọng nói cho Ngụy Ban chủ, Triệu Mộ sẽ đúng giờ đi đến cuộc hẹn. Ba người kia rời đi về sau, Chu Phàm cũng bắt đầu hướng nhà trọ phương hướng mà đi. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, cơ hội như vậy phong quỷ tướng xuất hiện cơ hội rất lớn, vậy liền đáng giá bước lên một cái hiểm. Dù sao Nghi Loan Ti bên kia chỉ bất quá cho hắn 2 tháng thời gian, nếu là đã đến giờ, đều không thể tìm ra phong quỷ tướng, vậy sẽ phải cùng Nghi Loan Ti liên hệ, thương thảo là từ bỏ vẫn là tiếp tục. Tiêu Lôi Nghi Loan Ti không thể nào để cho hắn một mực lưu tại Bách Khanh Chi Địa. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ những chuyện này, hắn rất nhanh liền về tới nhà trọ. Để người nâng cốc rau đưa vào trong phòng của hắn, hắn cùng tiểu quyển các nàng ăn xong cơm tối, lại tại tiểu nhị tới thu thập bát đũa thời điểm, để tiểu nhị đem Lưu trưởng quý gọi, hắn có việc muốn hỏi. Lưu trưởng quý rất nhanh liền đến đây, hắn hỏi, không biết tiền bối tìm ta chuyện gì? Ngươi nghe nói qua Thiên Cơ Cự Khanh sao? Chu Phàm nhìn xem Lưu trưởng quý hỏi. Ngụy Vân nói chỉ có số ít người biết rõ Thiên Cơ Cự Khanh tồn tại, nhưng cũng không có nói cần giữ bí mật, liền tính Ngụy Vân nâng lên muốn giữ bí mật, Chu Phàm cũng sẽ không làm theo, hắn sẽ bốn phía nghĩ cách tìm hiểu rõ ràng Cự Khanh sự tình. Bởi vì cái này có nhất định xác suất sẽ là một cái bẫy, dù sao hắn dù cho đã tận lực khắc chế, không có giết chết Đỗ Tản Dương hủy đi Tản Dương bảo, nhưng người nào biết rõ những cái kia đạo cảnh tu sĩ có thể hay không đối với hắn có ý tưởng, hay hoặc là Đỗ Tản Dương nghĩ cách thuyết phục Bách Khanh Chi Điệu tất cả đạo cảnh tu sĩ liên hợp đến muốn hô giết hắn. Loại sự tình này mặc dù khả năng nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Thiên Cơ Cự Khanh. Lưu trưởng quý nao, hắn cố gắng nghĩ một lát, lắc đầu cẩn thận nói, "Tiền bối, ta không có ấn tượng, nếu không ta đi thay tiền bối tra một chút tư liệu, đợi chút nữa lại trả lời chắc chắn tiền bối." Nếu như ngươi cha không được, ngươi đi hỏi một chút sau lưng ngươi người, liền nói là ta hỏi, muốn cái gì thù lao đều có thể thương lượng, nhưng nếu như gạt ta, không dám, chúng ta nào dám lừa gạt tiền bối. Lưu trưởng quỹ bội vàng lắc đầu nói. Lưu trưởng quỹ biết rõ cái này Thiên Cơ Cự Khanh khẳng định rất trọng yếu, bằng không Triệu tiền bối sẽ không như vậy nói, cái này khiến hắn càng phát ra cẩn thận. Lưu trưởng quỹ rời đi hẹn nửa nén hương thời gian mới lại đi tới Chu Phạm gian phòng bên trong, hắn nói, tiền bối, ta cha không được bất luận cái gì Thiên Cơ Cự Khanh tư liệu, nhưng ta liên hệ ta đông ra. Đông gia nói nếu như tiền bối muốn biết Thiên Cơ Cự Khanh sự tình, hắn muốn cùng tiền bối gặp một lần nói chuyện. Cùng ta gặp mặt nói chuyện. Chu Phàm có chút nhíu mày nói, có thể, bất quá hắn lúc nào có thể thấy ta. Đông gia nói tốt nhất là ngày mai, hắn nói tin tưởng tiền bối sẽ không chỉ hoan đến 3 ngày sau đó. Lưu trưởng quý cẩn thận từng ly từng tí nói, hắn cũng không phải rất rõ ràng ý tứ của những lời này. Nhưng Chu Phàm minh bạch, 3 ngày sau đó hắn đều xuất phát tham gia Thiên Cơ Cự Khanh thăm dò, làm sao có thể còn có thời gian thấy Lưu trưởng quý Đông gia, xem ra Lưu trưởng quý vị này Đông gia thật là biết rõ Thiên Cơ Cự Khanh sự tình. Để hắn trưa mai tới nhà trọ thấy ta. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Lưu trưởng quỹ lên tiếng là, thấy Chu Phàm không có bất kỳ cái gì phân phó, liền lui ra ngoài. Chu Phàm thì là tiếp tục suy tư. Sáng sớm hôm sau, Chu Phàm liền rời đi nhà trọ, xác nhận không có người theo dõi hắn sau đó, hắn sử dụng thuấn di thân pháp thuấn di đến Tam Mục Thương đội doanh địa phụ cận, lại tiến hành một phen ngụy trang, để tiểu muội các nàng lưu tại nơi này, hắn lúc này mới đi ra ngoài. Thuận lợi đi tới Thương đội doanh địa lại môn, Mục Tam Minh rất nhanh liền đi ra thấy Chu Phàm. Song phương đã giao dịch qua vài lần, quá trình y nguyên giống như trước đó như thế. Chu Phàm đem tài liệu đơn giao cho Mục Tam Anh, Mục Tam Anh định giá, Chu Phàm đồng ý, liền đi rừng cây nhỏ theo chữ vật chi thư đem tài liệu đều lấy ra ngoài. Sau đó Mục Tam Anh mang theo thương đội người tới kiểm tra tài liệu. Bình thường loại thời điểm này, Chu Phàm thu ngân phiếu liền sẽ rời đi, nhưng hắn hôm nay không có đi, mà là đối Mục Tam Anh nói, ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Mục Tam Anh mang tới người lập tức cảnh giác. Chương 1180. Thu thập tin tức chương 1180, thu thập tin tức cái này cùng lúc trước không giống nhau lắm, Chu Phàm lời này tự nhiên sẽ gây nên thương đội 5 người cảnh giác. Không biết mãnh hổ huynh có chuyện gì. Mục Tam Vinh thần sắc như thường hỏi. Tốt nhất chỉ có ta cùng ngươi biết rõ. Chu Phàm chậm rãi nói. Mục Tam Vinh khẽ gật đầu, nàng không có khả năng cùng Chu Phàm đi tới rời xa người của mình. Nàng theo phủ túi bên trong lấy ra một đạo phù lục, ném xuống đất. Phù lục tản mát ra lam nhạt lồng ánh sáng đem bọn hắn hai người đều bao phủ. Đây bất quá là một đạo đơn giản cách âm phù lục, nhưng có thể ngăn cách ngoại giới thanh âm. Mãnh hổ huynh, dạng này có thể chứ? Mục Tam Vinh cười hỏi. Chu Phàm khẽ gật đầu nói, ngươi có thể nghe qua Thiên Cơ Cự Khanh. Mục Tam Vinh sắc mặt ngưng lại. Cho dù là rất nhỏ bé biểu tình biến hóa, nhưng Chu Phàm một mực nhìn chăm chú lên nàng, đem một màn này thu vào đáy mắt bên trong, nàng nghe qua thiên cơ cự khanh. Không biết mãnh hổ huynh hỏi cái này là vì cái gì? Mục Tam Vinh sắc mặt khôi phục bình tĩnh hỏi. Cái này ngươi không cần biết rõ. Chu Phàm khép cười một tiếng, không biết ngươi đối với nó hiểu bao nhiêu. Ngươi muốn nói cho ta biết ngươi mục đích, ta mới có thể nói cho ngươi thiên cơ cự khanh sự tình. Mục Tam Vinh chậm rãi nói. Ta chỉ là ngẫu nhiên nghe qua việc này, cũng biết rõ cái kia cự khanh rất không đơn giản, có thể có lợi. Chu Phàm trầm giọng nói, vì lẽ đó tự nhiên đối với nó có chút ý nghĩ. Nguyên lai là dạng này. Mục Tam Vinh sắc mặt biến có chút trở nên tế nhị, Bách Khanh chi địa có thể đúng quy cách biết rõ thiên cơ cự khanh phần lớn là đạo cảnh tu sĩ, mãnh hổ huynh là từ đâu tìm hiểu tới tin tức? Cái này không thể trả lời. Chu Phàm lắc đầu nói, ta một thương đội chỉ là một cái ngoại lai thương đội, không phải cũng đồng dạng biết rõ thiên cơ cự khanh sự tình sao? Ta sẽ biết rõ, là bởi vì chúng ta thương đội cùng Bách Khanh chi địa một cái tiền bối có chút liên hệ, theo trong miệng hắn biết được việc này. Mục Tam Vinh giải thích nói, mãnh hổ huynh nếu như chỉ là nói nghe đồn đãi, ta khuyên mãnh hổ huynh vẫn là bỏ đi theo thiên cơ cự khanh tu lợi nghĩ cách. Một cô nương có thể nói kỹ càng một chút sao? Chu Phàm hỏi. Kỳ thật ta đối thiên cơ cự khanh hiểu rõ cũng không coi là nhiều, nơi đó xác thực tồn tại rất nhiều đồ tốt, chỉ bất quá nhưng ngược lại chính là nơi đó rất nguy hiểm, nếu không phải đạo cảnh tu sĩ mang theo, võ giả tầm thường xuống hố căn bản chính là tìm chết. Mục Tam Vinh nói một cách đơn giản. Đạo cảnh tu sĩ mang theo. Chu Phàm có chút kinh ngạc nói, ý của ngươi là đạo cảnh tu sĩ có thể dẫn người đi vào? Mãnh hổ huynh ngay cả điều này cũng không biết sao? Mục Tam Vinh nao nao, thiên cơ cự khanh mở ra, Bách Khanh chi địa đạo cảnh tu sĩ tạo thành tham dò đội, nhưng cũng cho phép mang một người tiến vào trong đó, về phần mang ai ai cũng không xem vào. Đạo cảnh tu sĩ tại sao muốn dẫn người đi vào? Chu Phàm không hiểu hỏi, thiên cơ cự khanh nguy hiểm như vậy, mang đến người chỉ sợ có thể giúp đỡ thời điểm rất ít, nói không chừng sẽ còn thêm phiền. Nguyên nhân này liền có thêm, có là thụ người nhờ vả, có là muốn mang người đi vào hỗ trợ, càng có các loại mục đích không rõ nguyên nhân, đương nhiên cũng có một thân một mình đi vào. Mục Tam Vinh nói đến đây dừng lại một chút, không sợ nói cho mãnh hổ huynh, ta cũng sẽ đi theo một cái tiền bối xuống hố. Ta xuống hố là vì nhìn có thể hay không tìm được một chút đồ tốt, nếu như mãnh hổ huynh muốn xuống hố, tốt nhất liền nghĩ cách để đạo cảnh tu sĩ dẫn ngươi đi. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, ta ơn một cô nương nói cho ta nhiều chuyện như vậy. Nếu như mãnh hổ huynh đến lúc đó nghĩ đến biện pháp xuống hố, lại tin được ta, có thể cùng ta nói một tiếng, cái kia tại trong hố chúng ta có thể lẫn nhau chiếu ứng một cái. Mục Tam Vinh cười nói, được. Chu Phàm khẽ gật đầu. Nói tới chỗ này, hai người cũng nói cũng kha khá rồi, Chu Phàm rất nhanh liền quay người rời đi. Trong rừng cây kiểm kê tài liệu, năm người chỉ là yên lặng kiểm kê tài liệu. Mục Tam Vinh là bọn hắn quản sự, bọn hắn đương nhiên không có tư cách hỏi nàng cùng Chu Phàm hàn huyên thứ gì. Mục Tam Vinh cau mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong nội tâm nàng cảm thấy rất kỳ quái, trước kia nàng cho rằng cái này mang mãnh hổ mặt nạ nam tử tới từ Bách Khanh chi địa thế lực lớn, khẳng định là có đạo cảnh tu sĩ làm chỗ dựa. Nhưng lời mới vừa nói bên trong đó có thể thấy được hắn đối thiên cơ cự khanh hoàn toàn không biết gì cả, thân phận của hắn cũng cho nên biến khó bề phân biệt. Hắn không có khả năng tại hiểu thiên cơ cự khanh thời điểm còn hỏi ta, hắn khẳng định là không hiểu rõ thiên cơ cự khanh mới có thể hỏi như thế, chẳng lẽ hắn nói những lời kia đang cố ý lừa dối ta sao? Bất quá dạng này lừa dối có ý nghĩa gì, muốn che giấu thân phận à? Mục Tam Vinh nghĩ một lát, vẫn là không có vọng có kết luận, nàng rất nhanh lắc đầu. Nàng chẳng cần biết người này là ai, dù sao nàng không có ý muốn hại hắn, chỉ cần hắn không đến hại Tam Mục Thương đội, cũng không cần thiết truy đến cùng. Chu Phàm rời xa Tam Mục Thương đội sau đó, hắn tan mất ngụy trang, lại đi mang lên tiểu muội các nàng, hướng về nhà trọ phương hướng mà đi. Chu Phàm sở dĩ hỏi Mục Tam Vinh, đó là bởi vì hắn đối nhà trọ cũng không tin, dù sao ai biết nhà trọ có thể hay không bị Ngụy Vân bọn hắn trước thời hạn thu mua. Nhưng Tam Mục Thương đội lại khác biệt, bọn hắn là đến từ ngoại giới thương đội, lại tăng thêm không có ai biết hắn cùng Tam Mục Thương đội tồn tại liên hệ. Từ Mục Tam Vinh trong khi nói chuyện, Chu Phàm có 90% chắc chắn, Thiên Cơ Cự Khanh cũng không phải là Ngụy Vân bọn hắn bịa đặt đi ra, đương nhiên còn không thể bài trừ Ngụy Vân bọn hắn lợi dụng cơ hội này tiêu diệt hắn khả năng. Nên có phòng bị cũng không thể thiếu. Chu Phàm ở bên ngoài tản bộ một hồi, mới tại nhanh đến giữa trưa lúc về tới nhà trọ. Triệu Tiên Bối, ta Đông gia đã đến, xin mời đi theo ta. Lưu Trưởng Quý thấy Chu Phàm trở về, đội vàng tới nhẹ nói. Chu Phàm khẽ gật đầu, đi theo Lưu Trưởng Quý rời đi nhà trọ đại sảnh, rất nhanh liền tiến vào một cái phòng khách nhỏ. Chu Phàm không nghĩ tới nhà trọ sau lưng vẫn tồn tại một cái phòng khách nhỏ. Trong phòng nhỏ là cả người mặc cẩm y nam tử trung niên dáng người hơi mập, một mặt phúc hậu, giống như một cái tầm thường phú gia ông. Bị nhân Đường Văn Khang gặp qua Triệu Tiên Bối. Trung niên nam tử kia thấy Chu Phàm phát ra cởi mở tiếng cười, cười chắp tay một cái. "Khách khí." Chu Phàm bình tĩnh nói. Đường Văn Khang mời Chu Phàm ngồi xuống, hắn đã trước thời hạn chuẩn bị trà ngon nước, lại ân cần cho Chu Phàm châm trà. Lưu Trưởng Quý đã sớm không nói tiếng nào lui ra ngoài. Hai người hàn huyên vài câu, Đường Văn Khang một ý lấy lòng Chu Phàm, nói Chu Phàm có thể ở tại hắn nhà trọ bên trong, là hắn cùng nhà trọ vinh hạnh. Đường Văn Khang cũng tận lực nói một chút lai lịch của hắn, nói hắn là đến từ Bách Khanh chi địa ngoại giới, thoạt đầu là thành lập thương đội cùng Bách Khanh chi địa đầu cơ trục lợi tài liệu, nhưng về sau thu được nhất định ủng hộ liền thành lập nhà trọ, nhưng thương đội cũng như cũ tại. Tại Bách Khanh chi địa xem như giao thiệp rộng rãi, một chút bên trong thế lực nhỏ cũng không dám trêu chọc Đường Văn Khang. Chu Phàm nghe một hồi, tận lực lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Đường Văn Khang thấy này mỉm cười, hắn lấy ra một bản làm ra sách nhỏ, đặt lên bàn cười nói, biết được Triệu Tiền Bối muốn thiên cơ cự khanh tư liệu, bị nhân liền suốt đêm thu thập cũng viết tại trong này, Triệu Tiền Bối cứ việc cầm đi liền tốt. Chu Phàm liếc qua cái kia không tính hậu sách nhỏ, hắn không có lấy mà là hỏi, người muốn cái gì? Vô luận Đường Văn Khang có phải hay không thương nhân, hắn đều khó có khả năng làm ăn lô vốn, hắn tận lực an bài trận này gặp mặt, khẳng định có nó mục đích. Chu Phàm đối với cái này lòng dạ biết rõ. Chương 1181. Đường Văn Khang yêu cầu chương 1181, Đường Văn Khang yêu cầu Triệu Tiền Bối hiểu lầm, bị nhân đơn thuần là ngưỡng mộ Triệu Tiền Bối, thiên cơ cự khanh tư liệu lại không đáng tiền, ta sao lại dám mặt dạn mày dạy muốn Triệu Tiền Bối đồ vật. Đường Văn Khang cười một mặt đại khí nói. Chu Phàm đưa tay đem trên bàn sách nhỏ cầm lấy, để vào phù túi bên trong, đứng lên nói, như thế tạ ơn Đường lao ra. Đường Văn Khang không nghĩ tới Chu Phàm sẽ như thế dứt khoát, cầm tới đồ vật liền muốn đi, hắn bận bịu ho nhẹ một tiếng nói, Triệu Tiền Bối chấm đã, ta có một chuyện muốn cùng Triệu Tiền Bối thương lượng một chút. Nói nghe một chút. Chu Phàm lại ngồi trở xuống. Hắn cũng không để ý Đường Văn Khang sẽ như thế nào nhìn hắn, dù sao hắn ngụy trang Triệu Bá vốn chính là một cái tính tình cổ quái tu sĩ. Cái kia sách nhỏ là ta cho Triệu Tiền Bối lễ gặp mặt, Triệu Tiền Bối thu thập những tài liệu này, thế nhưng là chuẩn bị cùng cái khác đạo cảnh tu sĩ cùng một chỗ thăm dò thiên cơ cự khanh. Đường Văn Khang hỏi. Đúng. Chu Phàm không có dấu giếm ý tứ, liền tính hắn nói không phải, Đường Văn Khang cũng sẽ không tin tưởng. Không biết Triệu Tiền Bối phải chăng có thể mang ta lên. Đường Văn Khang hỏi, ta nguyện ý thanh toán nhất định thù lao cho Triệu Tiền Bối. Ngươi vì cái gì muốn đi? Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh hỏi. Hắn không phải thật bất ngờ, tại một tam minh nơi đó biết được đạo cảnh tu sĩ có thể dẫn người, hắn liền mơ hồ có suy đoán như vậy. Không dối gạt Triệu Tiền Bối, ta đã tiến vào khí cương cao đoạn nhiều năm, nhưng chậm chạp vô pháp vượt qua đạo cảnh cánh cửa, vì lẽ đó muốn đi thử thời vận. Đường Văn Khang vội nói, ngươi muốn tiến vào đạo cảnh, hẳn là đi tìm Hóa Nguyên công pháp, đi thiên cơ cự khanh thì có ích lợi gì? Chu Phàm nhíu mày nói, Hóa Nguyên công pháp ta sớm đã được đến, nhưng ta chậm chạp vô pháp dung nhập pháp, để chân khí chuyển hóa thành chân chính chân nguyên. Đường Văn Khang một mặt chán nản nói, vô pháp dung pháp, đó chính là vô pháp. Loại sự tình này ngươi để ai đến đều vô dụng, đi thiên cơ cự khanh cũng vô dụng. Chu Phàm lắc đầu nói, hắn sớm đã theo Chu Tiểu Miêu nơi đó biết, Hóa Nguyên bước khó khăn nhất là dung pháp, nhưng dung pháp cơ hồ không có kỹ xảo có thể lấy. Nếu là không thể dung pháp, biện pháp duy nhất là tìm một cái lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ từ bỏ sinh mệnh của mình, đem pháp tắc của mình triệt để rót vào cái kia vô pháp tiến vào đạo cảnh tu sĩ bên trong, để hắn cảm ngộ đến bình thường vô pháp cảm ngộ đến pháp tắc. Nhưng để lĩnh ngộ pháp tắc đứng đầu tu sĩ từ bỏ sinh mệnh của mình không khác thiên phương giả đàm. Chu Phàm lúc trước đều không thể tìm tới, hắn không tin Đường Văn Khang có thể tìm được. Về phần đi thiên cơ cự khanh, hắn tin tưởng thiên cơ cự khanh liền tính lại đặc thù, cũng không có khả năng có năng lực để khí cương đoạn võ giả giải quyết dùng pháp biện pháp. Ta chính là thử thời vận. Đường Văn Khang một mặt không cam lòng nói, ta nghe nói đã từng có người tại hoang dã bên ngoài ăn một mai quả, từ đó thuận lợi dùng pháp tiến vào đạo cảnh, cái kia nói không chừng thiên cơ cự khanh bên trong sẽ có vật tương tự. Kia chỉ bất quá là tin đồn cố sự, thế gian căn bản liền sẽ không có loại vật này. Chu Phàm cảm thấy Đường Văn Khang người này muốn vào đạo cảnh muốn điên rồi, thế mà lại tin tưởng bực này nô tử. Liền tính cũng có, ta cũng có thể tìm được mặt khác đồ tốt, cái kia cũng không tệ. Đường Văn Khang cười khổ nói, còn xin Tiền Bối giúp đỡ chút, liền ta biết, Tiền Bối cũng không có đáp ứng mang bất luận kẻ nào tiến vào thiên cơ cự khanh. Thật có lỗi, ta xưa nay quen thuộc độc hành. Chu Phàm lắc đầu từ chối nói, ngươi đưa ta thiên cơ cự khanh tư liệu, ta có thể cho ngươi thích hợp thù lao, việc này cũng không cần lại nói. Tiền Bối, ngươi trước hết nghe ta nói, không cần đội vã cự tuyệt ta. Đường Văn Khang khuyên. Chu Phàm không nói gì, hắn quyết định xem ở Đường Văn Khang đưa cho thiên cơ cự khanh tư liệu phân thượng, vậy trước hết nghe một chút. Tiền Bối lần đầu tiên tới Bách Khanh chi địa, khẳng định cho tới bây giờ không có xuống thiên cơ cự khanh, dù cho có đạo cảnh tu sĩ cùng Tiền Bối đi vào chung, nhưng các ngươi cuối cùng cũng có phân tán riêng phần mình tìm kiếm đồ tốt thời điểm, đến lúc đó Tiền Bối khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không tiện, nhưng nếu là có ta ở đây lại khác biệt. Ta đã từng xuống thiên cơ cự khanh. Đường Văn Khang nói ra, dù cho thiên cơ cự khanh mỗi lần cũng không lớn giống nhau, nhưng cũng có chỗ tương đồng, ta tin tưởng ta đi đối Tiền Bối còn là có thể đưa đến nho nhỏ tác dụng. Ngươi xuống thiên cơ cự khanh? Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, liền là lần trước. Đường Văn Khang lần nữa gật đầu nói, ngươi tất nhiên đi xuống qua, vậy lần trước ai mang ngươi đi xuống, ngươi lần này ngươi tìm hắn không được sao? Chu Phàm trên mặt nghi ngờ nói. Đường Văn Khang cầm lấy cái chén uống một ngụm trà nói, hắn lần này trước đáp ứng những người khác, bằng không ta cũng sẽ không cầu đến Tiền Bối trên thân, Tiền Bối ngươi đáp ứng mang ta đi xuống, tốt xấu ta cũng đi xuống qua một lần. Hơn nữa Tiền Bối không phải cần nguyên tinh sao? Ta có thể cho Tiền Bối 30 viên nguyên tinh với tư cách thù lao. Nói đến đây Đường Văn Khang trên mặt lộ ra thịt đau biểu lộ. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn lúc bắt đầu không muốn mang cái này Đường Văn Khang, bởi vì thực tế quá mệt mỏi vô dụng, nhưng Đường Văn Khang thế mà đi xuống qua thiên cơ cự khanh, nói không chừng đối với hắn có tác dụng, hơn nữa Đường Văn Khang nguyện ý xuất ra nguyên tinh với tư cách thù lao. 30 viên nguyên tinh cũng không phải một số lượng nhỏ, dù cho 30 viên nguyên tinh bây giờ Chu Phạm không để tại mắt bên trong, nhưng hắn nếu là không đáp ứng, Đường Văn Khang khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái, bởi vì lúc trước Chu Phạm cầu mua qua nguyên tinh. Ta có thể dẫn ngươi đi. Chu Phạm nghĩ một lát mở miệng nói. Ta ơn Triệu Tiền Bối. Đường Văn Khang mừng rỡ nói. Ngươi chớ cao hứng trước quá sớm. Chu Phàm phất phất tay nói, dẫn ngươi đi ta có một cái điều kiện, nếu là ngươi không thể tiếp nhận, quên đi. Tiền Bối mời nói. Đường Văn Khang vội nói, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, thiên cơ cự khanh là một cái rất nguy hiểm địa phương, vì lẽ đó nếu là gặp nguy hiểm phát sinh lúc, ta chưa chắc sẽ xuất thủ bảo vệ ngươi, ngươi đây có thể tiếp nhận sao? Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh hỏi. Hắn không có khả năng liều mạng đi bảo hộ Đường Văn Khang, sẽ chỉ ở không ảnh hưởng hắn tình huống dưới chăm sóc Đường Văn Khang, nếu là Đường Văn Khang không nguyện ý, vậy hắn liền sẽ không mang theo Đường Văn Khang đi qua. Cái này ta có thể tiếp nhận. Đường Văn Khang không chút do dự nói, kỳ thật trước đó ta lần trước đi xuống thời điểm cũng là chính mình chiếu cố chính mình, ta tuyệt sẽ không liên lụy tiền bối, liền tính tiền bối ở lúc mấu chốt bỏ xuống ta, ta cũng sẽ không oán hận tiền bối. Rất tốt, tất nhiên ngươi có thể tiếp nhận, vậy ta liền mang theo ngươi. Chu Phàm liếc mắt nhìn chằm chằm Đường Văn Khang nói, tiền bối xin chờ một chút. Đường Văn Khang tiến vào bên trong lấy ra một cái gỗ lim cái hộp đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm mở ra xem, phát hiện chính là 30 viên nguyên tinh, hắn khép lại cái hộp, mang theo cái hộp rời khỏi nơi này. Đường Văn Khang cái này thủ lao đương nhiên muốn trước đó cho, cũng không có cái gì chờ theo trong hố đi ra lại cho thuyết pháp, dù sao bây giờ là hắn cầu xin Chu Phàm. Chu Phàm rời đi về sau, Đường Văn Khang ngồi xuống uống một ly trà, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười thản nhiên, sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Chu Phàm về đến chính mình phòng trọ, mở hộp ra, lại nghiêm túc kiểm tra một lần được đến nguyên tinh, xác nhận không hề động cái gì tay chân sau đó, hắn mới yên tâm thu vào chứa vật chi thư bên trong. Hắn ngồi xuống hồi tưởng đến Đường Văn Khang nhất cử nhất động, rất nhanh lắc đầu, cái này Đường Văn Khang luôn hành cử chỉ không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi, bất quá cẩn thận là hơn, vẫn là phải để phòng hắn. Chương 1182. Dừng cây lối vào chương 1182, dừng cây lối vào nếu là theo trên bản đồ nhìn lại, nhân loại khu quần cư lộ ra điểm hình dáng ở vào Bách Khanh bên ngoài, kỳ thật chỉ là chiếm cứ Bách Khanh một phần rất nhỏ, không đủ 1%. Trên bản đồ đại bộ phận là chưa xác nhận hắc ám địa vực, sở dĩ có thể biết Bách Khanh lớn bao nhiêu, vẫn là quan gia phí hết tâm tư nghĩ cách đo đạc đi ra, trên thực tế không chỉ Bách Khanh, đại ngụy rất nhiều hiểm địa cũng là quan gia đo đạc đi ra. Nhưng loại này đo đạc là thô sơ giản lược, quan gia không có nghiêm túc khắc họa mỗi một chỗ hiểm địa chi tiết, trừ hiểm địa nguy hiểm bên ngoài cũng là bởi vì không ít hiểm địa mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, dạng này tốn hao tâm huyết vẽ ra hiểm địa chi tiết, không có bao nhiêu ngày liền sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, vì lẽ đó liền không có cần phải. Bách Khanh lớn nhỏ thế lực tổ chức thăm dò trừ tìm kiếm có thể có lợi cự khanh bên ngoài, không phải là vì khuyết trương chính mình sinh tồn hoàn cảnh, dù sao liền xem như bên ngoài những địa phương này cũng đủ để dung nạp mấy vài người. Bách Khanh thiếu khuyết chính là có thể sinh tồn tiếp lương thực cùng an toàn hoàn cảnh, vì lẽ đó tổ chức thăm dò một nguyên nhân khác là vì bảo đảm sinh tồn an toàn. Mỗi cách một đoạn thời gian, Bách Khanh lớn nhỏ thế lực đều sẽ tổ chức hướng Bách Khanh chỗ sâu phương hướng thăm dò, bọn hắn dù cho phần lớn là kẻ liều mạng, nhưng loại chuyện này chấp hành đến chính cống, mỗi một cái thế lực phải bị lên bao nhiêu thăm dò trách nhiệm, thế lực cùng thế lực ở giữa đều là có ăn ý bọn hắn sở dĩ sẽ nguyện ý làm dạng này sự tình, đó là bởi vì Bách Khanh chỗ sâu bên trong tùy thời đều có thể phát sinh nguy hiểm không biết biến hóa, nếu là không thể trước thời hạn biết được, đến lúc đó nguy hiểm biến hóa hướng bên ngoài lan tràn. Chuyện như vậy không phải là không có phát sinh qua. Đã từng bởi vì chuyện như vậy, Bách Khanh người sống trăm không còn một, vì lẽ đó thăm dò là cần thiết. Nhưng hôm nay có chút đặc thù, tại không phải các thế lực lớn tổ chức thăm dò thời gian bên trong, tại một cái Bách Khanh chỗ sâu rừng cây lối vào xuất hiện thân ảnh của hai người. Hai người này một cái trên mặt là mọc ra quai hàm râu đen, tóc lộn xộn trung niên nhân, bên cạnh trung niên nam tử đi theo chính là một nữ tử. Nếu là Chu Phàm ở đây, khẳng định liếc mắt liền có thể nhận ra nữ tử này là một tam oanh. Xem ra chúng ta tới sớm nhất. Nam tử trung niên cười nói. Nam tử trung niên là Bách Khanh đạo cảnh tu sĩ Vũ Khải, đối ngoại một mực nói hắn chỉ có hóa nguyên cảnh tu vi, nhưng trên thực tế Bách Khanh đạo cảnh tu sĩ rất ít giao thủ, ai cũng không dám khẳng định hắn chân chính cảnh giới là hóa nguyên cảnh. Vũ đạo hữu, nhãn lực của ngươi cũng không quá tốt. Thâm trầm tiếng cười theo bên phải một cây đại thụ truyền ra. Thanh âm truyền ra, bên cây hiện ra một cái áo đen lưng còng lão giả thân ảnh, bên cạnh hắn đi theo một người trung niên nam tử. Nguyên lai cung đạo hữu đã tới, thật sự là thất lễ. Vũ Khải ra mặt run một cái khôi phục lại bình tĩnh cười nói, Bách Khanh ai không biết cung đạo hữu am hiểu ẩn nặc thuật pháp, tới vô ảnh đi vô tung, ta không biết cung đạo hữu tới không phải chuyện rất bình thường sao? Chỉ là tiểu thuật không đáng nhắc đến, nếu là thật độc thủ, ta lao đầu tử này cũng không phải Vũ đạo hữu đối thủ. Lưng còn lão giả cười hát hát nói, hắn họ cung, nhưng danh tự một mực là bí mật, người biết hắn ngấm ngầm đều gọi hắn cung lão quỷ. Hắn mang theo người là hắn đại đệ tử đặc nhất. Đối với cung lão quỷ lời nói, Vũ Khải ngoài miệng khiêm tốn bài câu, nhưng trong nội tâm hắn biết rõ cung lão quỷ rất không đơn giản. Hai vị đang nói chuyện gì? Đỗ Tản Dương thanh âm ở phía xa truyền đến, hắn người rất nhanh liền đến đám người chỗ gần. Đỗ đạo hữu, cung lão quỷ cùng Vũ Khải đều là mặt tươi cười rung. Đỗ Tản Dương ai cũng không mang, nếu là trước đó, hắn khẳng định sẽ dẫn người tới, nhưng Tản Dương bảo đánh với Chu Phàm một trận, tổn thất nặng nề, Đỗ Tản Dương liền dứt khoát không có dẫn người. Cung lão quỷ cùng Vũ Khải đối với cái này rất rõ ràng, bất quá cho dù ở trong lòng đối Đỗ Tản Dương cười trên nỗi đau của người khác, cũng không có mở miệng khiêu khích Đỗ Tản Dương. Nhưng liền tính không nói gì thêm, Đỗ Tản Dương cũng biết hắn bây giờ thành Bách Khanh chế cười, hai người này trong lòng nghĩ cái gì hắn cũng rất rõ ràng. Nhưng hắn một mặt bình tĩnh cười chắp tay một cái, cùng hai người nói chuyện phiếm. Ba người không có phiếm bài câu, đỉnh đầu không có người khiêng màu xanh cốt kiệu hướng bên này huyền không bay tới, đến chỗ gần mới dừng lại. Màu xanh cốt kiệu đi ra là một cái cao gầy nam tử trung niên, hắn ôm lấy một cái thiên kiều bá mị nữ tử áo đỏ ghé vào nam tử bộ ngực cười hì hì. Lý đạo hưu thật sự là thật có nhã hứng, còn đem chính mình thị thiếp mang đến. Cung lão quỷ cười ha ha một tiếng nói. Người cao gầy nam tử trung niên tên gọi Lý Cao Phong, sắc mặt hắn phát xanh, lòng bàn chân phủ phiếm, chỉ là tiện tay duỗi ra cái kia đỉnh cố kiệu liền co vào xếp, co lại thành một đoạn xanh giấy, bị hắn thu hồi phủ túi bên trong. Cung đạo hữu ngươi cũng biết ta mỗi ngày không gái không vui, không mang nữ nhân tới sao được? Lý Cao Phong âm hiểm cười nói, kỳ thật ta thật thích cung đạo hữu thu thứ tư phòng phu nhân, không biết phải chăng là có thể chuyển nhượng. Cung lão quỷ sắc mặt lập tức lạnh xuống, phía sau hắn đại đệ tử đặng nhất nghiêm nghị nói, Lý Cao Phong, ngươi dám nhục sư phụ ta? Lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Lý Cao Phong còn không có lên tiếng, Cung lão quỷ trước hết quát lớn, không biết lớn nhỏ, còn không hướng Lý đạo hữu xin lỗi. Đặng Nhất lập tức liền hướng Lý Cao Phong nói một tiếng thật xin lỗi. Đây coi là cái gì, cung đạo hữu quá khách khí. Lý Cao Phong hài lòng cười cười. Cung lão quỷ cười ha ha một tiếng nói, Lý đạo hữu tất nhiên coi trọng ta thứ tư phòng phu nhân, kia là vinh hạnh của nàng, sau khi trở về, ta liền đem nàng chém thành 10 khối 8 khối đưa đến Lý đạo hữu phụ thượng, để Lý đạo hữu thật tốt hưởng thụ một chút. Lý Cao Phong nao nao, hắn bỗng nhiên hai mắt sáng do nói, chém thành 10 khối 8 khối rất tốt, ta nhưng cho tới bây giờ không có chơi như vậy qua, liền là cung đạo hữu muốn nhìn chuẩn một điểm, đừng chém không nên chém địa phương. Cung lão quỷ sắc mặt chỉ trệ, hắn vất tay áo hừ một tiếng, không tiếp tục để ý tới Lý Cao Phong. Lý Cao Phong ôm lấy hắn thị thiếp ở một bên không coi ai ra gì chàng chàng thiếp. Người còn chưa tới đông đủ, tất cả mọi người là kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh mọi người thấy xa xa người tới sắc mặt ngưng lại, Đỗ Tản Dương sắc mặt càng là nháy mắt biến cực kỳ khó coi, bất quá hắn rất nhanh liền hít thở sâu một cái, để cho mình khôi phục bình tĩnh thần sắc. Hướng phía đám người chậm rãi đi tới chính là Chu Phàm, bên cạnh hắn đi theo tiểu muội cùng Đường Văn Khang. Liên tính trước đó chưa từng gặp qua Chu Phàm, nhưng cũng nhận được Chu Phàm vết đao trên mặt cùng cái kia mập chó. Chu Phàm đi tới gần, bầu không khí ngược lại có chút yên lặng, lần này triệu tập là Ngụy Vân đề nghị, vì lẽ đó không phải tất cả mọi người biết rõ Chu Phàm sẽ đến. Chu Phàm nhìn lướt qua đám người, hắn ánh mắt nhanh chóng tại thấy qua một tam hình trên thân lướt qua, cũng không có bất kỳ dừng lại. Vị này khẳng định là Triệu đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu. Cung lão quỷ cười nói, cung đạo hữu khách khí. Chu Phàm thản nhiên nói, trước khi đến hắn sớm đã theo Đường Văn Khang nơi đó biết bây giờ Bách Khanh đạo cảnh tu sĩ mọi người dáng vẻ, vì lẽ đó liếc mắt một cái liền nhận ra cung lão quỷ. Những người còn lại đều là chắp tay một cái, xem như cùng Chu Phàm đánh qua chào hỏi, cùng Chu Phàm có không nhỏ mâu thuẫn Đô Tản Dương cũng không ngoại lệ, giống như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra đồng dạng. Chương 1183. Thần bí hai người chương 1183, thần bí hai người gặp qua chư vị tiền bối. Chờ Chu Phàm cùng mọi người xem như bắt chuyện qua, Đường Văn Khang cười nói. Đường Văn Khang tại Bách Khanh kinh doanh thời gian rất lâu, Bách Khanh đạo cảnh tu sĩ đều nhận ra hắn. Đường Ban Tử có thể nha, không nghĩ tới ngươi tìm được Triệu đạo hữu mang ngươi đến. Vũ Khải trêu chọc nói, cái này nhiều đến Triệu tiền bối hỗ trợ, bằng không ta lần này liền thật tới không được. Đường Văn Khang một mặt cảm kích nói. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh. Chu Phàm đến khiến cho bầu không khí biến càng yên lặng, đám người không có làm sao nói, chỉ là kiên nhẫn chờ lấy người kế tiếp đến. Nhưng kế tiếp đến người lại rất cổ quái, hắn chỉ có nửa trái thân thể, mắt trái, cánh tay trái, chân trái, hắn xuyên đặc chế màu vàng đất nửa người áo, chỉ có một chân hắn là vận chuyển chân khí thổi qua tới. Không ít người đều là mắt lộ kiên kỵ nhìn xem cái này bán thân nhân. Liêu Nhất Bán. Chu Phàm nhìn xem bán thân nhân lần đầu tiên liền nhận ra được, cái này bị Đường Văn Khang xưng là Bách Khanh thần bí nhất đạo cảnh tu sĩ. Dù cho Liêu Nhất Bán tự xưng chỉ có hóa nguyên cảnh tu vi, nhưng người nào cũng không biết hắn một nửa khác thân thể đi nơi nào, chỉ còn lại 1/2 thân thể hắn lại là như thế nào sống sót. Có người nói hắn là trời sinh, cũng có người nói hắn là bị cựu địch hủy đi nửa bên thân thể, lại có người nói hắn có thể còn sống sót là bởi vì hắn là có đặc thù quyệt nhân thiên phú. Bách Khanh chi địa lưu truyền hắn đủ loại nghe đồn, bất quá có rất ít người dám trêu chọc hắn. Trước một cái trêu chọc hắn hóa nguyên cảnh tu sĩ, trong vòng một đêm bị người giết chết lột ra róc xương treo ở bản thân phòng trong nội viện. Liêu Nhất Bán hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người, cho đến Liêu Nhất Bán đến gần qua trọn vẹn một hơi thời gian, mọi người mới phát hiện Liêu Nhất Bán đi theo phía sau một cái mặt nạ nam tử. Mặt nạ nam tử dáng người không cao không thấp, trên đầu của hắn bọc lấy màu trắng khăn trùm đầu, trên mặt mang theo mặt nạ màu trắng. Mặt nạ màu trắng không có bất kỳ cái gì cầu văn, trắng đến tầm thường, đặc thù chính là mặt nạ phần mắt vị trí chỉ là lưu lại hai cái thật nhỏ như lỗ kim chút, Chu Phàm bọn hắn liền ánh mắt của hắn đều nhìn không thấy. Một Tam Vinh Hồ nghi nhìn xem mặt nạ nam tử, trong nội tâm nàng đang suy đoán cái này có phải hay không là vị nào mánh hổ hình. Dù cho thân cao hình thể không giống, nhưng ở trên đời này, thân cao hình thể biến hóa liền xem như võ giả đều có thể tùy tiện làm được, đương nhiên vẹn vẹn suy đoán mà thôi. Chu Phàm trong nội tâm cũng tại đoán, trong những người này có thể hay không tồn tại phong quỷ tướng. Trước mắt đến xem, Liêu Nhất Bán mang tới mặt nạ nam tử khả nghi nhất. Liêu Nhất Bán không cùng đám người chào hỏi, hắn đứng thẳng vị trí cùng mọi người giữ vững khoảng cách nhất định. Vũ Khải bọn hắn cũng biết Liêu Nhất Bán xưa nay đã như vậy trầm mặc ít nói, không lấy làm lạ. Ngụy đạo hữu là lần này triệu tập người, làm sao còn chưa tới? Lý Cao Phong có chút không kiên nhẫn hỏi. Lý Cao Phong vừa mới nói xong xuống, Ngụy Vân liền mang theo một người xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Ngụy Vân nhìn tuổi chừng 50 tuổi, dung mạo phổ thông, sau lưng của hắn đi theo người lại là choàng một kiện màu đen mũ trùm áo bào. Mũ trùm bên trong khuôn mặt bị một đoàn màu đen khí vụ che quấn, khiến người hoàn toàn thấy không rõ hắn bộ dáng. Thậm chí bởi vì rộng lượng áo bào, liền hắn là nam hay là nữ đều khó mà phân biệt. Thật có lỗi, ra chút chuyện bị chậm trễ, nhưng cuối cùng không có trễ. Ngụy Vân cười ôm quyền nói, nếu là không có vấn đề gì, chúng ta cái này xuất phát, dù sao lần này thời gian có chút vội vàng, khả năng thiên cơ cự khanh đã mở ra. Thiên cơ cự khanh một khi mở ra, liền có thể xuống hố, bằng không liền không duyên cớ lãng phí thời gian. Người hẳn là còn không có đủ a? Vũ Khải kinh ngạc hỏi. Không có tính đến Chu Phàm cái này mới tới Bách Khanh tu sĩ, Bách Khanh cũng tồn tại 8 cái đạo cảnh tu sĩ, nhưng bây giờ còn có 2 người không có tới. Ta hỏi qua bọn hắn có việc không thể chạy đến, từ bỏ cơ hội lần này, vì lẽ đó chính là chúng ta những người này. Ngụy Vân giải thích nói, dạng này cũng tốt, ít 2 người bọn họ, liền thiếu đi 2 cái đối thủ. Cung lão quỷ cười lạnh nói, nhưng đối với chúng ta đến nói, phong hiểm cũng đang tăng thêm. Lý Cao Phong lắc đầu nói, kỳ thật cùng lần trước cũng kém không nhiều. Ngụy Vân nhìn thoáng qua Chu Phàm nói, lần này có Triệu đạo hữu, như hổ thêm cánh. Liền tính thiếu đi 2 người bọn họ, cũng không có cái gì trở ngại. Ngụy Vân kêu lên Chu Phàm, những người khác sở dĩ không có biểu thị phản đối, bởi vì thăm dò thiên cơ cự khanh đối đạo cảnh tu sĩ đến nói cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nếu là nhân số quá ít, đi vào nguy hiểm càng lớn hơn. Cũng thế, cung lão quỷ khẽ gật đầu, cái kia không có việc gì đi nhanh lên đi. Chờ một chút. Đỗ Tản Dương đột nhiên mở miệng nói, không biết Đỗ đạo hữu có vấn đề gì. Ngụy Vân nhìn xem Đỗ Tản Dương cười hỏi, quy củ của chúng ta là có thể mang một người đến, ta đây nói không nên lời cái gì đến, nhưng là Đỗ Tản Dương nhìn lướt qua đám người dừng lại một chút nói, lần này cùng lần trước không giống, các ngươi có ít người lần này mang người không khỏi quá thần bí một chút, ta hy vọng những cái kia dẫn người tới giới thiệu cho chúng ta một cái. Dù sao chúng ta xuống hô sau đó, sẽ tại trong một khoảng thời gian ngồi chung trên một cái thuyền, nếu như giấu đầu lộ đuôi, để ta như thế nào tin được bọn hắn. Đỗ đạo hữu lời này nói có lý. Cung lão quỷ biểu thị tán thành, hắn nhẹ nhàng cười nói, ta mang tới là ta đại đệ tử đắc nhất, nghĩ đến các ngươi đều biết. Chu Phàm sắc mặt khẽ nhúc nhích, Đỗ Tản Dương đề nghị này với hắn mà nói rất có chỗ tốt, hắn cũng muốn xem Ngụy Vân mang tới người áo đen kia cùng Liêu Nhất Bán người đeo mặt nạ đến cùng có phải hay không phong quỷ tướng. Nghĩ đến chư vị tiền bối cũng nhận ra ta Đường Văn Khang. Đường Văn Khang mở miệng nói, tiểu nữ tử là Tam Mộc Thương đội quản sự Mộc Tam Oanh, còn xin chư vị tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Mộc Tam Oanh tự nhiên phóng khoáng nói, một tiểu cô nương dáng dấp cũng không tệ, ngươi qua đây ta thật tốt chỉ giáo một chút ngươi. Lý Cao Phong hướng Mộc Tam Oanh cười gần nói, Mộc Tam Oanh sắc mặt lập tức lạnh xuống. Vũ Khải trầm giọng nói, Lý đạo hữu, một cô nương là ta mang tới người, có mấy lời cũng không nên nói đến quá mức. Là nàng muốn ta chỉ giáo, sao có thể nói ta quá phận đâu. Lý Cao Phong cười ha ha một tiếng nói, đây là ta mới thị thiếp Vân Nhi, các ngươi đều nhận ra đi. Nếu là không yên lòng, ta có thể đem nàng lộ sạch để các ngươi xem thật kỹ một cái. Cái kia nữ tử áo đỏ cũng là cười duyên một tiếng nói, Vân Nhi gặp qua chư vị tiền bối. Cái này đại bộ phận ánh mắt đều đặt ở Ngụy Vân mang tới người áo đen cùng mặt nạ nam tử trên thân. Người của ta không có vấn đề. Liêu Nhất Bán thanh âm khàn khàn nói, Liêu đạo hữu, không có người nói ngươi người có vấn đề. Ngươi chỉ cần để hắn cởi xuống mặt nạ, lại cho chúng ta giới thiệu một chút là được rồi. Đỗ Tản Dương nói, không nhất thiết phải thế. Liêu Nhất Bán hờ hững nói, nếu là không được, chúng ta bây giờ liền tách ra riêng phần mình thăm dò. Đỗ Tản Dương sắc mặt trầm xuống xuống dưới. Đỗ đạo hữu, chúng ta trước đó cũng không có ước định qua mang tới người thân phận nhất định muốn công khai. Ngụy Vân lúc này cũng mở miệng, ta mang tới người cũng không nguyện ý công khai thân phận, nếu là không được, cái kia lần này thăm dò chúng ta riêng phần mình làm việc là được rồi. Kỳ thật liền tính công khai thân phận các ngươi liền sẽ tin sao? Làm như vậy căn bản cũng không có ý nghĩa. Chương 1184. Hố Bách chương 1184, Hố Bách liền thân phận cũng phải giấu giếm, ngươi để ta như thế nào tin tưởng ngươi? Đỗ Tản Dương sắc mặt lạnh lùng nói, bọn hắn không muốn người khác biết thân phận của bọn hắn là bọn hắn sự tình, cái này cùng thăm dò căn bản không có quan hệ. Ngụy Vân không kiên nhẫn nói, hắn là ta theo ngoại giới tới một tên tiểu bối, bởi vì thân phận đặc thù không muốn để cho người biết, đây cũng thế nào? Ngươi Đỗ Tản Dương nếu là thật như thế tính toán việc này, cái kia lần này thăm dò ngươi lui ra hoặc ta cùng Liêu đạo hữu lui ra đều có thể. Nếu không muốn công khai quên đi, thăm dò còn chưa có bắt đầu. Chúng ta không cần thiết vì loại sự tình này ầm ĩ lên a. Vũ Khải lên tiếng quyên nhủ, ầm ĩ lên đối với chúng ta ai cũng không có chỗ tốt. Vũ Khải lời này để Đỗ Tản Dương một chút người đều hơi hơi trầm mặc, vốn lại ít tới hai cái đạo cảnh tu sĩ, nếu là thật phân tán, cái kia lần này thăm dò chỉ sợ không có bắt đầu liền muốn kết thúc. Tốt, vậy ta không hỏi là được rồi. Đỗ Tản Dương cười lạnh một tiếng nói, nhưng các ngươi muốn ước thúc tốt chính mình mang tới người, nếu là chọc tới chuyện gì, chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạn. Đỗ Tản Dương cũng không hỏi, những người khác cũng không có tra hỏi ý tứ. 13 người không nói gì thêm, mà là bắt đầu hướng Bách Khanh chỗ sâu mà đi. Bách Khanh chi địa chỗ sâu nguy hiểm chẳng những tới từ từng cái lớn nhỏ không đều hố đá, còn có một số dị thường nguy hiểm khu vực. Bách Khanh chi địa thế lực hướng bên trong thăm dò lúc, đã sớm dùng máu tươi cùng mồ hôi nô ra một chút coi như an toàn con đường, dù cho những thứ này đường còn không có khoa trương đến đủ để đi ngang qua toàn bộ Bách Khanh chi địa, nhưng cũng coi là tiến vào rất nơi sâu xa địa phương. Bọn hắn liền là dọc theo dạng này lộ tuyến tiến lên. 13 người tiến lên tốc độ không tính nhanh, cho dù bọn họ chỗ đi đường coi như an toàn, nhưng vẫn là khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút quái dị tập kích. Nhưng chi đội ngũ này có thể nói tập hợp Bách Khanh mạnh nhất một túng người, trên đường xuất hiện một chút quái dị, rất nhanh liền bị bọn hắn giải quyết, không chút nào ảnh hưởng tiến lên tốc độ. Bất quá vì lý do an toàn, bọn hắn vẫn là lấy không nhanh không chậm tốc độ tiến lên, dù sao đây cũng không phải là Bách Khanh bên ngoài, ai cũng khó mà đoán trước sẽ phát sinh sự tình gì. Tại đi trọn vẹn nửa ngày thời gian, đội ngũ mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Bọn hắn lúc nghỉ ngơi đều là mơ hồ giữ vững khoảng cách, chỉ cùng mình người một tổ, đương nhiên Đỗ Tản Dương là độc thân. Đây là một chi lẫn nhau để phòng đội ngũ. Chu Phạm tại quan sát, suy đoán phong quỷ tướng có tồn tại hay không trong đội ngũ, nếu như phong quỷ tướng thật tại, cái kia Ngụy Vân bên người người áo đen kia cùng Liêu Nhất Bán mang tới người đeo mặt nạ có khả năng nhất, bởi vì những người còn lại đều trình độ nhất định nói rõ được lai lịch. Bất quá Lý Cao Phong thị thiếp chưa từng có ai từng thấy nàng, cái này cũng có chút khả nghi, dù cho Chu Phạm được đến tư liệu, nói phong quỷ tướng là nam, lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, giới tính tại thế giới này cũng không đáng tin, hắn lúc trước thế nhưng là nhận sai Lý Cửu Nguyệt là nữ tử. Về phần những người khác khả nghi trình độ thấp rất nhiều. Triệu Tiên Bối, có phải hay không có chút không đúng? Đường Văn Khang ở một bên thấp giọng hỏi. Chu Phạm lông mày trao lên, hắn biết do khẳng định là hắn tại quan sát những người này thời điểm bị Đường Văn Khang phát hiện, hắn nói khẽ, không có gì, ta tại quan sát bọn hắn, đợi đến hết thiên cơ cử khanh, bọn hắn lúc nào cũng có thể trở thành ta đối thủ. Có đạo lý. Đường Văn Khang cũng là một mảnh đứng đắn thấp giọng nhắc nhở, điểm ấy Triệu tiền bối xác thực cần cẩn thận, có đôi khi phát hiện thứ đáng giá, bọn hắn cũng sẽ không giảng cứu cái gì nguyên tắc. Chu Phạm đương nhiên minh bạch điểm ấy, hắn không có nói nhiều. Nghỉ tạm một lát, nhìn xem không sai biệt lắm, Ngụy Vân đề nghị tiếp tục đi tới, không có người phản đối. Tham dò đội tiếp tục đi tới, sau nửa canh giờ, bọn hắn rốt cục dừng chân. Tại trước mặt bọn hắn chính là một cái bị mỏng manh sương mù màu lục bao phủ cự khanh. Sương mù màu lục tồn tại khiến cho đám người thấy không rõ cự khanh bên trong tình huống, nhưng vãng hai bên phương hướng nhìn lại, hoàn toàn thấy không rõ sương mù màu lục biên giới chỗ, từ đó có thể biết cái này cự khanh ngang phạm vi khủng bố cỡ nào. Chu Phạm từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lớn cự khanh, siêu việt hắn tưởng tượng, cái này cự khanh chỉ sợ có thể chứa được một cái trấn nhỏ đi vào. Còn không có làm. Ngụy Vân lắc đầu nói, nhưng sắp rồi. Ngụy Vân nói xong lời này, hắn hướng hô cái khác một cây đại thụ đi đến, nhẹ nhàng nhảy lên một cái, rất nhanh liền chui vào tán cây bên trong, ở theo trên cây rơi xuống lúc, trong tay hắn nhiều một cái màu vàng ngọc bội, hắn đem màu vàng ngọc bội thu vào phủ túi bên trong. Đây là chúng ta dùng để giám sát thiên cơ cự khanh khí cụ, khi sương mù màu lục biến mỏng manh lúc, chúng ta có thể thông qua nó có thể biết thiên cơ cự khanh mở ra đã đến giờ. Đường Văn Khang hướng Chu Phạm giải thích nói. Chu Phạm giờ mới hiểu được tới, vì cái gì nơi này không có người tại, Ngụy Vân bọn hắn lại có thể đúng giờ biết được thiên cơ cự khanh mở ra thời gian. Đám người ngồi xuống chờ đợi, như thế lại là qua sau một canh giờ, sương mù màu lục càng ngày càng mỏng manh. Đều cẩn thận một chút. Ngụy Vân đi đầu đứng lên. Những người còn lại cũng đi theo đến, cũng lấy ra vũ khí. Sương mù màu lục tiêu tán mấy mắt, trong hố đột nhiên tuôn ra mấy trăm cấp thấp quái dị, những thứ này quái dị giống như đói bị điên hổ lang đồng dạng, hướng về Chu Phạm bọn hắn xông thẳng lại. Chu Phạm bọn hắn nhao nhao xuất thủ, thẳng hướng những thứ này quái dị. Quái dị thực lực không mạnh, đều là du hoán cấp bậc mà thôi, bởi vậy quái dị tuy nhiều, nhưng không có cho 13 người tạo thành quá lớn phiền phức, rất nhanh liền cho từng cái thanh trừ hết. Thanh trừ hết những thứ này quái dị sau đó, Vũ Khải cười nói, so với lần trước đi ra quái dị yếu nhiều. Cái này vốn là đối với chúng ta đến nói cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Lý Cao Phong y nguyên ôm lấy hắn thị thiếp âm hiểm cười nói, vừa rồi hắn một mực là dùng một tay tới đối phó những cái kia quái dị. Nếu không phải sợ người nói hắn không xuất lực, hắn khả năng liên thủ đều chẳng muốn nâng, những thứ này quái dị quá yếu. Đầy đất quái thi, mùi cũng có người. Chu Phạm bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về thiên cơ cự khanh tới gần, có thể nhìn thấy cự khanh bên trong rừng cây liên miên, xanh um tươi tốt, nhìn giống như là một cái sinh cơ giạt rào rừng rậm, đáng tiếc trong hố địa hình đột ngột nghiêng, bị người một loại khó mà hình dung cảm giác quái dị. Đám người rất nhanh liền lại dừng bước, cự khanh bên trong không ngừng có xanh biết dây leo leo ra, xanh biết dây leo phi tốc sinh trưởng, đan vào một chỗ, đem thiên cơ cự khanh triệt để bao phủ lại. Đây là hố bách, trước đó thiên cơ cự khanh mở ra lúc xuất hiện qua hai lần, bây giờ là lần thứ ba. Đường Văn Khang liếc một cái xanh biết dây leo tạo thành hố bách. Chu Phạm cũng theo Đường Văn Khang trên tư liệu nhìn qua đối hố bách giới thiệu, đây là thiên cơ cự khanh đặc hữu tình huống, nó tại sương mù màu lục tàn đi, nhưng cái kia quái dị tuôn. Sau khi đi ra, sẽ xuất hiện hố bách. Hai lần trước hố vách cùng lần này khác biệt, lần đầu tiên là một bức đất đen vết tượng, lần thứ hai là lục sắc quang mang hình thành màn sáng. Lần thứ ba ngược lại biến thành xanh biết dây leo, nhưng dựa theo hai lần trước kinh nghiệm đến xem, những thứ này hố vách phạm vi rộng khắp, có thể đi vòng qua, chỉ là đi vòng qua sẽ phải gánh chịu nguyên rủa phía dưới có ít người có thể còn sống sót, có ít người vận khí không tốt liền sẽ chết mất. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, bọn hắn đều là dùng chân nguyên đem hố vách phá bỡ, thông qua đi mới sẽ không nhận nguyên rủa. Nhưng hố vách dù sao chỉ là xuất hiện qua 3 lần, đi qua kinh nghiệm chưa hẳn liền hữu dụng. Trước đó bọn hắn còn cần cẩn thận kiểm tra một chút. Chương 1185. Bình an vô sự chương 1185. Bình an vô sự đối hố vách khảo thí rất rườm rà, nhưng những sự tình này không cần Chu Phạm bực này đạo cảnh tu sĩ tự mình đi làm, mà là Đường Văn Khang, Mục Tam Oanh, Đặng Nhất ba người tại làm. Đường Văn Khang ba người sử dụng phụ lục, khí cụ trở biện pháp một phen kiểm tra sau đó, xác nhận cái này xanh biết dây leo hố vách cùng lúc trước hai lần xuất hiện hố vách cùng loại, là loại kia cần đánh vỡ hố vách mới có thể miễn bị nguyền rủa hố vách. Xác nhận điểm này, không có chút gì do dự, cung lão quỷ xuất thủ trước, hắn bấm tay thành chảo, đột nhiên đánh ra. Một cái màu đen chỉ riêng chảo thoát ly móng đuốt từ nhỏ biến thành lớn, đập vào xanh biết dây leo hố trên vách, phát ra hoành một tiếng, xanh biết dây leo bị cắt đứt phải vỡ nát tan cảnh rơi xuống, nhưng lại nhanh chóng sinh trưởng. Có tái sinh đặc tính sao? Cung lão quỷ nhẹ giọng tự nói, hắn lại là liên tiếp đánh tới. Chu Phàm mấy người cũng là nhao nhao xuất thủ, sử dụng cương khí công kích hố vách. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên, xanh biết dây leo hố vách gãy dây leo không đứt rơi. Xanh biết dây leo có thể không ngừng tái sinh, nhưng ở một đám đạo cảnh tu sĩ xuất thủ phía dưới, nó tái sinh tốc độ căn bản theo không kịp bị phá hủy tốc độ. Chu Phạm chỉ là ra một chút khí lực, nhưng hắn đao cương uy lực nhìn vốn là không yếu, ai cũng nói không nên lời cái gì, hắn lại tại thừa cơ quan sát Ngụy Vân mang tới người áo đen, Liêu Nhất Bán mang tới người đeo mặt nạ. Người áo đen công kích dùng chính là trường cương, mỗi một trường đánh ra đều như từng trận âm phong thổi phá. Thuần trắng người đeo mặt nạ sử dụng cũng là trường cương, một trường oanh ra liền là mơ hồ trong suốt trường cương, uy lực đồng dạng không kém. Chu Phạm nhìn người áo đen kia lúc, người áo đen không có cái gì quá lớn phản ứng, ngược lại là người đeo mặt nạ có chỗ phát giác nhìn sang, bất quá Chu Phạm cấp tốc rời đi ánh mắt. Về phần Lý Cao Phong thị thiếp không có xuất thủ, nàng lặng lặng đứng tại Lý Cao Phong bên cạnh. Xanh biết dây leo hố vách tại mọi người hợp lực công kích phía dưới, rất nhanh liền bị đánh xuyên, sụp đổ xanh biết dây leo không còn sinh trưởng, rút về lòng đất, mà đứt dây leo cũng là hóa thành chất lỏng màu xanh lục xông vào lòng đất. Hố vách giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Giải quyết hố vách, Chu Phạm ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời mặt trời, khoảng cách hoàng hôn ngày ám cũng không thừa nổi bao nhiêu thời gian. Nhưng mọi người y nguyên hướng dưới hồ đi đến, Chu Phàm sớm đã biết rõ dựa theo trước kia quy củ bình thường bắt đầu thăm dò đều là tập thể hành động, ở xác nhận thiên cơ cự khanh cùng lần trước biến hóa không lớn sau đó, mới cân nhắc phân tán hành động, riêng phần mình đi tìm vận may, tìm kiếm chân quý tài nguyên. Dạng này có thể trình độ lớn nhất cam đoan an toàn của bọn hắn, đây cũng là vì cái gì đạo cảnh tu sĩ nguyện ý đồng loạt xuống hố nguyên nhân. Giữa bãi tre có thưa thất cỏ xanh đen kịt hố trên đá, Chu Phàm cũng không có cảm giác được cùng hắn trước đó chiếm cứ cái kia cự khanh có quá lớn khác nhau. Nhưng Chu Phàm không có bất kỳ cái gì phất lờ, bởi vì địa hình hoàn cảnh cùng loại cự khanh tại Bách Khanh cũng không phải là cái gì lạ thường sự tình, nguy hiểm chưa hẳn giống nhau, trước kia thế nhưng là có đạo cảnh tu sĩ chết tại thiên cơ cự khanh bên trong. Đám người chỉ là lấy tầm thường đi bộ tốc độ một đường hướng phía trước, rất nhanh liền tiến vào một cái mọc đầy màu đen thảm thực vật rừng cây. Trong rừng cây rậm rạp có tất tiếng sột soạt tốt chạy âm thanh, có quái dị hướng bên này tụ tập mà đến, mười mấy quái dị rất nhanh liền bỏ ra. Đám người khẩn trương nhìn lướt qua, phát hiện chỉ là tầm thường đẳng cấp không cao quái dị sau đó, liền yên tâm tiếp. Chiến đấu chỉ là kéo dài một lát, liền đem cái này mười mấy quái dị cho thanh lý mất. Thật sự là mỗi lần tiến đến đều không giống, rõ ràng chỉ là mấy năm, nơi này liền có thêm một cái hắc tụ lâm. Vũ Khải lắc đầu nói, nơi này không một mực đều tại thay đổi sao? Đỗ Tản Dương hừ một tiếng nói, chúng ta không phải một mực hoài nghi, mỗi lần đều là theo thiên cơ cự khanh tiến đến, nhưng trên thực tế tiến đến không phải giống nhau không gian. Chu Phàm sắc mặt không thay đổi, những thứ này hắn đều đã trước thời hạn biết rõ, đây là thiên cơ cự khanh cùng nhân loại khu quần cư bên ngoài những cái kia hố đá khác biệt một chỗ, về phần tài nguyên vị trí thay đổi ở đây đồng dạng tồn tại. Vì lẽ đó dù cho có ít người đã tiến đến nhiều lần, nhưng bọn hắn cũng không biết nơi nào sẽ tồn tại cái gì tài liệu chân quý, bọn hắn cùng Chu Phàm đồng dạng, chỉ có thể bốn phía thử thời vận. Đám người không nói gì thêm, chỉ là trầm mặc tiến lên, cùng sử dụng mắt dò xét bốn phía, nhìn có thể hay không tìm được tài liệu chân quý. Về phần tìm được tài liệu chân quý như thế nào phân, bọn hắn đều không có ước định cẩn thận làm sao phân, bởi vì loại này ước định không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, một khi thật gặp phải làm cho tất cả mọi người đều động tâm tài liệu chân quý, sẽ phát sinh tranh đoạt là chuyện rất bình thường. Về phần sẽ tranh đoạt đến mức nào, vậy phải xem tài liệu chân quý tới trình độ nào. Đương nhiên loại sự tình này xuất hiện sát suất tại thiên cơ cự khanh biên giới địa vực kỳ thật cũng không lớn, chờ thật xác nhận nơi này cùng lúc trước như thế cũng không tính rất nguy hiểm, bọn hắn cũng liền đi ra thiên cơ cự khanh biên giới địa vực, đến lúc đó tự sẽ phân tán tìm kiếm, dạng này có thể trình độ nhất định tránh tự giết lẫn nhau. Bọn hắn theo hắc thụ lâm một bên hành tẩu một bên thu thập dám tập kích bọn họ cái gì, ở đi ngang qua hắc thụ lâm thời điểm, bất tỉnh đỏ trời chiếu vào trên người của bọn hắn. Chu Phàm bọn hắn lại bắt đầu một bên làm tiêu ký một bên chiếu vào đường cũ trở về. Theo hắc thụ lâm đi ra, bọn hắn mới tăng thêm tốc độ đi lên đi, không đến bao lâu liền theo trong hố leo lên. Lúc này sắc trời tối xuống, đám người tìm một khối tới gần thiên cơ cự khanh đất trống, bắt đầu chuẩn bị qua đêm. Bọn hắn chi đội ngũ này lẫn nhau không tín nhiệm, qua đêm cũng là riêng phần mình qua chính mình, mỗi một tổ người đều giữ vững không gần không xa khoảng cách, người cô đơn Đỗ Tản Dương càng là một thân một mình. Riêng phần mình bố trí phụ trận, Chu Phàm đồng dạng bố trí chính mình phụ trận, hắn tại chính mình trong phụ trận tăng thêm ngăn cách thanh âm tầm mắt phụ trận. Ta mỗi ngày đều muốn tu luyện, nhưng không muốn để cho người nhìn thấy. Chu Phàm liếc qua Đường Văn Khang nói, tiền bối không cần hướng ta giải thích, loại sự tình này ta minh bạch. Đường Văn Khang cung kính nói, đây không phải chuyện kỳ quái gì, không ít võ giả tu sĩ đều có thói quen như vậy. Không phải hướng ngươi giải thích, mà là ta lúc tu luyện, ngươi có thể làm chính mình sự tình, ta không cần ngươi thay ta nhìn xem. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, ở đêm khuya lúc, ta hẳn là không sai biệt lắm tu luyện xong, ta phòng thủ tới nửa đêm, ngươi thủ nửa đêm về sáng. Tiền bối, không cần như thế, cả đêm đều là ta thủ cũng không có việc gì. Đường Văn Khang vội nói, võ giả tinh lực tràn đầy, liền tính 3 ngày 3 đêm không ngủ cũng không có việc gì. Thú hồ còn có thể vận chuyển công pháp nhắm mắt dưỡng thần, sẽ không ảnh hưởng ngày mai thăm dò. Như thế cũng tốt. Chu Phàm không có khách khí với Đường Văn Khang. Chu Phàm quay người mở ra trận pháp, đem Đường Văn Khang ngăn cách tại trận pháp bên ngoài, kỳ thật hắn căn bản liền sẽ không tin Đường Văn Khang, vô luận Đường Văn Khang có hay không tại bên ngoài trông coi, ảnh hưởng cũng không lớn, hắn còn có trận pháp bảo hộ lấy, liền tính Đường Văn Khang lên cái gì ý đồ xấu, hay hoặc là xảy ra chuyện gì, trận pháp, tiểu bội đều có thể cho hắn làm cảnh tỉnh. Chu Phàm dùng trận pháp ngăn cách bên ngoài, tự thành một cái không gian sau đó, hắn đưa tay vô vô thần ẩn mặc cái đầu nhỏ. Lại là dặn dò, để Mặc thật tốt nhẫn lại một phen, không muốn làm ẩu, hắn lo lắng nhất chính là Mặc đột nhiên muốn đi săn thức ăn quái dị tài liệu. Bây giờ nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, tuyệt đối không phải thích hợp thời điểm. Nhưng may mắn Mặc coi như nhu thuận, sẽ không cho hắn thêm bất kỳ phiền phức, hơn nữa Mặc bây giờ ăn một lần bình thường đều muốn mấy ngày mới có thể tiếp tục ăn, mấy ngày đi qua, thiên cơ cự khanh sự tỉnh sớm đã kết thúc. Chương 1186. Mụ chương 1186, mụ Chu Phàm kỳ thật cũng minh bạch, một mực mang theo Mặc vẫn là không tốt, nhưng Mặc là nữ nhi của hắn. Bây giờ lại không chịu rời đi hắn thời gian quá dài, hắn chỉ có thể tạm thời dạng này mang theo Mặc, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp đem Mặc thích đáng an trí. Lại nói Mặc mỗi ngày đều đang trưởng thành, sau đó đợi nàng càng hiểu chuyện một chút, sự tình cũng sẽ chậm rãi sẽ khá hơn. Thật sự là ta đây lão phụ thân cho sầu chết rồi. Chu Phàm cười đùa một cái Mặc, hắn mới bắt đầu lấy ra nguyên tinh hấp thu tu luyện. Không cho Đường Văn Khang bọn hắn trông thấy hắn đang làm cái gì, cũng có bộ phận nguyên tinh nguyên nhân, dù sao mỗi ngày dùng nguyên tinh tu luyện, loại sự tình này thoạt nhìn vẫn là quá xa xỉ. Tu luyện xong, Chu Phàm mới đưa ngăn cách thanh âm cùng tầm mắt phụ trận rút lui mở, cùng Đường Văn Khang chào hỏi một tiếng, lại quan sát doanh địa những người còn lại tình huống. Ngụy Vân cùng hắn mang tới người áo đen đang ngồi trầm mặc, cũng không nói lời nào. Vũ Khải cùng Mục Tam Vinh đang thấp giọng thương lượng cái gì? Một thân một mình Đỗ Tản Dương dùng phụ trận che đậy ánh mắt, thấy không rõ hắn đang làm cái gì. Lý Cao Phong cùng hắn thị thiếp Vân Nhi đồng dạng dùng phụ trận che cản ánh mắt, nhưng hai người này chỉ sợ sẽ không làm cái gì chuyện tốt. Liêu Nhất Bán cùng hắn mang tới người đeo mặt nạ đồng dạng là ngồi, không có ngủ cũng không nói gì. Cung lão quỷ đã nằm xuống đi ngủ, đệ tử của hắn đặng nhất tại thay cung lão quỷ gác đêm. Có nhìn thấy hay không Ngụy Vân mang tới người cùng Liêu Nhất Bán mang tới người bộ dáng? Chu Phạm hỏi Đường Văn Khang. Hai người này có lẽ sẽ đang dùng cơm hoặc làm chuyện gì lúc hiện ra mình bộ dáng. Không có, bọn hắn ăn đồ ăn thời điểm đều là đưa lưng về phía tất cả mọi người. Đường Văn Khang lắc đầu nói. Chu Phạm cũng biết, hai người kia tận lực che giấu tung tích, muốn để bọn hắn phạm dạng này cấp thấp sai lầm là rất khó sự tình. Chu Phạm không tiếp tục hỏi việc này, mà là mở ra phụ trận, nằm xuống đi ngủ. Chu Phạm như thế để phòng Đường Văn Khang, hắn không thèm để ý Đường Văn Khang trong lòng có ý tưởng gì, dù sao hắn thấy Đường Văn Khang chỉ là một cái người xa lạ, hắn không có khả năng không để phòng hắn. Đường Văn Khang trong nội tâm sẽ có ý tưởng gì, kia là chính hắn sự tình. Chu Phạm trong nội tâm suy tư chuyện như vậy, đã ngủ thật say. Ở sáng sớm sau đó, Chu Phạm đúng giờ tỉnh lại, hắn ngay lập tức ngồi dậy, tiểu muội cùng Mặc Mặc đều tại hắn phụ trận bên trong. "Tiền bối, ngươi đã tỉnh?" Đường Văn Khang cười chào hỏi. "Đêm qua không có xảy ra chuyện gì a?" Chu Phạm hỏi. "Trừ một chút quái dị xung kích doanh địa bên ngoài, cũng không có cái đại sự gì phát sinh." Đường Văn Khang một mặt buông lòng nói. "Về phần những cái kia xung kích doanh địa quái dị, tự nhiên cho người gác đêm giết chết. Chi đội ngũ này cơ bản đều có khí cương đoạn trở lên tu vi, Lý Cao Phong thị thiếp Vân Nhi một mực chưa từng ra tay, Chu Phạm không rõ ràng thực lực của nàng, nhưng trừ Lý Cao Phong thị thiếp Vân Nhi, liền xem như tới từ Tam Một Thương đội Mục Tam Vinh cũng hiện lộ ra khí cương đoạn tu vi. Vì lẽ đó giết chết một chút không tính lợi hại xung kích doanh địa quái dị, thậm chí không có đánh thức ngủ người, đó cũng không phải cái gì lạ thường sự tình. Doanh địa người lần lượt tỉnh lại, bắt đầu thuần thục giải trừ phụ trận thu lại, lại ăn một vài thứ, lại bắt đầu đối thiên cơ cự khanh thăm dò. Hôm qua tới đây thời điểm, vì đem tuân đi ra quái dị và hố vách giải quyết đi, trên thực tế cũng không có thăm dò đến quá nhiều đồ vật, vẹn vẹn tại thiên cơ cự khanh ngoại vi hấp thụ lâm dạo qua một vòng, liền trở lại. Nhưng hôm nay lại khác biệt, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hôm nay thăm dò sẽ đến thiên cơ cự khanh càng sâu địa phương, thậm chí nếu là thuận lợi bọn hắn sẽ cân nhắc phân tán đi tìm tài liệu chân quý. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn thuận lợi. Tại chuẩn bị không sai biệt lắm sau đó, một đám người xuống hố, bắt đầu lần thứ hai thăm dò. Bọn hắn đầu tiên là kiểm tra hôm qua ven đường lưu lại phù văn tiêu ký, xác nhận phù văn tiêu ký không có biến hóa sau đó, dọc theo phù văn tiêu ký một đường tiến lên, rất nhanh liền nhìn thấy hôm qua tới qua hắc thụ lâm. Đám người dùng riêng phần mình thủ pháp cẩn thận kiểm tra lên, Chu Phàm không có làm quá nhiều chuyện, vẹn vẹn dựa vào hai mắt của mình mũi lưỡi bốn biết đến phán đoán. Lục thức đối nguy hiểm phân rõ tại hoang dã vốn chính là rất hữu dụng năng lực. Rất nhanh đám người liền nhất trí cho rằng hắc thụ lâm vẫn là cái kia hắc thụ lâm, bọn hắn liền tiến vào rừng cây bên trong. Đoạn đường này so với ngày hôm qua thăm dò còn muốn cẩn thận, sở dĩ như thế, đó là bởi vì bọn hắn muốn xác nhận một chuyện rất trọng yếu, đó chính là một đêm trôi qua, hoàn cảnh nơi này sẽ hay không phát sinh thay đổi. Thiên cơ cự khanh thời gian rất lâu mới có thể mở ra một lần, đối xuống hố bọn hắn đến nói, cái này hoàn toàn có thể coi như một cái xa lạ địa phương nguy hiểm mà đối đãi. Tại hoang dã nguy hiểm địa vực trước mặt, mới vào đạo cảnh tu sĩ đồng dạng có vẻ hơi nhỏ bé, bất kỳ cái gì chủ quan đều có thể sẽ muốn tất cả mọi người mệnh. Hắc thụ lâm bên trong còn có thể nhìn thấy hôm qua tranh đấu dấu vết lưu lại, những cái kia chết rồi có thể lưu lại tàn khu quái dị thi thể đã biến mất vô ảnh vô tung, bất quá đây không phải cái gì khác thường sự tình. Ở trong vùng hoang dã có dùng nuốt quái dị thi thể mà sống quái dị, những thi thể này tự nhiên trở thành những cái kia quái dị đồ ăn. Ngược lại nếu là một đêm trôi qua, những thứ này quái dị thi thể còn lưu tại chỗ, đây mới thực sự là muốn đáng giá chú ý sự tình. Bọn hắn tại trong rừng cây tiếp tục đi tới, lại không thể tránh né tao ngộ nhỏ cố quái dị tập kích, bất quá những thứ này quái dị đều tìm thường cực kỳ, cấp tốc giải quyết không chút nào trì hoãn tốc độ của bọn hắn. Không đến bao lâu, Chu Phàm bọn hắn liền theo trong rừng cây đi ra. Vừa từ rừng cây đi ra, không ít người đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì một đường thuận lợi, hôm qua bọn hắn liền là đi tới nơi này, trên đường cũng không có bất luận cái gì quá đặc thù biến hóa, chuyện này đối với bọn hắn đến nói liền là tin tức vô cùng tốt. Điều này nói rõ thiên cơ cự khanh giống như trước đó như thế, cũng không có phát sinh quá dị thường biến hóa, chỉ ít khu vực biên giới đến nói liền là như thế. Đi thôi, xem bên trong có hay không biến hóa. Vũ Khải khẽ mỉm cười nói. Nếu là không có dị thường, vậy bọn hắn phân tán thăm dò thời gian liền có thể trước thời hạn, một đám người tập hợp một chỗ, đụng phải tài liệu chân quý, cũng muốn liều mạng tranh đoạt, Vũ Khải cũng không thích dạng này. Chỉ là cung lão quỷ đại đệ tử đặng nhất đột nhiên thở nhẹ một tiếng. Một tiếng này thở nhẹ, để Chu Phàm bọn hắn cảnh giác lên, nhìn cũng không nhìn, nháy mắt lui về sau mấy bước, liền cung lão quỷ cũng không có ngoại lệ. Cung lão quỷ lui lại tốc độ cũng không so bất luận người nào muốn chậm. Lui về sau mấy bước, Chu Phàm bọn hắn mới nhìn hướng đặng nhất. Cung lão quỷ ánh mắt sắc bén nhìn kỹ đệ tử của mình nói, ngươi tại mù kêu cái gì? Sư phụ, ngươi xem ta mu bàn tay. Đặng nhất đảo lộn mu bàn tay của hắn. Đám người lúc này mới thấy rõ ràng, đặng nhất mu bàn tay nổi lên từng hạt hoặc lớn hoặc nhỏ ố vàng mụn mụn bọc đầu đen. Mọi người sắc mặt hơi đổi, đặng nhất không phải đạo cảnh tu sĩ, nhưng tốt xấu là đã qua hoán huyết đoạn võ giả một khi qua hoán huyết đoạn, cái kia thân thể tố chất sẽ có được tăng lên rất nhiều, đừng nói sinh bệnh, phổ thông độc dược đều khó mà hạ độc được một cái qua hoán huyết đoạn võ giả. Đặng nhất hai tay mu bàn tay đột nhiên nổi lên mụn mủi bọc đầu đen, cái này rất có vấn đề. Chương 1187. Hoàng pháo trùng chú chương 1187, Hoàng pháo trùng chú nhìn xem đặng nhất hai mu bàn tay ố vàng mụn mủi bọc đầu đen, đám người lại là cảnh giác để phòng lui lại. Đạm Nhất có phong phú hoang dã sinh tồn kinh nghiệm, hắn đã sớm cấp tốc lấy ra phụ lục dán tại trên thân, lại nuốt vào 3 viên giải độc giải chú đan dược. Nhưng làm như vậy có hữu dụng hay không, Chu Phàm trong lòng bọn hắn đều tồn tại hoài nghi, bởi vì dám đến Thiên Cơ Cự Khanh bọn hắn, đều sẽ chuẩn bị một chút chống cự nguyên rủa độc tố ăn mòn phụ lục khí cụ tùy thân đeo. Hiển nhiên Đặng Nhất thân bên trên mang theo cái này phụ lục khí cụ cũng không có đưa đến nên có tác dụng, nói rõ cái này nguyên rủa độc tố rất đặc biệt. Dạng này không nhìn phụ lục khí cụ chân khí phòng ngự nguyên rủa độc tố thường thường rất đáng sợ. Ngươi suy nghĩ một chút có hay không chạm đến không nên đụng đồ vật. Cung lão quỷ trầm giọng nói, một đường đến ta đều rất cẩn thận, cũng không có đụng vào bất luận cái gì những thứ không biết. Đặng Nhất một trong một bên vận chuyển chân khí kiểm tra thân thể của mình một bên nói đổi. Vậy tại sao ngươi là xảy ra vấn đề? Cung lão quỷ nhìn lướt qua đám người hỏi, có người hay không gặp qua cùng loại nguyên rủa độc tố? Cung đạo hữu, chỉ là nhìn bề ngoài đặc thù, lại như thế nào có thể cấp tốc phán đoán hắn trêu chọc thứ gì? Ngụy Vân cao mày nói. Ngụy Vân lời nói này cực kỳ có đạo lý, nguyên rủa độc tố thiên kỳ bách quái, thường thường gây nên thân thể một loại giống nhau triệu chứng nguyên rủa độc tố có đôi khi liền có mấy trăm nhiều. Liên xem như đối nguyên rủa độc tố hết sức quen thuộc người tại, khả năng cũng cần tốn hao thời gian không ngắn đến phân biệt. Lúc này, vốn chỉ là tại mu bàn tay ố vàng mụn mủ bọc đầu đen bắt đầu hướng cổ tay lan tràn, cũng hướng toàn bộ cánh tay quyết tán. Đặng Nhất trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vận chuyển chân khí đều không thể kiểm tra đến thể nội bị cái gì ăn mòn, vậy liền vô pháp có kế sách tương đối. Sư phụ, cứu ta! Đặng Nhất cuống quýt hướng cung lão quỷ cầu cứu. Nội cái gì, chỉ là khu tiểu tận, chưa chắc sẽ muốn ngươi mệnh. Cung lão quỷ chấn định suy tư, hắn nhìn về phía mọi người nói, các ngươi ai có biện pháp có thể giúp hắn, coi như ta cung lão quỷ thiếu các ngươi một cái nhân tình. Hắn cái này đại đệ tử tốt xấu là khí cương cao đoạn võ giả, tương lai nói không chừng còn có thể tiến vào đạo cảnh, cung lão quỷ không thể nào để cho hắn chết đi như thế. Chu Phàm bọn hắn đều là khẽ nhíu mày, bọn hắn không phải không nguyện ý hỗ trợ, mà là ai cũng không có biện pháp quá tốt. Nếu là thật sợ hai cái đồ chơi này sẽ muốn mệnh, vậy liền đem hắn hai tay cho chặt đứt, nói không chừng sẽ hữu dụng. Lý Cao Phong khẽ cười một tiếng nói, không có hai tay, hắn liền thành phế nhân, còn không bằng chết đi coi như xong. Cung lão quỷ sắc mặt lạnh lẽo nói, Đặng Nhất cũng là sắc mặt tái xanh, cái này mụn mủ bọc đầu đen còn nhìn không ra sẽ muốn hắn mệnh, để hắn cứ như vậy phế đi hai cánh tay hắn, hắn đương nhiên không nguyện ý Đặng Nhất không dám thiêu phá mụn mủ bọc đầu đen, hắn một mực vận chuyển chân khí, ý đồ đem những này mụn mủ bọc đầu đen đổ vật bên trong ngăn cách mở, ngăn cản bọn chúng tiếp tục lan tràn, nhưng hiển nhiên cái này cũng không tạo tác dụng, mụn mủ bọc đầu đen còn tại dùng không nhanh không chậm tốc độ tại lan tràn. Không đến bao lâu mụn mủ bọc đầu đen liền lên đến đầu vai, hướng về cổ, trong lòng tiếp tục quyết tán. Cái này liền tính muốn phế bỏ hai tay, cũng trễ. Nguyên bản liền nâng lên mụn mủ bọc đầu đen cũng có dần dần biến lớn xu thế. Mục Tam Vinh khẽ nhíu mày, toàn thân mụn mủ bọc đầu đen Đặng Nhất để nàng cảm thấy khó chịu, nhưng nàng lại không thể rời đi ánh mắt, chỉ có thể một mực nhìn chăm chú lên, bằng không bỏ lỡ tình huống như thế nào, khả năng này sẽ muốn nàng mệnh. Đừng chờ, thử thiêu phá một cái, nhìn bên trong sẽ có cái gì. Cung lão quỷ nhìn xem đệ tử của mình âm thanh lạnh lùng nói. Dạng này tiếp tục chờ đi xuống rất không sáng suốt. Đặng Nhất sắc mặt trắng nhợt, những thứ này mụn mủ bọc đầu đen cũng nhanh bò lên trên mặt của hắn, hắn do dự một chút, vẫn là dựa theo cung lão quỷ nói tới đi làm. Hắn rút ra một cây chùy thủ, cẩn thận từng ly từng tí hướng mu bàn tay một cái đầu ngón tay lớn mụn mủ bọc đầu đen đâm tới. Phu một tiếng, mụn mủ bọc đầu đen phá vỡ, màu vàng mủ nước bắn tung tóe. Chỉ là cái này một mụn mủ bọc đầu đen phá vỡ, giống như nổi lên phản ứng dây chuyền bình thường, tất cả mụn mủ bọc đầu đen liên tiếp phá vỡ, đau đến Đặng Nhất hô lên. Ố vàng mủ dịch theo màng da tràn ra vậy ra, đem quần áo của hắn đều nhuộm thành màu vàng sẫm, tại phá vỡ mụn mủ bọc đầu đen bên trong còn có cái gì đang lắc lư. Chu Phàm bọn hắn sắc mặt biến hóa nhìn xem cái này buồn nôn một màn, rất nhanh liền thấy rõ cái gì đang động. Kia là như nòng nọc lớn ố vàng côn trùng tại chậm chần cái đuôi, đầu của bọn nó thấy không rõ, đã chui vào màng da bên trong. Đặng Nhất vẫn là tại thê lương gào thét, thân thể của hắn đang nhanh chóng héo. Co lại, rất nhanh liền biến như da bọc xương. Không người nào dám tiến lên, cung lão quỷ quát chói hai một tiếng, hắn một trường vỗ ra, đập vào Đặng Nhất thân bên trên, một trận cương phong tạo qua, đem bộ phận ố vàng côn trùng giết chết. Nhưng vẫn là quá trễ, Đặng Nhất miệng mũi phun máu, con mắt của hắn nô lên, theo trong hốc mắt trở xuống. Cả người hắn không tiếng động ngã trên mặt đất. Hắn không cứu nổi, mau giết hắn. Đỗ Tản Dương lạnh giọng nói. Cung lão quỷ sắc mặt trầm xuống, nhưng vẫn là theo phủ túi bên trong lấy ra một đạo phù lục, đem phù lục ném vào Đặng Nhất thân bên trên, ngọn lửa màu u lam theo phù lục bên trong bốc lên, thiêu đốt lấy Đặng Nhất thân thể. Những cái kia quái dị ố vàng côn trùng cũng bị hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Ngay cả như vậy, đám người cũng không có dám lại tới gần, bởi vì ai cũng không dám xác nhận những cái kia quỷ dị ố vàng côn trùng là có hay không bị thiêu chết. Cuối cùng là thứ gì? Một Tam Minh trên mặt ý sợ hay nói, buồn nôn như vậy tiểu chết đối với nàng mà nói, không khỏi quá tàn khốc một chút. Nhìn có chút giống như hoàng pháo trùng chú. Vũ Khải có chút nhíu mày nói, nhưng hoàng pháo trùng chú lại không có cường đại như vậy ăn mòn lực. Đây chính là một cái khí cương đoạn võ giả, khí cương đoạn võ giả đã 3 lần luyện hóa chân khí vốn là có thể trình độ nhất định chống cự nguyên rủa, độc tố, ký sinh những vật này, một khi phát hiện dị thường, chỉ cần vận chuyển chân khí trong cơ thể, liền có thể lập tức đem những này xâm lấn đồ vật thanh trừ hết. Trừ phi là đặc biệt lợi hại độc tố, nguyên rủa, quái dị ký sinh mới có thể giết chết một cái khí cương đoạn võ giả. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, nói không chừng cái đồ chơi này biến dị đâu. Lý Cao Phong cười nhạo một tiếng nói, các ngươi đừng quên, nơi này chính là Thiên Cơ Cự Khanh, không phải chúng ta quen thuộc Bách Khanh biên giới địa vực. Đám người có chút trầm mặc, Lý Cao Phong cũng không phải là không có đạo lý, bọn hắn đối Thiên Cơ Cự Khanh cũng không giải. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không có tại loại trình độ này phạm vi xuất hiện tử vong, đặc biệt là khí cương đoạn võ giả. Ngụy Vân thở dài nói, chúng ta hôm nay còn muốn tiếp tục hay không? Hiện tại bọn hắn còn không có tiến vào thiên cơ cự khanh chỗ sâu, rời hố bên trên vị trí cũng không tính xa, không nghĩ tới liền chết một người. Cái này có thể nói là xuất sư bất lợi, cũng có thể là lần này thiên cơ cự khanh mở ra, so với trước đó mấy lần còn muốn hung hiểm, vì lẽ đó Ngụy Vân mới có thể hỏi như thế. Vì cái gì không tiến vào? Cung lão quỷ trầm mặt nói, ta thế nhưng là chết một cái đệ tử ở đây, bây giờ đi về, ta nhưng không tiếp thu được, chúng ta nhất định phải tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Hơn nữa ta hoài nghi. Cung lão quỷ ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua mọi người nói, ta đại đồ đệ chết không phải là bởi vì thiên cơ cự khanh, mà là trong các ngươi có người xuất thủ hại chết hắn. Bằng không vì cái gì nhiều như vậy người đều không có việc gì, liền đồ đệ của ta chúng mình rủa. Chương 1188. Miệng hang chương 1188, miệng hang cung lão quỷ hoài nghi cũng không lạ thường, dù sao bọn hắn cùng nhau đi tới, nếu là nói nguyền rủa độc tố, cái kia cũng hẳn là cùng nhau tao ngộ, nhưng hết lần này tới lần khác liền là đặng nhất xảy ra chuyện. Cung đạo hữu, không có bằng chứng sự tình vẫn là không cần nói tốt. Ngụy Vân sắc mặt bình tĩnh nói, tại hoang dã cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh, chẳng lẽ ngươi liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua một đội người bên trong đột nhiên có người xảy ra chuyện sao? Không phải là không có, nhưng đều là bởi vì những người kia phạm vào ngu xuẩn sai lầm, đệ tử của ta dù sao cũng là khí cương đoạn, hắn hoang dã kinh nghiệm không giới các ngươi bất kỳ người nào, ngươi cảm thấy hắn sẽ phạm những cái kia ấu trí sai lầm sao? Cung lão quỷ cười lạnh hỏi lại, vậy ngươi muốn như thế nào? Đỗ Tản Dương hỏi, không muốn như thế nào, việc này ta sẽ chậm rãi tra rõ ràng, nếu như là ngoài ý muốn, cái kia bán không được hay, nhưng nếu để cho ta phát hiện là trong các ngươi ai ám hại đệ tử của ta. Cung lão quỷ không hề tiếp tục nói, nhưng lời nói này bên trong ý hiệp ý vị mười đủ mười. Bây giờ ta đề nghị tiếp tục đi tới, các ngươi cảm thấy thế nào? Cung lão quỷ ngược lại nói. Cung lão quỷ không nhắc lại đồ đệ của hắn chết, mà là nói đến cái đề tài này, tất cả mọi người là nghiêm túc nghĩ tới. Ta đồng ý, cũng không thể bởi vì chết một người, cứ như vậy sợ hãi không dám hướng về phía trước ta. Lý Cao Phong cười nhẹ, hắn dùng tay niết một cái thị thiếp cái cằm, nữ nhân của ta cũng không sợ, chẳng lẽ các ngươi liền nữ nhân của ta cũng không bằng sao? Ta cũng tán thành tiếp tục đi tới. Đỗ Tản Dương mở miệng nói, cuối cùng không có người đưa ra phản đối, dù cho phát sinh ngoài ý muốn, cứ như vậy không công mà lui, đúng là không người nào có thể tiếp nhận. Tại tạo thành ý kiến thống nhất về sau, đám người chỉ là dừng lại một hồi liền tiếp tục hướng phía trước. Cung lão quỷ chỉ là thu hồi đặng nhất không có bị cháy hỏng một chút phụ lục khí cụ, về phần thi thể đã sớm bị hỏa thiêu rơi. Tại ra đặng nhất chuyện như vậy sau đó, tất cả mọi người biến cẩn thận một chút, tiến lên tốc độ đều vì này trở nên chậm rất nhiều. Tại Ngụy Vân dưới đề nghị, mỗi người đều phụ trách một cái phương hướng giám sát. Thiên cơ cự khanh địa hình thiên kỳ bách quái, nơi này quả thực liền là một cái tiểu thiên địa, có vùng núi có đồi núi có sơn lâm. Hơn nữa không giống mặt khác cự khanh, càng chạy càng là ưu ám, nơi này giống như không có tồn tại hắc giới tuyến. Không chỉ có là Chu Phàm có dạng này nghi hoặc, lần đầu tiến vào nơi này một Tam Minh đồng dạng có dạng này nghi hoặc, nàng hỏi bên cạnh Vũ Khải. Là bởi vì quá lớn, lớn đến còn không có cách nào đi vào nó hắc ám địa vực. Vũ Khải cấp ra giải thích. Tại đi trọn vẹn thời gian nửa nén hương, đám người dừng bước, trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái chợt hẹp hẻm núi. Theo hẻm núi xuyên qua vẫn là đi vòng qua. Lý Cao Phong nhìn phía trước hẻm núi hỏi, hẻm núi nếu là gặp nguy hiểm, dùng địa hình nơi đó khả năng sẽ bị phong tỏa tại bên trong. Đương nhiên dùng bọn hắn thực lực, liền tính hai bên miệng hang có vấn đề, bọn hắn cũng có thể hướng phía trên vách núi treo leo bỏ trốn, nhưng chỉ sợ bên trong tồn tại nguy hiểm không biết, liền phía trên đều bị phong tỏa lại. Xuyên qua. Đỗ Tản Dương nói, đi vòng qua quá lãng phí thời gian, nếu là xuyên qua miệng hang không có vấn đề, cái kia lại đi không xa, chúng ta liền có thể tách ra. Hắn đã không kiên nhẫn lại cùng những thứ này người ở cùng một chỗ, đặc biệt là ở trong đó còn có Chu Phàm tại, hắn hận Chu Phàm hận đến muốn chết, chỉ là bất đắc dĩ hắn không có nắm chắc có thể thắng Chu Phàm. Y theo cấp trình, bọn hắn đã coi như là đi ra thiên cơ cự khanh biên giới địa vực, chỉ cần đi ra biên giới địa vực, cái kia phát hiện tài liệu chân quý sát xuất liền sẽ gia tăng thật lớn, bọn hắn liền không thích hợp lại đi cùng một chỗ, đây đối với bất luận kẻ nào đều không có chỗ tốt. Cho đến trước mắt, bọn hắn cùng nhau đi tới, cũng không có phát hiện quá đáng giá coi trọng tài liệu, nhưng cái này cũng trong dự liệu. Ngụy Vân, Cung lão quỷ cũng đồng ý Đỗ Tản Dương ý kiến. Vũ Khải biểu thị hẳn là càng cẩn thận một chút, muốn vòng qua hẻm núi. Chu Phàm không có vội vã tỏ thái độ, mà là liếc một cái một mực trầm mặc ít nói Liêu Nhất Bán. Ta tán thành theo hẻm núi đi qua. Liêu Nhất Bán mở miệng nói. Kể từ đó, vậy liền đa số tán thành, Chu Phàm lại mở miệng cũng không có ý nghĩa, kỳ thật hắn cũng cảm thấy theo hẻm núi đi qua khá hơn một chút, có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Lần nữa đạt thành nhất trí ý kiến về sau, đám người hướng về hẻm núi chậm rãi đi đến, rất nhanh liền đi tới miệng hang. Dù cho đã quyết định theo hẻm núi xuyên qua, nhưng nếu là tại miệng hang quan sát được cái gì vật dị thường, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự cải biến nghĩ cách. Bọn hắn đứng tại miệng hang nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy trong hẻm núi trung tâm có một gốc như người đồng dạng cao màu nâu cây nhỏ. Màu nâu cây nhỏ khô chọc chọc, không có bất kỳ cái gì thân cảnh, lá cây, chỉ có thân cây và tại thân cây đỉnh mọc ra một viên màu vàng quả. Quả như năm đấm lớn, quả trên mặt mơ hồ có màu trắng vân vân tản mát ra nhàn nhạt vân khí. Là trường sinh vân quả. Lý Cao Phong trong mắt lộ ra cực nóng vẻ, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, liền ôm lấy hắn thị thiếp, hướng về trường sinh vân quả lao đi. Chỉ là hắn vừa mới động, Vũ Khải, Ngụy Vân, Đỗ Tản Dương, Liêu Nhất Bán, Cung lão quỷ đều là thi triển thân pháp xông về phía trước đi. Chu Phàm tận lực chậm một nhịp, mới xông về phía trước đi, hắn tâm cũng biến thành nóng bỏng. Trường sinh vân quả là tăng thọ vật, ăn vào liền có thể tăng trưởng 5 năm tuổi thọ, đây đối với tuổi thọ nhiều người đến nói không có cái gì tác dụng lớn, nhưng là đối tuổi thọ sắp hết tu sĩ đến nói không thể nghi ngờ là thần dược cứu mạng, bọn hắn nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ được đến trường sinh vân quả. Đối với tuổi thọ không dài Chu Phàm đến nói, bực này tăng thọ vật hắn đương nhiên cũng không nguyện ý bỏ qua, dù sao liền tính hoàng kim cần câu có thể câu lên tăng trưởng tuổi thọ đồ vật, nhưng hắn sám trùng căn bản cũng không đủ, hiện tại hắn liền là câu lên qua một lần tăng thọ vật. Hoàng kim cần câu tiêu hao sám trùng thực tế là quá lợi hại. Nhưng dù cho trong lòng lại nóng bỏng khát vọng, Chu Phàm vẫn là bảo lưu lại một tia lý trí, không có cái thứ nhất lao ra, hắn sợ phía trước có cả bẫy, cũng sợ trở thành mục tiêu công kích. Trong chớp mắt ngắn ngủi, xông lên phía trước nhất vẫn là trước hành động Lý Cao Phong, mắt thấy hắn liền muốn hái được trường sinh vân quả. Đây là cung lão quỷ hắc cười lạnh một tiếng, hắn một chảo hướng Lý Cao Phong chụp tới. Đen thui chảo quang cắt không khí, bao phủ Lý Cao Phong, mắt thấy Lý Cao Phong liền bị cắt đứt chảo ảnh cắt đứt số cho thối, nhưng Lý Cao Phong lại giống như phía sau lưng sinh mắt đồng dạng, hắn một mực ôm lấy thị thiếp xuất thủ, ngọc trưởng đánh ra, bàn tay màu đỏ ngòm đem đen thui chảo quang đập nát. Lý Cao Phong nhờ vào đó tốc độ nhanh hơn, hắn dám cái thứ nhất xông phía trước nhất, đương nhiên sớm đã để phòng người sau lưng tập kích hắn. Trong nháy mắt, Lý Cao Phong khoảng cách trường sinh vân quả đã gần tại chế thước, hắn mặt lộ vẻ mừng rỡ, đưa tay liền hướng trường sinh vân quả chụp tới, muốn đem trường sinh vân quả bỏ vào trong túi. Chỉ là hắn tay đột nhiên rụt trở về, tại hắn lùi về nháy mắt, tay hắn vị trí cũ xuất hiện một đầu tựa như rắn đồng dạng dây thừng đen. Nắm vào dây thừng đen một chỗ khác chính là Ngụy Vân. Lý Cao Phong phát ra một tiếng rít, hắn quay người hướng về Ngụy Vân đánh tới, hắn cùng hắn thị thiếp đồng loạt ra tay, thanh thế bỗng nhiên là không nhỏ. Nhưng Ngụy Vân trong tay dây thừng đen lại là tự động uốn lượn mà quay về, cùng Lý Cao Phong hai người chém giết. Chương 1189. Trường sinh vân quả chương 1189. Trường sinh vân quả Đỗ Tản Dương thừa dịp này theo Ngụy Vân ba người một bên bỏ tới, nhưng cung lão quỷ bàn tay liên tục hướng hắn vỗ tới. Đỗ Tản Dương không thể không nghiêng người tránh ra, cùng cung lão quỷ đối mấy trường. Cung lão quỷ đối Ngụy Vân, Đỗ Tản Dương dạng này nguyên dịch cảnh không có chút nào vẻ sợ hãi. Cầm trong tay đồng côn Vũ Khải xông về phía trước cũng đột nhiên bị Liêu Nhất Bán xuất thủ của lấy. Chu Phàm muốn thừa dịp này tiến lên, nhưng cũng bị hôn chiến đám người phát ra cương khí làm cho lùi trở về. Trong hẻm núi tám người hôn chiến với nhau, cương khí tứ tán, nham thạch bay ra, hẻm núi nửa bên đều đi theo đổ sụp xuống dưới, cự thạch quần quần rơi xuống. Hậu phương Đường Văn Khang bọn người không có tiến lên, chỉ là nhìn xem tám người hôn chiến. Dù cho hẻm núi nửa bên sập đi xuống, nhưng Trường Sinh Vân Quả cùng cây ăn quả tại Chu Phàm bọn hắn có ý khống chế phía dưới, cũng không có bị tổn hại. Chu Phàm trường đao trong tay bổ ra, một đạo xanh đen đao cương bổ vào Vũ Khải đồng côn bên trên, đem Vũ Khải đánh tới đồng côn đánh bay, đồng thời đấm ra một quyền, đánh nát cung lão quỷ đánh tới cương trảo. Tám người đang đánh nhau lúc, đều là lấy vũ khí làm chủ, hỗn hợp có sử dụng võ thế, cũng không có người sử dụng thuật pháp, bởi vì thuật pháp cần thời gian nhất định chuẩn bị, cũng không thích hợp tại bậc này hoàn cảnh bên trong sử dụng. Ai một khi hướng phía trước muốn hái Trường Sinh Vân Quả, tất nhiên sẽ nhận còn lại 7 người vây công. Chu Phàm lông mày chau lên, dạng này mang xuống không phải biện pháp, hắn lần nữa bỗng nhiên bọn tới trước, làm bộ muốn hái quả. Lập tức có 4 người sử dụng cương khí công kích Chu Phàm. Chu Phàm đã sớm chuẩn bị, quay người một đao bổ ra, vô số màu vàng phi vũ theo mũi đao phun tung tóe mà ra. Là bạo vũ linh biến thành vũ đao cương. Vũ đao cương phô thiên cái địa, lập tức đem ở đây 7 người toàn bộ bao phủ đi vào. 7 người không dám kinh thường, nhưng bọn hắn lại trong lòng biết một khi né tránh, vậy liền sẽ để cho Chu Phàm thừa cơ đoạt được Trường Sinh Vân Quả. Đều là hét lớn một tiếng, hoặc chém hoặc đập hoặc chạm hoặc đâm, thình lình liều mạng vũ đao cương tổn thương. Cái này dù sao chỉ là cương khí, đối tu gia chân nguyên tu sĩ đến nói, cũng không phải là thật không giải quyết được. Phanh 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 âm thanh không ngừng vang lên, vũ đao cương tản đi đồng thời, 7 người cương khí công kích cũng lập tức như nước chảy mây trôi đi theo hướng phía trước đánh ra, đánh phía đã đưa tay hái quả Chu Phàm. Chu Phàm đao thứ 2 sớm đã vận sức chờ phát động, bổ ra ngoài. Tử kim sắc đao mang hóa thành một bức tử kim vách tường. Tại nhiều như vậy đạo cương khí công kích phía dưới, tử kim vách tường mơ hồ run rẩy, băng liệt. Nhưng đối Chu Phàm đến nói, khoảng thời gian này đã đầy đủ, hắn đem Trường Sinh Vân Quả lấy xuống, hướng phía trước tuấn di năm trượng, mới dừng lại theo phủ túi lấy ra hộp ngọc, nhanh chóng đem Trường Sinh Vân Quả để vào bên trong hộp ngọc, lại thu vào. Ngụy Vân bảy người thấy thế, sắc mặt biến có chút trở nên tế nhị. Chu Phàm ngược lại là thần sắc như thường. Chúng ta hợp lực giết hắn, đến lúc đó lại thương lượng Trường Sinh Vân Quả nên như thế nào phân. Đỗ Tản Dương trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói, nếu có thể giết chết Chu Phàm, với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng còn lại 6 người cũng không tiếp lời, chỉ là khẽ nhíu mày. Chu Phàm cười lạnh một tiếng nói, các ngươi không giết chết được ta, tốc độ các ngươi có cái nào so ra mà của ta. Đây cũng là 6 người không có tùy tiện mở miệng nguyên nhân, bọn hắn sớm đã theo Tản Dương bảo một trận chiến bên trong biết rõ Chu Phàm thân pháp cực nhanh, rất khó đuổi được hắn. Đem ta bước đi, các ngươi liền thiếu đi một người, vì Trường Sinh Vân Quả thật đáng giá không? Chu Phàm lại là tiếp tục nói ra, không cần ta nói, các ngươi cũng biết, Trường Sinh Vân Quả mặc dù chân quý, nhưng quả này cả đời chỉ có thể ăn một viên, ăn viên thứ hai liền rốt cuộc không có tăng thọ hiệu quả. Đây đều là trong điện tịch ghi chép qua, Trường Sinh Vân Quả hiếm thấy, nhưng bởi vì cả đời chỉ có thể ăn một viên thiếu hụt, vì lẽ đó giá trị cũng không tính được quá khoa trương. Triệu Đạo Hưu nói đùa, tất nhiên ngươi đoạt được Trường Sinh Vân Quả, chúng ta đương nhiên sẽ không lại ra tay với ngươi, dù sao chúng ta tới đây không chỉ là vì một viên Trường Sinh Vân Quả. Ngụy Vân cười nói ra, chỉ là một viên Trường Sinh Vân Quả mà thôi, Đỗ Đạo Hưu mới vừa rồi là tại cùng ngươi nói đùa, ngươi không cần quá để ý. Đỗ Tản Dương thầm than một tiếng đáng tiếc, hắn biết rõ xui khiến đám người cùng một chỗ động thủ đối phó Chu Phàm là chuyện không thể nào, hơn nữa khả năng rất lớn giết không chết Chu Phàm, ngược lại sẽ đem Chu Phàm mất đi, khiến cho đội ngũ thiếu khuyết một cái đạo cảnh tu sĩ hỗ trợ. những người khác cũng sẽ giống như Ngụy Vân như thế không nguyện ý động thủ. Đỗ Tản Dương chỉ là hừ một tiếng, hắn không nói thêm gì nữa. Chu Phàm thu hồi trường đao, hắn nhìn xem những người kia, cũng không có tùy tiện đi trở về đi, hắn đang lo lắng Ngụy Vân bọn hắn đột nhiên trở mặt, cho dù ở vừa rồi tranh đoạt bên trong, hắn nhưng là cố ý bảo lưu lại không ít thủ đoạn không dùng, như vô lượng thế loại này võ thế đều không dùng, trở mặt Chu Phàm không sợ, nhưng bây giờ trở mặt, đối muốn tìm ra phong quỷ tướng hắn thật không tốt. Chu Phàm rất nhanh liền theo phủ túi bên trong lấy ra trước đó chứa trường sinh vân quả hộp ngọc. Ngụy Vân bọn hắn đều là không hiểu nhìn xem Chu Phàm, không rõ Chu Phàm vì cái gì lại muốn đem hộp ngọc lấy ra. Chu Phàm đem hộp ngọc mở ra, lấy ra viên kia trường sinh vân quả, trước mọi người mặt trực tiếp đem quả 2-3 lần nuốt vào bụng. Đám người mắt đều trừng lớn, chân quý trường sinh vân quả cứ như vậy tùy ý ăn hết rồi. Chu Phàm lại là không chút nào cảm thấy đáng tiếc, hắn muốn chính là muốn lưu cho chính mình ăn, bây giờ ăn, cái kia Ngụy Vân bọn hắn liền tính đầy bụng ý đồ xấu cũng muốn tan thành mây khói. Ngụy Vân bọn người cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng lại không thể không thừa nhận, Chu Phàm làm như vậy quá quyết đến bọn hắn lại không có bất luận cái gì xuất thủ lý do. Đỗ Tản Dương trầm mặt quay người đi đến, đi vài bước hắn đột nhiên hướng Đường Văn Khang bọn hắn phương hướng đánh tới. Ngụy Vân bọn người không hiểu, Chu Phàm mặt lộ tức giận, thân thể thuấn di mà đi, đồng thời phát ra một tiếng rít gào kêu. Đường Văn Khang bên kia còn có hay không theo tới tiểu muội? Chu Phàm sợ Đỗ Tản Dương không đoạt tới được Trường Sinh Vân Quả, bắt hắn chó xuất khí. Chu Phàm phát ra một tiếng rít gào kêu, tiểu muội lĩnh hội nó ý, quay người nhanh chân liền chạy. Nhưng Đỗ Tản Dương cũng không có đuổi Chu Phàm chó, hắn cũng không có muốn bắt chó xuất khí ý tứ, làm như vậy không khỏi quá không có phẩm. Hắn mắt lộ băng lãnh, nhìn chằm chằm liếc mắt Đường Văn Khang, sau đó tay phải hướng Đường Văn Khang vỗ tới. Hắn muốn giết chết Đường Văn Khang. Bởi vì Đường Văn Khang là theo chân Chu Phàm tới, bởi vì Đường Văn Khang nhà trọ đã từng trợ giúp qua Chu Phàm, vì lẽ đó hắn đang chết. Hắn cái này trưởng ôm hận xuất thủ, không chút nào mờ, liền tính Đường Văn Khang là khí cương đoạn võ giả, liền tính Đường Văn Khang trên thân có phụ lục khí cụ, liền tính Chu Phàm đang cực nhanh gấp trở về, hắn cũng có nắm chắc đem Đường Văn Khang giết chết. Đường Văn Khang chết một lần, liền xem như Chu Phàm cũng không có khả năng lại bởi vì chuyện này cùng hắn trở mặt. Giống như Đỗ Tản Dương nghĩ như vậy, Chu Phàm dù cho có thuần gì, nhưng hữu tâm tính vô tâm, Chu Phàm xác thực khó mà đuổi tới, hắn chỉ có thể một đao bộ ra, đen thui lôi hổ lượn lờ đao cương bắn nhanh mà đi, ý đồ làm cho Đỗ Tản Dương thu tay lại, nhưng Đỗ Tản Dương bàn tay trái về sau vỗ tới, hắn cái này trưởng chính là vì loại tình huống này mà giữ lại. Hình như ai cũng cứu không được Đường Văn Khang, Đường Văn Khang hình như cũng bị cái này trưởng dọa sợ. Nhưng lúc này một thân ảnh màu đen thoáng hiện, ngăn trở chụp về phía Đường Văn Khang cái kia trưởng. Phịch một tiếng trầm đục, tiếng gió hô hô rung động, Đỗ Tản Dương cái này trưởng bị ngăn lại, tay trái của hắn cũng đã đập nát Chu Phàm đội vàng bổ ra đao cương. Tất cả mọi người là nhìn xem cái này màn. Chu Phàm đuổi tới sau đó, hắn cũng dừng lại chân, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cứu xuống Đường Văn Khang rõ ràng là Ngụy Vân mang tới cái kia hất lên mũ trùm áo đen quái nhân. Người này lại có năng lực ngăn được Đỗ Tản Dương một trường, người này là đạo cảnh tu sĩ. Chỉ là hắn vì cái gì cứu Đường Văn Khang? Chương 1190. Phong bế nhãn chương 1190, phong bế nhãn Đỗ Tản Dương thấy Chu Phàm ngay tại phía sau hắn không xa, hắn không dám kinh thường, lập tức hướng bên cạnh di động mấy bước, mắt lạnh nhìn cái kia đột nhiên xuất thủ che lại Đường Văn Khang người áo đen. Chỉ là mũ trùm xuống mặt bị khói đen che phủ, khó mà thấy rõ gương mặt của hắn. Đỗ Tản Dương, ngươi thật sự là thật to gan. Chu Phàm mũi đao chỉ vào Đỗ Tản Dương, lạnh giọng nói. Triệu bá, đây là ta cùng Đường Văn Khang ở giữa chuyện, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Đỗ Tản Dương lạnh mặt nói. Hắn nhưng là ta mang tới người. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống nói, tăng thêm cái này nợ mới, hôm nay ta còn muốn cùng ngươi thật tốt thanh toán một cái trước kia nợ cũ. Triệu đạo hữu, xin dừng tay. Ngụy Vân sáu người thi triển thân pháp chạy về, Ngụy Vân gấp giọng nói, đại cục làm trọng. Không được, ta nhất định muốn giết hắn. Chu Phàm tức giận nói. Đỗ Tản Dương sắc mặt ngưng lại, hắn không nghĩ tới Đường Văn Khang không có chết, Chu Phàm phản ứng đều sẽ như thế lớn, bất quá hắn vẫn là giữ vững đầy đủ tỉnh táo, luận thực lực hắn sớm đã rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của Chu Phàm, nhưng hắn không cho rằng Chu Phàm có thể giết chết hắn. Triệu tiền bối, Đỗ tiền bối bất quá là cùng ta nói đùa. Đường Văn Khang cũng là vội và nói. Chu Phàm liếc qua Đường Văn Khang, hắn do dự một chút mới thu đao vào vỏ, Đường Văn Khang đều như vậy nói, hắn cũng không muốn ở đây cùng Đỗ Tản Dương đánh một trận. Đương nhiên nếu là Đỗ Tản Dương đối phó là tiểu muội, đó chính là một phen khác thuyết pháp. Dù cho tiểu muội không thể dễ dàng như thế bị giết chết, nhưng Chu Phàm cũng không thể chịu đựng Đỗ Tản Dương đối phó tiểu muội hành vi. Chu Phàm lại liếc mắt nhìn người áo đen kia, chỉ là người áo đen đã sớm lui về Ngụy Vân bên cạnh. Hắc y nhân kia lại là đạo cảnh tu sĩ, vậy hắn thân phận liền biến rất khả nghi. Trong đội ngũ một số người như cung lão quỷ đều là dùng cảnh giác ánh mắt nhìn xem người áo đen, bởi vì bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới Ngụy Vân mang tới người sẽ là đạo cảnh tu sĩ. Cứ như vậy, nếu là Ngụy Vân cùng người áo đen liên thủ, trong bọn họ có mấy cái là hai người đối thủ. Thấy Chu Phàm từ bỏ xuất thủ, Đỗ Tản Dương lại lạnh lùng nhìn xem Ngụy Vân nói, "Ngụy Vân, người ngươi mang tới tại sao muốn cả ta?" Vấn đề này chẳng những Đỗ Tản Dương muốn biết, Chu Phàm và ở đây không ít người đều muốn biết. "Đỗ Tản Dương, người đã quên sao? Đường Văn Khang lần trước vẫn là ta dẫn hắn tiến đến." Ngụy Vân lạnh mặt nói, "Lần này ta bởi vì muốn dẫn người khác, nhưng hắn cùng ta có không nhỏ giao tình, tới đây trước đó hắn nhờ cậy ta chiếu cố một chút hắn, ta đương nhiên muốn chiếu cố hắn, lần này coi như xong, ngươi nếu là còn dám ra tay với hắn, đừng nói Triệu đạo hữu, liền xem như ta cũng sẽ đối ngươi không khách khí." Đỗ Tản Dương nao nao, hắn lúc này mới nhớ tới thật có việc này, cái kia Ngụy Vân mang tới người sẽ ra tay cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chu Phàm cũng có chút kinh ngạc, hắn nghe trước đó Đường Văn Khang nói qua lần trước là có vị tiền bối dẫn hắn tiến đến, nhưng là không có hỏi, nguyên lai người kia liền là Ngụy Vân. các ngươi muốn nói đến lúc nào? Ta tới đây không phải nghe các ngươi nói nhảm. Cung lão quỷ một mặt không nhịn được nói. Chu Phàm không tiếp tục tính toán ra tay, Đỗ Tản Dương đương nhiên không có khả năng lại làm cái gì, tại cung lão quỷ thúc giục xuống, đám người lại tiếp tục hướng hẻm núi một bên khác đi đến. Tại một đám tu sĩ vừa rồi giao thủ ngắn ngủi phía dưới, hẻm núi hủy nửa bên, nhưng cũng không có ảnh hưởng đám người theo trong hẻm núi xuyên qua. Chu Phàm đem Trường Sinh Vân quả hái đi, cây ăn quả sớm đã cấp tốc khô héo hòa tan, biến mất vô tung vô ảnh. Đây không phải chuyện kỳ quái gì, có không ít giống như Trường Sinh Vân quả dạng này linh thực sinh trưởng điều kiện đặc thù, căn bản là không có cách nhân công trồng trọt bồi dưỡng. Theo hẻm núi đi ra, trước mắt mọi người bỗng trống trải, bọn hắn trước mắt là một cái thảo nguyên. Cây cỏ sườn núi chập trùng lên xuống, ngăn cách ánh mắt, khó mà thấy rõ thảo nguyên một bên khác là cái gì. Nhưng tất cả mọi người kiên nhẫn đều nhanh tiêu hao hầu như không còn, đều nghĩ đến chờ đi ra cái này thảo nguyên, liền tách ra riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên của mình. Dù sao bọn hắn tới đây cũng không phải chơi, bây giờ tập hợp một chỗ, liền xem như thấy cái gì chân quý đồ vật, đều muốn cùng người liều mạng tranh đoạt, loại sự tình này đối với người nào cũng không có chỗ tốt. Đặc biệt là tại phát hiện Trường Sinh Vân quả sau đó, tất cả mọi người là có chỗ suy đoán, hoài nghi lần này mở ra thiên cơ cự khanh cùng lúc trước mấy lần cũng khác nhau, bên trong có tài nguyên chân quý hơn, căn cứ liền là tại không phải rất thâm nhập địa phương phát hiện Trường Sinh Vân quả. Cái này khiến bọn hắn càng phát ra không kiên nhẫn tiếp tục cùng cái khác người ở cùng một chỗ. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đi ra cái này thảo nguyên, nếu như trên thảo nguyên không có quá lớn nguy hiểm, vậy liền có thể tách ra. Bọn hắn trước kia cũng là tại không sai biệt lắm thăm dò chiều sâu tách ra. Đám người dừng lại, tại thảo nguyên biên giới kiểm tra, xác nhận thảo nguyên cây cỏ không tồn tại dị thường sau đó, bọn hắn liền tiến vào thảo nguyên. Thảo nguyên cỏ xanh rất ngắn, dẫm lên trên cũng không cách nào che đậy không có dày. Mênh mông thảo nguyên, dù cho mở ra nhãn thức cũng không nhìn thấy bất kỳ cảnh vật. Tất cả mọi người vẫn là bảo trì đầy đủ cẩn thận không dám đi được quá nhanh, dùng không nhanh không chậm tốc độ đi về phía trước. Hẹn là nửa nén hương sau đó, bọn hắn vẫn không có nhìn thấy thảo nguyên cuối cùng, nhưng may mắn ven đường xuất hiện một chút quái dị công kích bọn hắn. Nếu là không có quái dị công kích bọn hắn, vậy bọn hắn liền muốn hoài nghi cái này thảo nguyên tồn tại vấn đề lớn, có đôi khi gặp phải quái dị, có thể chứng thực một ít chuyện. Có người đột nhiên nghĩ đến, vạn nhất cái này thảo nguyên một mực kéo dài đến đen trắng giới tuyến vậy phải làm thế nào? Bất quá vậy cũng là không là cái gì vấn đề lớn, nếu là thật đi tới trình độ nhất định, vẫn là tại trên thảo nguyên, vậy liền tại trên thảo nguyên tách ra tốt. Đám người yên lặng đi tới, gặp phải quái dị liền giết chết, trên thảo nguyên có gió đang gợi lên, dù cho gấp rút lên đường quá trình rất buồn tẻ, nhưng tất cả mọi người là tập trung tinh thần cảnh giác. Đột nhiên ngoài trăm trượng cây cỏ sườn núi truyền đến ào ào tựa như nước chảy đồng dạng thanh âm. Vốn là có chỗ cảnh giới đám người lập tức ngừng lại chân, ngưng thần nhìn xem cây cỏ sườn núi phương hướng. Là ánh mắt. Vô số tựa như nhân loại lớn nhỏ ánh mắt theo cây cỏ sườn núi lên lan tới, ánh mắt quá dày đặc, số không rõ, giống như xuôi dòng mà xuống bầy cá. Chu Phạm nhãn thức có thể rõ ràng nhìn thấy bộ phận ánh mắt cái kia tròng trắng mắt vòng con ngươi màu xám đang chậm rãi di động. Đám người cảm thấy hô hấp đình trệ, ngạt thở. Đây không phải bọn hắn cảm thấy sợ hãi mà dẫn đến mà sinh ra ngạt thở cảm giác, mà là bởi vì bọn hắn thật không thể thở nổi. Nếu không phải bọn hắn đều là võ giả, trong thời gian ngắn liền tính không hô hấp cũng sẽ không có vấn đề, liệu rằng đã sớm bởi vì ngạt thở mà vô cùng bối rối. Nhưng lúc này nhìn xem ánh mắt như lao nhanh nước sông đồng dạng nhấp nhô mà đến, sắc mặt của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào, không ít người đồng tử có chút co vào. Phong bế nhãn bảy, phong bế nhãn bảy. Một tam huynh âm thanh kêu lên. Kỳ thật không cần một tam huynh nói, Chu Phàm bọn hắn cũng có thể từ loại này ngạt thở nhận biết bọn hắn gặp cái gì. Bọn hắn gặp phải là bạch sát cấp phong bế nhãn quái dị bảy, chỉ cần loại này quái dị bảy xuất hiện, cái kia phụ cận toàn bộ sinh linh đều sẽ không thể thở nổi. Cả đám không chút do dự quay đầu thi triển thân pháp liền chạy, Chu Phàm liếc một cái tiểu muội cùng mặt mặc, phát hiện hai người bọn họ đều có thể tại loại này hít thở không thông hoàn cảnh bên trong kiên trì ở, lúc này mới yên tâm lại. Phong bế nhãn bảy dù cho trong lúc nhất thời đuổi không kịp đám người, nhưng chúng nó liên quan đến phạm vi lớn, tốc độ không tính chậm, một mực phát ra ảo ảo nhấp nhô âm thanh đi theo đám người sau lưng. Nếu như vẹn vẹn không thể thở nổi, cái kia tất cả mọi người sẽ không lo lắng, nhưng phong bế nhãn bảy thân là bạch sắt cấp quái dị bảy, lại không chỉ như thế, nói ngắn gọn, bọn chúng có thể phong bế tất cả. Đám người bây giờ chẳng những không thể thở nổi, càng không cách nào thu lấy thiên địa nguyên khí, nói cách khác bọn hắn có thể sử dụng chỉ là thể nội chân nguyên hoặc chân khí, một khi thể nội chân nguyên hoặc chân khí tiêu hao hầu như không còn, hậu quả kia có thể nghĩ. Hơn nữa nghiêm trọng hơn chính là, theo thời gian trôi qua, tại phong bế nhãn bảy nhìn chăm chú bên trong, huyết mạch của bọn hắn ngũ tạng lục phủ, nhân hồn cũng sẽ bị phong bế, đến lúc đó thân thể sẽ cứng ngắc như thì, suy nghĩ cũng sẽ bị triệt để đông kết. Một khi đến loại trình độ này, vậy sẽ bị ùa lên phong bế nhãn bảy coi như đồ ăn gặm ăn rơi. Đây là một loại rất đáng sợ quái dị bảy, đám người tình nguyện gặp gỡ một đầu bạch thí cấp quái dị, cũng không muốn gặp gỡ phong bế nhãn bảy. Phong bế nhãn bảy chỗ đáng sợ sẽ từ từ thể hiện đi ra, đây cũng là đám người sẽ không chút do dự chạy trốn nguyên nhân, cùng phong bế nhãn bảy chém giết, vậy bọn hắn hạ chẳng rất có thể là chân nguyên hoặc chân khí tiêu hao hầu như không còn, thân thể tư duy dần dần bị đông cứng. Loại này quái dị bảy nếu là vô pháp ngay lập tức toàn bộ tiêu diệt, cái kia chạy trốn là lựa chọn duy nhất. Đám người không có tách ra chạy, mà là toàn bộ chạy ở cùng một chỗ, bởi vì một khi phân tán, liền tính thoát khỏi phong bế nhãn bảy, cái kia đến lúc đó rất có thể liền biến thành một thân một mình, đây không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa bọn hắn vừa chia tay, phong bế nhãn bảy cũng có thể tách ra truy đuổi, tách ra chạy trốn cũng không có ý nghĩa. Chu Phàm cũng không có nóng lòng ngay lập tức đem tiểu bội nhấc lên, thi triển tuấn di thân pháp thoát đi, bởi vì còn không có khẩn cấp đến phải mạo hiểm làm như vậy. Gặp phải quái dị lúc trọng yếu nhất chính là giữ vững tỉnh táo, chi đội ngũ này bên trong người đều minh bạch đạo lý như vậy. Bọn hắn không có dọc theo đường cũ trở về, mà là hướng phương hướng tây bắc chạy đi. Khảo thí phong bế nhãn bảy là có hay không chính là muốn săn bắn bọn hắn. Nhưng phong bế nhãn bảy hiển nhiên là để mắt tới bọn hắn, vô luận bọn hắn đổi cái gì phương hướng đều một mực theo sát phía sau. Nếu không phải trong mọi người không có thực lực yếu người, liệu rằng đã sớm bị đuổi kịp. Bất quá như vậy đi xuống, cũng không phải biện pháp, chân khí của bọn hắn theo thi triển thân pháp mà đang không ngừng tiêu hao, thân thể cũng bắt đầu biến có chút cứng ngắc. Nghĩ một chút biện pháp, không thể còn như vậy chạy xuống đi. Cung lão quỷ trầm giọng quát, nếu là còn tiếp tục như vậy, vậy bọn hắn đại đa số người đều muốn biến thành phong bế nhãn bảy đồ ăn. Loại này quái dị liền xem như đạo cảnh tu sĩ đối phó đều bó tay bó chân. Ngụy Vân quay đầu liếc một cái đi theo phía sau bọn họ phong bế nhãn bảy, nếu là không buông được, vậy cũng chỉ có thể giết bọn chúng có mấy bằng nhiều, có nắm chắc không? Phong bế nhãn bảy đều tụ lại với nhau, muốn nhìn được bọn chúng chính xác số lượng, vậy cũng không dễ dàng, bất quá đại khái còn là có thể tính ra đi ra. Một cái bạch sát cấp phong bế nhãn liền xem như dùng cương khí đều có thể giết chết, chúng ta có nhiều như vậy đạo cảnh tu sĩ tại, có cái gì không thể? Chu Phàm lạnh nhạt nói, lúc đầu chúng ta sợ chúng nó có mười mấy 20 bạn, sợ chân khí không đủ dùng, mới chạy, mấy bạn phong bế nhãn, chân khí của chúng ta tuyệt đối đủ. Còn chạy cái gì, quay đầu giết chết bọn chúng. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Chương 1191. Giết chóc quen tay chương 1191, giết chóc quen tay đây chính là bạch sát cấp quái dị bầy, đối Chu Phàm mà nói, mỗi một cái bạch sát cấp quái dị đều là mấy trăm thậm chí thành ngàn lớn sáng trùng, hắn hận không thể một người liền đem phong bế nhãn bầy toàn bộ cắn quét rơi. Nhưng hắn bây giờ bị phong bế, vô pháp thu nạp thiên địa nguyên khí. Long thần huyết khôi phục nhanh trong chân nguyên cũng liền vô pháp đưa đến tác dụng, hắn chỉ có thể giật dây Ngụy Vân bọn hắn, thay hắn chia sẻ bộ phận áp lực, bằng không chỉ dựa vào một mình hắn, nói không chừng sẽ liều đến một cái chân nguyên hao hết, lâm vào mười phần nguy hiểm hoàn cảnh. Chu Phàm dạng này nói chuyện, cung lão quỷ bọn hắn cũng có chút tâm động, hình như mấy bạn phong bế nhãn bảy, bọn hắn hẳn là có thể giải quyết. Nhưng bọn hắn vẫn còn có chút do dự, vạn nhất vô pháp giải quyết, đến lúc đó muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đừng do dự dự như cái đàn bà giống như. Chu Phàm giống to nói, mang xuống đối với chúng ta ai cũng không có chỗ tốt, còn không bằng quay đầu đụng một cái. Tu sĩ chúng ta thì sợ gì một trận chiến, nếu là liền quả quyết làm việc, dù manh tiến lên đều làm không được, nói thế nào nghịch tiên mà đi. Cung lão quỷ những thứ này người đều là thần sắc run lên, bọn hắn cảm thấy Chu Phàm nói rất có đạo lý. Triệu đạo hưu nói rất có đạo lý, đừng suy nghĩ, quay đầu một trận chiến, chỉ là mấy vạn phong bế nhãn mà thôi. Cung lão quỷ ha ha cười như điên nói. Lý Cao Phong, Vũ Khải bọn hắn cũng nhao nhao mở miệng đồng ý tiếp. Đám người đạt thành nhất trí, lập tức dừng chân, quay người đón lấy phong bế nhãn bảy. Chỉ có tiểu muội mang theo Chu Mặc Mặc chạy xa một chút, mới quay người trở về nhìn xem, Chu Phàm không cho phép các nàng gia nhập trong trận chiến đấu này. Giết! Chu Phàm rút ra trường đao hét lớn một tiếng. Hắn một đao bung ra, liền làm mấy chục đạo khoái đao cương bắn nhanh vào phong bế nhãn bảy bên trong, đem mấy chục gần trăm phong bế nhãn chém nát. Những người khác cũng là nhao nhao xuất thủ, dùng cương khí đến công kích phong bế nhãn. Phong bế nhãn vô thiên cái địa vào tới, mắt của bọn chúng đồng tử sinh ra sắc bén gai nhọn, hướng về đám người đâm tới, nhưng mọi người không phải thật sự tức giận hộ thể, liền là có được phòng ngự khí cụ, trong lúc nhất thời phong bế nhãn bảy cũng không làm gì được đám người. Bất quá sử dụng cương khí tiếp tục công kích quái dị, khiến cho chân khí của bọn hắn đang nhanh chóng tiêu hao, Ngụy Vân bọn hắn đối với mình chân khí tiêu hao nhanh chóng mà cảm thấy kinh hãi, vì thế cũng không dám quá mức tiêu xài, mà là dự lưu một chút chân khí dùng làm bất cứ tình huống nào. Nhưng duy chỉ có Chu Phàm khác biệt, hắn hình như cũng không có lưu lực ý tứ, như điên vung đao, vô số trong suốt đao cương không ngừng bắn nhanh mà ra, không ngừng đem từng cái phong bế nhãn cắt đứt giết chết. Đám người thấy Chu Phàm điên cuồng như vậy, đều là khỏe mắt kịch liệt nhảy lên, trong nội tâm nghĩ cái này Triệu Bá thật sự là tên điên, liều mạng như vậy làm gì? Hoàn toàn không có ý định cho mình để đường rút lui sao? Bọn hắn không biết, Chu Phàm liều mạng như vậy thứ nhất là vì lớn sáng trùng, thứ hai là hắn chân nguyên vốn là hùng hậu phải do người, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nghĩ tiêu hao hết cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lại nói liền tính tiêu hao hết, cũng có thể dùng chính mình chuẩn bị khôi phục chân khí đan dược để đền bù, hắn thật không quan tâm mức tiêu hao này, dù sao mỗi một đao đi xuống đều là có đại lượng lớn sáng trùng doanh thu, cơ hội như vậy đi nơi nào tìm? Hắn đã rất lâu không có gặp phải cơ hội tốt như vậy. Chu Phàm điên cuồng như vậy, trong đám người không có người nào nói thêm cái gì, cũng không có mù quáng đi theo, chỉ là dựa theo chính mình tiết tấu đến đánh giết chen chúc tới phong bế nhãn bảy. Tại mọi người hợp lực phía dưới, đây bất quá là đơn phương đổ sát, bị xé nát giết chết ánh mắt khắp nơi đều có. Tại rất ngắn thời gian bên trong mấy vạn phong bế nhãn bảy bị toàn bộ giết chết, không ít người đều là có chút thở dốc, không phải là bởi vì giết chết phong bế nhãn bảy có thể hô hấp mà miệng lớn hô hấp, mà là trong cơ thể của bọn họ chân nguyên đều bị tiêu hao cực kỳ lợi hại. Nhưng may mắn bây giờ có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, trong mọi người vẫn là có không ít lấy ra đan dược đến khôi phục nhanh chóng chân khí. Dù sao đây chính là tại Thiên Cơ Cự Khanh bên trong, nơi này lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh khó mà dự liệu nguy hiểm, không thể không phòng. Theo phong bế nhãn phong bế trạng thái bị giải trừ, Chu Phàm thể nội chân nguyên vốn là tại Long Thần Huyết tác dụng dưới khôi phục nhanh chóng, nhưng hắn y nguyên giả vờ giả vị xuất ra đan dược phục dụng, hắn một bên uống thuốc một bên cùng thiếu. Hắn là thật vui vẻ, mấy bạn bạch sát cấp quái dị bầy, hắn dám khẳng định chính mình chọn vẹn giết thành bằng nhiều, vậy hắn có thể thu được bao nhiêu lớn sáng trùng? Bởi vì thuyền tính toán lớn sáng trùng phương pháp rất phức tạp, Chu Phàm vô pháp xác nhận hắn thu được bao nhiêu lớn sáng trùng, nhưng tuyệt đối sẽ không ít. Hơn nữa liệu rằng so với lần trước theo tiểu bội nơi đó được đến chỉ nhiều không ít. Không ít người đều là tâm tình phức tạp liếc qua Chu Phàm, theo bọn hắn nghĩ, Chu Phàm là thật điên cuồng, người này chỉ sợ là loại kia giết chóc quen tay của nhân, nếu không phải giết chóc quen tay, giết những thứ này quái dị vì cái gì liều mạng như vậy. Đỗ Tản Dương mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là trong lòng âm thầm hối hận lúc trước chính mình tại sao muốn lòng tham những cái kia huyền tệ trêu chọc Chu Phàm, giống như loại người này phát động điên đến thực tế là để người e ngại không thôi. Bọn hắn theo khắp nơi phong bế nhãn tàn khu bên trong đi ra, không ít người trên mặt lộ ra suối quẻ biểu lộ, rất nhiều quái dị giết cũng không hề dùng được tài liệu có thể thu thập, giống như phong bế nhãn bảy liền không có bất luận cái gì đáng giá vơ vét tài liệu. Loại này quái dị liền tính giết cũng là lãng phí sức lực mà thôi, đây cũng là bọn hắn không muốn giết phong bế nhãn bảy một cái nguyên nhân, nếu không phải là bị để mắt tới, bọn hắn khẳng định không nguyện ý đối phó phong bế nhãn bảy. Tiểu muội đi trở về, đối Chu Phàm lắc lắc cái đuôi. Đám người không có vội vã rời đi, mà là lưu tại phụ cận, vận chuyển công pháp luyện hóa đan dược và hấp thu thiên địa nguyên khí, tận lực để cho mình khôi phục thực lực tới. Tại khôi phục phải không sai biệt lắm thời điểm, bây giờ đã là xế chiều, đám người trầm mặc một chút liền bắt đầu thương nghị bước kế tiếp nên làm như thế nào. Bọn hắn vừa rồi một đường bỏ trốn, nhưng muốn nói lạc mất phương hướng, đây là chuyện không thể nào, bọn hắn vẫn là tại thảo nguyên phạm vi bên trong, chuyện hướng trước đó lộ tuyến cũng coi như không là cái gì. So với trước đó lộ tuyến, bọn hắn bây giờ vị trí càng xâm nhập thêm thiên cơ cự khanh, nếu là đặt ở trước đó thương nghị, bọn hắn có thể phân tán đi tìm tài liệu chân quý. Chỉ là vừa mới kinh lịch phong bế nhãn bảy, đám người đối với tách ra tìm kiếm tài liệu chân quý có vẻ hơi do dự. Ta đề nghị đừng tách ra, trước hết nghĩ pháp nhìn có thể hay không rời đi cái này, thảo nguyên lại suy nghĩ vấn đề này. Ngụy Vân thần sắc bình tĩnh nói, ngươi nói ngược lại là em hai. Lý Cao Phong cười lạnh, ngươi mang tới người kia là đạo cảnh tu sĩ, nếu là đụng phải vật gì tốt, hai người các ngươi liên thủ, chúng ta ai cũng không tranh nổi với các ngươi. Lý Cao Phong lời này dẫn tới Vũ Khải, Cung Lão Quỷ, Đỗ Tản Dương ba người sắc mặt biến có chút trở nên tế nhị, Lý Cao Phong đem bọn hắn lo lắng nói ra. Chu Phàm sắc mặt như thường, hắn đại quan sát Liêu Nhất Bán, nhưng Liêu Nhất Bán cái kia nửa bên mặt thực tế khó mà nhìn ra cái gì đến. Loại sự tình này từ trước đến nay đều bằng bản sự, giống như trước đó không phải Triệu Đạo Hữu được đến Trường Sinh Vân quả sao? Ngụy Vân lắc đầu nói, đó là bởi vì ngươi tận lực ẩn giấu đi ngươi vị bằng hữu kia thực lực, hắn không có xuất thủ, bằng không các ngươi liên thủ, Trường Sinh Vân quả làm sao có thể rơi vào những người khác trong tay? Vũ Khải phản bác, vậy các ngươi có ý tứ là bây giờ tách ra sao? Ngụy Vân sắc mặt lạnh lùng nói, lần này Thiên Cơ Cự Khanh mở ra nhìn sát thực sẽ rất lớn khả năng xuất hiện một chút khó có thể tưởng tượng thiên tài địa bảo, nhưng các ngươi liền không có cân nhắc qua nguy hiểm trong đó sao? Chương 1192 Huyết Thảo Nguyên, chương 1192 Huyết Thảo Nguyên không có suy nghĩ qua nguy hiểm trong đó. Đương nhiên sẽ không, vô luận là Cung Lão Quỷ đại đệ tử đặng nhất chết vẫn là lần này gặp phải phong bế nhã bầy, đều để đám người minh bạch, lần này mở ra Thiên Cơ Cự Khanh khắp nơi tồn tại nguy hiểm. Nhưng là không tách ra, lần sau gặp phải đồ tốt, ai có thể giành được qua Ngụy Vân cùng hắn mang tới người? Ta cho rằng tạm thời không muốn tách ra tốt. Chu Phàm nói. Không tách ra? Lý Cao Phong khen nhữ mày hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng hai người bọn họ liên thủ sao? Liền tính hai người bọn họ liên thủ, ta cũng không phải rất lo lắng không giành được đồ vật, nếu là thật tách ra, ta làm sao biết ai là phong quỷ tướng? Chu Phàm tâm tư chuyển động, hắn lắc đầu nói, ta cũng lo lắng, bất quá so sánh tìm được đồ tốt, ta càng xem trọng là an toàn của mình. Đồ vật tuy tốt, nhưng ngươi cũng phải có mệnh đi dùng mới được, lại nói cũng không phải không tách ra, chỉ là trễ một chút mà thôi. Không ít người đều là lộ ra vẻ suy tư, cảm thấy Chu Phàm không phải là không có đạo lý. Ta cũng không tán thành bây giờ tách ra. Xưa nay trầm mặc ít nói Liêu Nhất Bán mở miệng nói. Vũ Khải nhìn thoáng qua bên cạnh Mục Tam Oanh, Mục Tam Oanh khẽ gật đầu, Vũ Khải liền cười nói, tất nhiên Triệu đạo hữu, Liêu đạo hữu nói như vậy, vậy ta cũng tán thành. Chu Phàm đem Vũ Khải, Mục Tam Oanh hô động một màn để ở trong mắt, trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Vũ Khải thế mà lại vụng trộm hỏi thăm Mục Tam Oanh ý kiến. Liêu Nhất Bán vì cái gì lại đồng ý đâu? Bên cạnh hắn mang theo mặt nạ màu trắng nam tử giống như người chết bình thường, cho tới bây giờ Chu Phàm còn không có nghe hắn nói qua bất luận cái gì lời nói. Ngụy Vân mang tới người áo đen đồng dạng không có nói qua lời nói. Chi đội ngũ này một số người luôn luôn cho Chu Phàm một loại khó mà hình dung cảm giác quỷ dị. Lý Cao Phong dùng sức vùa một hồi hắn thị thiếp khuôn mặt, hát một tiếng cười nói, ba người các ngươi đều đồng ý, ta Lý Mộ cũng không phải cái gì nhát gan sợ phiền phức người, vậy liền lại đi đoạn đường. Duy chỉ có Đỗ Tản Dương cùng Cung Lão Quỷ sắc mặt trầm xuống. Đỗ đạo hữu, Cung đạo hữu hai vị nếu là nhất định muốn tách ra, cũng có thể tự động rời đi. Ngụy Vân lúc này mới nở nụ cười nói, đương nhiên những người khác cũng là dạng này, tùy thời có thể rời đi. Đỗ Tản Dương cùng Cung Lão Quỷ không biết ra ngoài loại nào duyên cớ, bọn hắn đều không có đối với cái này lại nói cái gì, ngược lại là lưu tại đội ngũ bên trong. Không có người lại muốn cầu bây giờ cách đi, đội ngũ lại lần nữa xuất phát, hướng Thiên Cơ Cự Khanh chỗ sâu mà đi. Bọn hắn hôm nay không có trở về Cự Khanh phía trên qua đêm kế hoạch, bọn hắn vốn là dự định tại Cự Khanh bên trong qua đêm, bằng không cứ như vậy đi một lần, thực tế quá lãng phí thời gian, còn không bằng mạo hiểm lưu tại Cự Khanh bên trong qua đêm. Đương nhiên bây giờ cách trời tối còn có một đoạn thời gian không ngắn, không cần phải gấp gáp cho làm ra quyết định. Theo hướng chỗ sâu thăm dò, bọn hắn vẫn không có nhìn thấy thảo nguyên biên giới, nhưng màu xanh thảo nguyên nhan sắc xuất hiện biến hóa, biến thành đỏ như máu chảy. Lúc này đã hoàng hôn đến, đem bọn hắn phía trước huyết hồng thảo nguyên chiếu rọi phải càng thêm quỷ dị. Mọi người tại huyết hồng thảo nguyên trước đường chân, nhìn xem đã biến hóa nhan sắc thảo nguyên. Các ngươi ai từng thấy cùng loại thảo nguyên? Ngụy Vân nhìn chung quanh một vòng đám người hỏi. Ta gặp qua cùng loại huyết thảo nguyên. Cung Lão Quỷ suy nghĩ một chút nói, nhưng là không phải đồng dạng thảo nguyên cũng không biết. Ta trước kia thấy qua huyết thảo nguyên mang theo một loại sẽ hủ hóa thân thể người nguyền rủa, bất quá không phải rất khó đối phó, chỉ cần vận chuyển chân khí liền có thể chống cự nguyền rủa ăn mòn. Trong đội ngũ những người khác cũng là nói mấy cái khác biệt huyết thảo nguyên ví dụ, không phải bọn hắn bản thân trải qua liền là theo một chút trong điện tịch xem ra. đương nhiên trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào khẳng định đây chính là bọn họ nói tới huyết thảo nguyên. Trước kiểm tra, sau đó, Ngụy Vân nhìn thoáng qua sắc trời bất đắc dĩ nói, sau đó chúng ta ở phụ cận đây qua đêm, đợi sáng mai lại xuất phát, các ngươi cảm thấy thế nào? Một khi trời tối, liền không khả năng lại gấp rút lên đường, Chu Phàm bọn hắn cũng sẽ không đối với cái này có cái gì dị nghị. Đám người dựa theo biện pháp của mình cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra huyết thảo nguyên. Chu Phàm đến gần huyết thảo nguyên, hắn ý thức đã đem huyết thảo nguyên bao trùm tiến đến, nhưng ý thức không có truyền đến bất kỳ nguy hiểm nào cảm giác, hắn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện đã có người bắt đầu nhổ cỏ, hắn cũng dùng chân khí bao vây lấy tay, rút một quả cỏ. Tị thức thiệt thức mở ra, hắn ngửi được nồng đậm mùi máu tanh, thiệt thức cũng xác nhận huyết cây cỏ có mùi máu tươi, trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có mặt khác đặc thù mùi. Chẳng lẽ cái này cây cỏ là từ huyết quán chú mà sinh thành sao? Ngón tay của hắn nắm nuốt huyết cây cỏ truyền đến chân thực cảm giác cho thấy nó không phải hư ảo. Chu Phàm giữa ngón tay xuất hiện nhàn nhạt lánh lam hỏa diễm, huyết cây cỏ rất nhanh liền bốc cháy lên, hóa thành cho tàn tàn đi. Đốt cháy huyết cây cỏ cũng không có nhìn ra bất luận cái gì đặc thù biến hóa, chỉ là có một loại gây mùi không có hại mùi. Chu Phàm lại ngồi xuống đất, hắn lần này tương đối to gan đưa tay đem một đám huyết cây cỏ nổ, quan sát bùn đất, nhưng bùn đất chỉ là thuần túy đất đen, cũng không phải là trong tưởng tượng huyết thổ, cái này khiến hắn có chút nhíu mày. Hắn lại dùng tị thức thiệt thức nghiêm túc kiểm tra một chút, rất phổ thông bùn đất, không có bất kỳ cái gì biến hóa kỳ dị. Chu Phàm cây trường đao rút ra, đâm vào huyết thảo nguyên bùn đất chỗ sâu, lại rút, trên thân đao chỉ là lây dính màu đen bùn đất. Trong đội ngũ cung lão quỷ tại huyết thảo nguyên đào sâu, bất quá Chu Phàm nhìn sang, trong hố trừ đất đen, cũng không có đào đến bất luận cái gì đặc thù đồ vật. Chu Phàm sở dĩ thật tình như thế, đó là bởi vì Ngụy Vân những thứ này người dù cho ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng thật sự có phát hiện gì, chưa chắc sẽ nói ra, những thứ này người cũng không tốt dựa vào, mọi việc vẫn là phải dựa vào chính mình, bằng không ngày mai tiến vào huyết thảo nguyên chết như thế nào cũng không biết. Tiểu muội cũng tại túi đầu người trên đất huyết cây cỏ, nàng còn dùng miệng cắn một chút bắt đầu nhai nuốt, bất quá rất nhanh lại phun ra, chiều Chu Phàm lắc đầu. Triệu tiên bối, có phát hiện gì sao? Đường Văn Khang cũng là dùng tự mình biết biện pháp kiểm tra một phen, hướng Chu Phàm thấp giọng hỏi thăm. Không có. Chu Phàm lắc đầu nói, không có phát hiện độc tố, nguyên rủa, những thứ này huyết cây cỏ nhìn cũng không giống là quái dị thân thể một bộ phận, trừ nhan sắc cùng phổ thông cỏ non có khác nhau, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Ngươi đây?
Ta cũng không có.
Đường Văn Khang lắc đầu nói. Vậy ngươi ngày mai dự định tiếp tục cùng đi theo sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, ta có loại dự cảm không tốt, con đường tiếp theo khả năng không dễ đi, ngươi còn không bằng ngày mai đường cũ trở về tốt. Đường Văn Khang trên mặt lộ ra vẻ do dự nói, ta vẫn là nghĩ lại cùng đi theo. Chu Phàm không tiếp tục khuyên. Rất nhanh tất cả mọi người hoàn thành đối huyết thảo nguyên kiểm tra, tụ tập lại đám người tổng cộng kết, cái này huyết thảo nguyên hình như không có cái gì bất cứ dị thường nào chỗ. Chúng ta nhiều như vậy người đều không có nhìn ra vấn đề gì, vậy liền hẳn là không có vấn đề, không cần lại nghĩ vấn đề này. Lý Cao Phong cười lạnh nói, chẳng qua nếu như thật nhìn ra vấn đề, ta nghĩ chư vị cũng không có cần thiết giấu giếm, dù sao chúng ta ngày mai đến lúc đó cùng lúc xuất phát, một khi xảy ra chuyện gì, ta nghĩ đối các ngươi cũng không có chỗ tốt à. Đang như Lý Cao Phong nói như vậy, hẳn không có người có cần thiết giấu giếm, trừ phi cái này huyết cây cỏ rất chân quý, nhưng không thể nhìn thấy phần cuối huyết cây cỏ như thế nào lại là cái gì chân quý linh thực. Chương 1193. Mập cự nhân chương 1193, mập cự nhân nếu như trong đội ngũ không có người giấu giếm huyết thảo nguyên vấn đề, vậy cái này huyết thảo nguyên tồn tại vấn đề khả năng rất thấp. Sắp trời tối xuống, đám người vì để phòng tồn tại vấn đề, lại lui về sau 100 trượng xa rời huyết thảo nguyên, tứ tán kiểm tra cũng càn quét rơi phụ cận tồn tại quái dị. Ở sau khi làm xong những việc này, tại bóng tối quái dị ăn mòn tới trước đó, đám người bắt đầu riêng phần mình bố trí qua đêm chuẩn bị. Từng đoàn hoặc lớn hoặc nhỏ quang mang tại doanh địa lên sáng lên, y nguyên giống như đêm qua như thế, bọn hắn đều là phân tán bảo trì đầy đủ khoảng cách an toàn, đề phòng đối phương. Chu Phàm bố trí tốt phụ trận sau đó, hắn bắt đầu đem lương khô phân cho tiểu muội, vừa ăn lương khô một bên vụng trộm quan sát đến doanh địa một số người, hắn ánh mắt chủ yếu đặt ở Ngụy Vân mang tới người áo đen cùng Liêu Nhất Bán mang tới người đeo mặt nạ trên thân. Dù cho người áo đen đã hiện ra không kém Đỗ Tản Dương đạo cảnh tu vi, nhưng cái kia mang theo mặt nạ màu trắng nam tử đồng dạng khả nghi. Đường Văn Khang không dám đánh nhiều Chu Phàm, hắn chỉ là yên lặng ăn chính mình mang tới lương khô, hình như cũng đang suy tư sự tình gì. Chu Phàm ăn xong lương khô, cùng Đường Văn Khang chào hỏi một tiếng, liền khởi động phụ trận, đem tất cả đều ngăn cách bên ngoài, cùng Mặc Mặc thấp giọng nói một hồi, hắn bắt đầu lấy ra nguyên tinh nghiêm túc tu luyện, có nguyên tinh phụ trợ, hắn cách nguyên dịch cảnh trung kỳ càng ngày càng gần. Theo hóa nguyên cảnh hậu kỳ tiến vào nguyên dịch cảnh rất khó, nhưng theo nguyên dịch cảnh sơ kỳ đến nguyên dịch cảnh trung kỳ cần chính là tích lũy, mài nước công phu. Chu Phàm tu luyện chính là đứng đầu Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết lại có nguyên tinh phụ trợ, nếu không phải bản thân chân nguyên quá hùng hậu, đem nhiều như vậy chân nguyên hóa dịch cần rất nhiều thời gian, hắn sớm đã ở phía trước đoạn thời gian liền tiến vào nguyên dịch cảnh trung kỳ, mà không phải bây giờ còn lưu tại nguyên dịch cảnh sơ kỳ. Chu Phàm nghiêm túc lúc tu luyện, phụ trận đột nhiên có một chỗ phát ra màu vàng quang mang đồng phát ra chói tai âm thanh bén nhọn, cái này khiến Chu Phàm lập tức dừng lại tu luyện, cũng rút lui mở ngăn cách trong ngoài ánh mắt thanh âm phụ trận. Chỗ này phụ trận sẽ sáng lên kia là phía ngoài Đường Văn Khang cho hắn báo động trước. Chu Phàm rút lui mở phụ trận mấy mắt, hắn nhìn về phía liền là Đường Văn Khang, phát hiện Đường Văn Khang ngơ ngác nhìn bên kia huyết thảo nguyên. Bất quá hắn còn không có tra hỏi, liền phát hiện doanh địa tất cả mọi người đứng lên, nhìn về phía rõ ràng là huyết thảo nguyên phương hướng. Chu Phàm chuyển di ánh mắt, hắn rất nhanh đồng tử có rút lại. Tại bóng đêm đen kịt bên trong, tại cái kia huyết thảo nguyên bên trong, xuất hiện một cái cao trăm trượng phát ra huyết quang thân ảnh. Đây tuyệt đối không phải là quỷ tượng, bởi vì quỷ tượng chỉ có 3 ngày mới có thể nhìn thấy. phát ra huyết quang to lớn thân ảnh có chút ảm đạm không rõ, từ hình dáng đến xem nó liền là một cái vóc người béo phì cự nhân, nó có được ba cái quỷ dị đầu. Ba cái đầu, một cái giống như là thật mỏng giấy đỏ phiến, một cái là đầu sinh độc giác đầu tròn sọ, một cái là cũng hình tam giác đầu. Thấy không rõ nó cụ thể hình dạng. Chu Phàm cảm giác con mắt đau nhức kịch liệt, trong lòng hắn cảm thấy ngạc nhiên, hắn tu luyện nhãn thức, đồng tử vốn là được đến tăng cường, trừ ra một chút thực tế không thể nhìn thẳng quái dị, liền tính nhìn chăm chú lại phát ra mãnh liệt ánh sáng quái dị đều không thể cho hắn con mắt mang đến tổn thương. Nhưng là nhìn thẳng cái này quái dị, ánh mắt của hắn liền đau đến chịu không được, hắn vội vàng cúi đầu, không tiếp tục nhìn phía trước cái kia ba đầu mập cự nhân. Trong đội ngũ người đều là rời đi ánh mắt, đồng thời bắt đầu cầm lấy chính mình doanh địa xua tan hắc ám phù châu, vội vàng lui về phía sau. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Cung lão quỷ thanh âm khàn khàn hỏi. Trong bọn họ có mấy lần tiến vào thiên cơ cự khanh người, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua khổng lồ như vậy quái dị, hay hoặc là không phải quái dị. Thế nhưng là không ai có thể trả lời cung lão quỷ vấn đề, cái kia ba đầu mập cự nhân dáng vẻ như thế là thủ, bọn hắn nếu là gặp qua hoặc nghe qua hoặc tại điện tịch lên nhìn qua, không có khả năng một chút ấn tượng đều không có. Nhưng không có người hoài nghi cái này ba đầu mập cự nhân thực lực khổng lồ như thế quái dị, nếu là thực lực quá yếu, căn bản không có khả năng tại hoang dã đặc biệt là thiên cơ cự khanh đặc biệt như vậy địa phương hoặc tiếp. Tí tách thanh âm vang lên. Đây là trời mưa thanh âm. Lui lại Chu Phàm đám người không có cảm thấy bất kỳ giọt mưa rơi vào trên mặt, đỉnh đầu bầu trời đêm đầy sao sáng lạ, cũng không có khả năng loại thời điểm này trời mưa. Bọn hắn rất nhanh liền biết do khả năng này cùng ba đầu mập cự nhân có quan hệ, Chu Phàm cùng một số người đánh bạo hướng ba đầu mập cự nhân phương hướng nhìn thoáng qua. Bọn hắn nhìn thấy ba đầu mập cự nhân thân thể phun ra vô số phát ra nhàn nhạt huyết quang huyết thủy, một đám huyết thủy vẩy xuống hóa thành giọt mưa rơi vào trên đồng cỏ. Đây chính là huyết thảo nguyên hình thành nguyên nhân à? Đám người hiện lên ý nghĩ này. Bọn hắn không dám nhìn chằm chằm vào ba đầu mập cự nhân nhìn, lại rời đi ánh mắt, nếu như ba đầu mập cự nhân có mắt, cái kia tại ba đầu mập cự nhân trong mắt, bọn hắn chỉ sợ cũng giống như con kiến đồng dạng lớn. Bọn hắn đều là tận lực không phát ra cái gì thanh âm, sợ ba đầu mập cự nhân phát hiện bọn hắn tồn tại. Trong đêm tối này, đối mặt từ trước tới nay chưa từng gặp qua to lớn không biết quái gì, ai cũng khó tránh khỏi trong lòng bỡ ngỡ. Đám người chỉ là yên lặng lui lại, rất nhanh tí tách thanh âm dần dần yếu đi, cho đến biến mất. Đám người lại là hướng huyết thảo nguyên phương hướng nhìn lại, huyết thảo nguyên lên cái kia phát ra huyết quang ba đầu mập cự nhân đã biến mất vô tung vô ảnh. Đám người ngừng chân, trầm mặc một hồi, Lý Cao Phong mở miệng trước nói, nó hình như đi, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nó không có nhằm vào chúng ta, khả năng là nhân số chúng ta quá ít, hay hoặc là đối với nhân loại không có hứng thú, nó không cần thiết giấu giếm mình ý đồ. Đỗ Tản Dương mở miệng phán đoán nói. Đám người lại thảo luận vài câu, cảm thấy vấn đề cũng không lớn, lựa chọn về đến lúc đầu doanh địa. Các ngươi nói nó nếu là ra tay với chúng ta có ai có thể bình yên chạy trốn? Cung lão quỷ hắc cười lạnh một tiếng nói. Cái đề tài này không khỏi quá nặng nề, khiến cho không ít người tâm đều là trầm xuống. Liền xem như có được rất nhiều thủ đoạn, Chu Phàm cũng không dám khẳng định chính mình liền có thể bình yên chạy trốn, dù sao hắn liền cái kia ba đầu mập cự nhân là cái gì loại hình quái dị cũng không biết. Nó chưa hẳn rất mạnh, nói không chừng chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Đỗ Tản Dương lạnh lùng nói. Đỗ đạo hữu, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn ôm lấy loại này may mắn tâm lý tốt, ta có thể cảm giác được nó rất mạnh. Ngụy Vân chậm rãi nói, nó từ đầu đến cuối không có đem ánh mắt rơi vào trên người chúng ta, rất có thể là bởi vì nhân số chúng ta quá ít hơn nữa quá yếu, giống như chúng ta sẽ không để ý theo bên người chúng ta bỏ qua đi sâu kiến đồng dạng. Nhưng ta nhìn nó, thân thể liền sẽ nhịn không được run rẩy. Ngụy Vân để Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, Ngụy Vân là nguyên dịch cảnh tu sĩ, có thể để cho hắn cảm thấy sợ hãi, nói rõ cái kia ba đầu mập cự nhân rất không đơn giản. Chu Phàm tu luyện ý thức, hắn không có loại cảm giác này, chỉ là ở trong lòng cảm thấy cái này ba đầu mập cự nhân rất đáng sợ, nhưng đây là bởi vì người mà nói, dù sao ý thức chỉ ở nguy hiểm tiến đến trước mới có báo hiệu. Liền xem như dạng này thì tính sao? Đỗ Tản Dương có chút mất hứng nói, đừng nhìn trong chúng ta có không ít đạo cảnh tu sĩ, nhưng trong hoang dã có thể giết chết chúng ta nguy hiểm cũng không ít, chỉ cần nó không có nhằm vào chúng ta liền không tất yếu để ý nó tồn tại. Vậy ngày mai làm sao bây giờ? Cung lão quỷ sắc mặt âm trầm hỏi, còn dám bước vào huyết thảo nguyên sao? Chương 1194. Ban nột chương 1194, ban nột ngày mai còn dám bước vào huyết thảo nguyên sao? Hiển nhiên ba đầu mập cự nhân không phải một lần xuất hiện tại huyết thảo nguyên bên trên, bằng không huyết thảo nguyên liền không phải là bây giờ cái dạng này, vạn nhất cái kia ba đầu mập cự nhân đem huyết thảo nguyên coi như lĩnh vực của nó, không cho phép bất luận cái gì sinh linh tiến vào. Cung lão quỷ đưa ra vấn đề này nói ra không ít người lo lắng. Chỉ là nếu như không tiến vào huyết thảo nguyên, lúc ban ngày, bọn hắn sớm đã nhìn qua, huyết thảo nguyên căn bản là không nhìn thấy cuối cùng, nghĩ vòng qua huyết thảo nguyên rất khó. Đêm nay nó không có ra tay với chúng ta, vậy chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn không có vấn đề. Ngụy Vân suy nghĩ một chút nói, nó ban ngày chưa chắc sẽ xuất hiện. Đám người không có đáp lời nói, mà là tâm sự nặng nề về tới doanh địa. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều hiểu, Ngụy Vân lời nói bất quá là an ủi nói như vậy, ai cũng không dám khẳng định ba đầu mập cự nhân sẽ hay không xuất hiện, nhưng muốn bọn hắn từ bỏ như vậy thì đồng nghĩa với không công mà lui, bọn hắn lại không cam tâm. Nếu là dùng Chu Phàm nghĩ cách, hắn có thể sẽ không cân nhắc lại tiếp tục mạo hiểm tiến lên, dù sao hắn cả ngày hôm nay tiếp, Trường Sinh Vân Quả cùng Phong Bế Nhãn bảy liền để hắn thu hoạch liền có chút phong phú, nhưng hắn còn phải xem nhìn Phong Quỷ Tướng có tồn tại hay không trong đội ngũ, vì lẽ đó trong lòng của hắn đồng dạng có chút do dự. Về đến doanh địa sau đó, đám người liền tản ra về đến riêng phần mình vị trí nghỉ ngơi đi, chuyện ngày mai có thể buổi sáng ngày mai lại thương lượng, bây giờ ai cũng không tâm tình thảo luận cái đề tài này. Chu Phàm cùng Đường Văn Khang nói một tiếng, cũng không có tiếp tục tu luyện, mà là kích hoạt tương ứng trận pháp nằm xuống đi ngủ. Tại ngủ thật say sau đó, mở mắt ra nhìn thấy liền là hết sức quen thuộc xương mù xám. Chu Phàm nhìn thoáng qua bên cạnh Mặc Mặc dương cánh bay lên nhào về phía Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu đang ngồi ở trên bàn ăn xương cá, nàng mí mắt cũng không kiêng, một đũa kẹp đi, đem Mặc Mặc cái đầu nhỏ kẹp lấy, "Ngươi tiểu gia hỏa này, ta không phải để ngươi đừng đến phiền ta sao?" Chu Mặc Mặc dùng chính mình móng đuốt đập đến chiếc đũa ba ba bang, nhưng nàng liền là dễ dụ mà không thoát, chỉ có thể gâu gâu sủa, nàng không có sinh khí, cho rằng Chu Tiểu Miêu cùng nàng chơi đùa đâu. Chu Tiểu Miêu bất đắc dĩ buông ra chiếc đũa, Chu Mặc Mặc trên mặt lộ ra nhảy nhót vẻ, nàng rơi xuống Chu Tiểu Miêu trên đầu bay. Chu Tiểu Miêu không tiếp tục để ý tới Chu Mặc Mặc, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Chu Phàm hỏi, "Ngươi từ nơi nào làm ra nhiều như vậy lớn sáng trùng?" Nàng phất phất tay, ba cái hòn bi đều theo sương mù xám bên trong huyền hóa ra đến, nhưng Chu Phàm cái kia trong suốt hòn bi thể tích khoa trương nhất, nhìn đã có một tòa nhà tranh như vậy lớn, bên trong tới lui tuần tra lít nha lít nhít lớn sáng trùng. Chu Phàm mặt mũi tràn đầy vui mừng hỏi, "Nơi này đến tột cùng có bao nhiêu đầu lớn sáng trùng?" Hắn muốn là có chỗ dự đoán, nhưng khi chân chính nhìn thấy lại là một chuyện khác. 1.537.279 đầu. Chu Tiểu Miêu báo ra chính xác số lượng. 153 vạn đầu. Chu Phàm nhếch nhếch miệng, cái này so với hắn lần trước theo tiểu bội nơi đó được đến còn nhiều hơn 3 lần, con số này hắn không có vấn đề, dù sao giết chết một cái bạch sát cấp quái dị chí ít có thể được đến hơn 100 đầu lớn sáng trùng, hắn chọn bện giết hơn 1 vạn cái phong bế nhãn, vậy liền hẳn là hơn 100 vạn đầu lớn sáng trùng. Hắn vẫn cảm thấy có vấn đề hẳn là tiểu bội đưa cho hắn cái kia phần hậu lễ, theo lý mà nói, cái kia lam lục quái dị bảy số lượng nhiều như vậy lại thêm 12 cánh quái dị, to lớn lam lục quái dị, cộng lại thực lực đều đã tiếp cận không thể biết gốc, vẹn vẹn 50 vạn đầu lớn sáng trùng, thực tế là không đúng lắm. Chu Phàm suy đoán khả năng bởi vì tiểu muội không phải phụ tá giả, lại hoặc là nàng đem những cái kia quái dị biến thành hạt châu hình thái để hắn đi giết, dẫn đến thuyền phán định ra vấn đề. Mấu chốt là thuyền tính toán quá phức tạp đi, liền dẫn đạo giả đều nói không rõ lắm nó là như thế nào tính ra, nhưng vô luận như thế nào, có thể thu được nhiều như vậy lớn sáng trùng, tuyệt đối là chuyện tốt. Ta gặp bạch sát cấp phong bế nhãn bảy. Chu Phàm cấp ra giải thích. Phong bế nhãn bảy. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cái này chó hậu bối vận khí thật sự không tệ, nếu là gặp phải lợi hại hay hoặc là số lượng nhiều bạch sát cấp quái dị bảy, ngươi chỉ sợ cũng chỉ có chạy trối chết phần. Phong bế nhãn bảy mặc dù đặc thủ, nhưng đến phiên lực công kích lại là quá kém. Trên thực tế vận khí của ta quả thật không tệ, lần này gặp phải là mấy vạn phong bế nhãn bảy, nếu không phải ta vừa lúc có chút giúp đỡ tại, chính ta một người, thật đúng là không dám cùng bọn chúng đấu. Chu Phàm cười nói. Chu Phàm không tiếp tục nói chuyện với Chu Tiểu Miêu, hắn quay người đem chính mình được đến hơn 150 vạn lớn sám trùng tin tức tốt thông qua xương mù sám truyền lại cho thực phụ, bên kia thực phụ cũng là thay Chu Phàm vui vẻ không thôi. Chu Phàm kiếm được như thế nhiều lớn sám trùng, rất hào khí hao tốn 10 vạn lớn sám trùng theo Chu Tiểu Miêu trong tay cho thực phụ đổi tẩy tủy đoạn công phu cùng tài nguyên. Bất quá cái này 10 vạn lớn sám trùng trên thực tế có 8 vạn đầu lớn sám trùng là thực phụ thanh toán, Chu Phàm hỗ trợ cho 2 vạn đầu lớn sám trùng. Không, ta trước kia còn dùng tiểu nha đầu không chỉ 2 vạn đầu lớn sám trùng, nói cách khác ta vẫn là một phân tiền đều không có cho tiểu nha đầu hòa đến. Chu Phàm có chút chột dạ nghĩ, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tiểu nha đầu có thảo tử quyệt bảy cùng ma cô yêu bảy, cả ngày ở trên vùng hoang dã chăm chỉ càn quét, để thuộc hạ đem quái dị bắt trở về hoặc đánh gần chết cung cấp nàng giết chết, kiếm lấy lớn sám trùng tốc độ có thể nói là nhanh chóng. Nếu không phải ta lần này vận khí tốt, gặp thích hợp bạch sát cấp quái dị bảy, chỉ sợ lao phụ thân không còn mặt mũi nha. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn thông qua xương mù xám đem tẩy tủy đoạn công phu cùng tài nguyên đưa cho thực phụ về sau, lại cùng thực phụ nói một hồi, mới ngăn ra lần này liên hệ. Chu Phàm nhìn về phía Chu Tiểu Miêu nói, ta đêm nay gặp một cái rất kỳ quái quái dị. Chu Phàm liền đem ba đầu mập cự nhân sự tình kỹ càng nói cho Chu Tiểu Miêu. Hắn ngày mai nếu là nghĩ bước vào huyết thảo nguyên, vậy thì nhất định phải tìm hiểu một chút cái kia ba đầu mập cự nhân lai lịch. Chu Tiểu Miêu được đến Chu Phàm cho phép, nàng theo hòn bi bên trong lấy ra 500 đầu lớn sám trùng với tư cách trả lời vấn đề thù lao, sau đó suy nghĩ một chút nói, nghe tựa như bàn luật. Bàn luật? Chu Phàm hỏi một cái, mới biết được là hai chữ kia, hắn khẽ nhíu mày nói, đây là cái gì cấp bậc quái dị? Tại ta thời đại kia, nó khoảng cách không thể biết cấp còn kém một chút, không biết bây giờ đã nhiều năm như vậy, thực lực của nó phải chăng có chỗ tăng trưởng. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, bất quá cái này rất khó, có lẽ còn là ở vào chuẩn không thể biết cấp trình độ. Chuẩn không thể biết cấp cùng không thể biết cấp khác nhau ở chỗ nào? Chu Phàm hỏi. Chu Tiểu Miêu nhíu mày nói, nếu như ngươi thật muốn biết ở trong đó khác nhau ở chỗ nào, khác nhau ở chỗ chuẩn không thể biết cấp giống như ta loại cấp bậc này tồn tại muốn giết chết nó không phải rất khó, không thể biết cấp rất khó giết chết được. Nhưng cái này chung quy là tu sĩ người vì phân chia, chưa hẳn chuẩn xác, một số thời khắc, chuẩn không thể biết cấp quái dị so không thể biết cấp quái dị càng nguy hiểm. Nhưng vô luận là chuẩn không thể biết cấp vẫn là không thể biết cấp, đối với ngươi mà nói đều không có khác nhau. Chương 1195. Kim Quẩn Anh chương 1195, Kim Quẩn Anh đều không có khác nhau. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, bởi vì Chu Tiểu Miêu nói rất có đạo lý, chuẩn không thể biết cấp cùng không thể biết cấp với hắn mà nói đều là quái vật lớn tồn tại. Hắn không nghĩ tới trên thảo nguyên cái kia ba đầu mập cự nhân lại là cấp độ này quái dị. Bất quá ngươi không cần quá lo lắng, ngươi gặp phải chỉ là bàn một cái hư ảo hình chiếu mà thôi. Chu Tiểu Miêu liếc qua Chu Phàm nói, chỉ là một cái hư ảo hình chiếu. Chu Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, thế nhưng là những cái kia máu là chân thật, chẳng lẽ những cái kia máu cũng chỉ là ảo giác của chúng ta sao? Liên tính chỉ là hình chiếu phân thân, nhưng cũng có thể để hư ảo ảnh hưởng hiện thực, bằng không nó làm sao có thể đạt tới chuẩn không thể biết cấp? Chu Tiểu Miêu hời hợt nói, bàn một lai lịch bí ẩn, nếu như nó không phải hư ảo hình chiếu, vậy các ngươi nhìn thấy liền không phải chỉ là phổ phổ thông thông máu, mà là sẽ giết chết chung quanh tất cả đồ vật quái huyết, có rất ít người có thể thoát khỏi những cái kia quái huyết săn bắn. Chu Phạm dùng mình một cái, nếu là Chu Tiểu Miêu nói là sự thật, cái kia vẹn vẹn hư ảo hình chiếu liền có thể ảnh hưởng hiện thực bản nội thực tế là có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, cũng may mắn gặp phải chỉ là cái hình chiếu, bất quá liền xem như hình chiếu. Không biết nó hình chiếu trừ phun ra những cái kia máu, đối với chúng ta những sinh linh này vẫn có hay không có ảnh hưởng. Chu Phạm vội vàng hỏi thăm, cái này liên quan đến hắn ngày mai là không sẽ tiến vào huyết thảo nguyên bên trong. Bàn một hư ảo hình chiếu phun ra máu cũng không phải là không có bất kỳ cái gì đặc thù tác dụng, máu của nó tích lũy tháng ngày phía dưới, sẽ để cho cái kia dần dần có được khí tức của nó, một khi có được khí tức của nó, chẳng khác nào bị tiêu ký, nó liền có thể tùy thời lợi dụng cái này tiêu ký, hàng lâm ở chỗ đó. Chu Tiểu Miêu ngồi xuống, cầm đũa lên nói, cái kia không biết nó cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành tiêu ký. Chu Phạm ngơ ngác một chút hỏi, hắn lo lắng bản một đã hoàn thành tiêu ký, đến lúc đó trực tiếp hàng lâm tại tiên cơ cự khanh, cái kia bách khanh. Liên vô pháp ở cái này ta cũng không biết, nhưng nó khẳng định vẫn chưa hoàn thành, bằng không các ngươi đêm qua nhìn thấy liền không phải là loại tình huống kia. Chu Tiểu Miêu nói, chỉ cần không có bị tiêu ký, các ngươi lại không có quấy nhiều nó làm việc bình thường cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa nó xuất hiện thời gian là cố định, nếu như nó là ban đêm xuất hiện, cái kia ban ngày các ngươi liền vô pháp nhìn thấy nó. Chu Phạm lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, vậy ngày mai tiến vào huyết thảo nguyên liền không có bao lớn vấn đề. Chu Phạm lại hỏi mấy cái liên quan tới bản một vấn đề, Chu Tiểu Miêu từng cái trả lời, hắn xem như đối bản một có cái bước đầu giải, nhưng liền xem như Chu Tiểu Miêu cấp độ này người, đối loại này quái dị cũng không có hiểu bao sâu nhập, bằng không cái này không thể xưng là chuẩn không thể biết cấp quái dị. Ngươi bây giờ có nhiều như vậy lớn sáng trùng, có cái gì muốn? Chu Tiểu Miêu rất khó được hỏi. Chu Phạm có chút trầm mặc, bất quá vẫn là lắc đầu, bởi vì hắn cách kim thân cảnh còn có đoạn thời gian, cũng không sốt ruột hỏi, những thứ này lớn sám trùng vẫn là tạm thời trước giữ lại. Dù sao lớn sám trùng có thể đổi thành mặt khác tài nguyên hoặc trợ rút, nhưng tài nguyên những vật này liền vô pháp đảo ngược đổi thành lớn sám trùng, không đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng sẽ không tùy tiện dùng xong chính mình lớn sám trùng. Tia nắng ban mai xuyên thấu thảo nguyên dương ngủ lúc, chi này đặc thù đội ngũ bên trong người lục tục thức dậy, đối với đêm qua phải chăng muốn đi vào huyết thảo nguyên bên trong tranh luận, an ý không có bất kỳ người nào nhấc lên, cũng không có người đưa ra muốn rời khỏi. Hiển nhiên tất cả mọi người dự định lại đánh cược một eo. Dù sao bọn hắn hao tốn nhiều thời gian như vậy tới đây, không có khả năng tại không có nhìn thấy xác thực nguy hiểm trước đó, cứ như vậy tay không mà trở lại. Chu Phạm thấy này liền yên tâm tiếp, hắn biết rõ huyết thảo nguyên không có nguy hiểm, nhưng những người này không biết, nếu là Ngụy Vân mang tới người áo đen hoặc Liêu Nhất Bán mang tới người đeo mặt nạ muốn từ bỏ, vậy đối với hắn đến nói không khỏi là một kiện nhức đầu chuyện. Nhưng không có người từ bỏ, Chu Phạm trong lòng cũng hơi kinh ngạc, những thứ này Bách Khanh chi địa võ giả tu sĩ đều là gan lớn hạng người sao? Hắn cảm thấy chưa chắc là như thế. Có lẽ bọn hắn là trong lòng có lòng tin liền tính gặp phải nguy hiểm cũng có thể tự nhiên ứng đối, nếu như là dạng này. Chu Phạm trong lòng bước lên đủ loại nghĩ cách, sắc mặt bình tĩnh. Không có người phản đối tình huống dưới, đội ngũ duy trì không khí trầm mặc bắt đầu tiến vào huyết thảo nguyên bên trong. Đi tại huyết thảo nguyên bên trên, cùng đi ở bên ngoài bãi cỏ xanh bên trong cũng không có bất kỳ khác biệt gì, hơn nữa bọn hắn rất nhanh phát hiện huyết thảo nguyên đồng dạng có quái dị ở đây sinh tồn. Những thứ này quái dị gặp được nhân loại, không chút do dự hướng đội ngũ xông tới mà đến, đám người rất nhẹ nhàng liền thu thập rơi những thứ này quái dị, đội ngũ bên trong một số người trên mặt cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Chu Phạm nhìn trong lòng âm thầm nở nụ cười, muốn nói trong đội ngũ, đối đêm qua bản một sẽ hay không mang đến nguy hiểm một vấn đề này, chỉ sợ không có so với hắn rõ ràng hơn vấn đề đáp án. Bất quá liền tính không có bản một, huyết thảo nguyên hay là cũng sẽ tồn tại mặt khác nguy hiểm. Chu Phạm thu hồi khinh thị trong lòng. Tại buồn kẻ tiến lên bên trong, đám người tốc độ không tính nhanh, bọn hắn có tu nhãn thức đều sẽ mở ra nhãn thức, bốn phía liếc nhìn, nhìn có thể hay không có chỗ phát hiện. Trong đội ngũ bắt đầu có người phát hiện một chút tính tài liệu không tệ, đương nhiên những tài liệu này ai xuất thủ trước, những người khác sẽ không động thủ tranh đoạt, bởi vì còn chưa tới tranh đoạt cần phải. Cung lão quỷ cũng có tu nhãn thức, tâm tình của hắn thật không tốt, bởi vì hắn chỉ sưu tập đến hai kiện giá trị không cao lắm tài liệu, cái này hai kiện tài liệu hoàn toàn không đủ đền bù hắn chết đi một cái đại đệ tử tổn thất. Hắn một mực hoài nghi trong đội ngũ có người hại chết đồ đệ của hắn, quan sát lâu như vậy trong nội tâm cũng có hoài nghi đối tượng, nhưng khổ vì không có chứng cứ, càng là bởi vì không có thời cơ thích hợp, nếu là có thời cơ thích hợp, bọn hắn loại người này từ trước đến nay không cần chứng cứ. Hắn một bên tự hỏi chuyện như vậy, một bên quét mắt huyết sắc thảo nguyên, đột nhiên đồng tử của hắn co rút lại. Bởi vì hắn bên trái trăm trượng chỗ cây cỏ sườn núi lên đứng vững một cái như người lớn chừng bàn tay màu vàng hài nhi. Hài nhi toàn thân kim hoàng, nhưng nó trên mặt có hình lưới giữ tận bạc ngân, mắt của nó đồng dạng là màu bạc. Kim của anh. Cung lão quỷ trái tim đều tựa hồ đình chỉ bình thường, hắn không chút do dự hướng phía trước đội sông mà đi. Hắn có thể nhìn thấy, người còn lại cũng có thể nhìn thấy, cái này căn bản liền không gạt được. Kim Quần Anh là kim thân cảnh tu sĩ khát vọng nhất có thể được đến một loại linh thực, ăn vào nó không chỉ có thể để kim thân cảnh tu sĩ miễn đi khổ tu chi công đột phá một cái tiểu cảnh giới, truyền thuyết còn có thể để kim thân cảnh tu sĩ sở tu kim thân biến hoàn mỹ không một tí vết. So với trường sinh vân quả gia tăng 5 năm tuổi thọ, kim Quần Anh giá trị thực dụng cao hơn, bởi vì trường sinh vân quả chỉ có thể phục dụng một lần, mua được trường sinh vân quả tu sĩ nói không chừng dùng qua, sẽ không lại muốn, mua không nổi tu vi còn thấp, bọn hắn cũng không nguyện ý tốn hao lớn đại giới vẹn vẹn gia tăng 5 năm tuổi thọ. Trừ phi là tuổi thọ rất ngắn đoạn bệnh chủng mới có thể như thế khao khát trường sinh vân quả loại này tăng thọ đồ vật. Nhưng kim quần anh có thể để cho kim thân cảnh các tu sĩ điên cuồng chém giết, bởi vì kim thân hoàn mỹ quá trọng yếu. Chương 1196. Cầm tới liền đi chương 1196, cầm tới liền đi cung lão quỷ thân thể như huyễn ảnh đồng dạng thoát ly đội ngũ, hướng về bên ngoài trăm trượng huyết hồng cây có sườn núi phóng đi. Hắn đã quyết định, một khi kim khuẩn anh tới tay, liền lập tức rời xa tất cả mọi người, đi ra thiên cơ cự khanh, thậm chí đi xa bách khanh. Hắn bây giờ không dùng được kim khuẩn anh, nhưng không có nghĩa là sau đó không dùng được. Hơn nữa hắn muốn tiến vào kim thân cảnh, cũng có thể dùng kim khuẩn anh đến cùng những cái tiêu kim thân cảnh tu sĩ đem đổi lấy tài nguyên. Chỉ là cung lão quỷ vừa có động tác, trong đội ngũ tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, đồng dạng có người phát hiện hắn phía trước kim khuẩn anh. Giống như kim khuẩn anh loại này đại danh đỉnh đỉnh linh thực, chỉ cần hơi hơi quan tâm tới tài liệu chân quý tu sĩ đều sẽ nhận ra. Chu Phàm mặt lộ vẻ cùng nhiệt, lại là kim khuẩn anh loại này hi hữu thiên tài địa bảo. Cung đạo hữu, làm gì gấp gáp như vậy? Ngụy Vân trên mặt lộ ra vẻ tham lam, hắn tay run một cái, ống tay áo bên trong mây mù hình dáng dây thường hướng về cung lão quỷ bắn ra mà đi. Dây thường so với cung lão quỷ thân ảnh nhanh hơn. Cung lão quỷ một mực cảnh giác sau lưng tất cả mọi người, hắn tay trái nắm luốt màu đen ngọc bội nghiền nát, thân thể của hắn tản mát ra sương mù màu đen, dây thường trực tiếp theo hắn có chút hư ảo thân thể xuyên qua. Cung lão quỷ tốc độ y nguyên không giảm hướng phía trước chạy đi. Một cái mắt, rất nhiều người đều là xông về phía trước đi, đồng dạng xông về phía trước đi. Ngụy Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn mây mù dây thường đen về sau đảo qua, hóa thành mấy đạo như mãng xà đồng dạng dây thường công hướng Chu Phàm, Đỗ Tàng Dương, Liêu Nhất Bán, Lý Cao Phong, Vũ Khải những thứ này người. Chu Phàm không quản những người khác ứng đối ra sao, thân thể của hắn lắp một cái, đồng nhiên trực tiếp theo mây mù dây thường đen bên trong xuyên qua. Hắn tuấn di cấp thân pháp thi triển ra, lập tức dẫn trước Ngụy Vân những thứ này người, vẹn vẹn lạc hậu tại cung lão quỷ sau lưng cách đó không xa. Chu Phàm bên hông trường đao đã ra khỏi vỏ, một đao hướng về cung lão quỷ bổ tới. Vô số khoái đao cương phun ra, bao phủ cung lão quỷ phía sau lưng. Cung lão quỷ xương mù màu đen đã trở thành nhạn, hắn không dám đón đỡ Chu Phàm như thế nhiều khoái đao cương, vội vàng nghiêng người vừa trốn, né tránh khoái đao cương. Chu Phàm ý thức không ngừng phát ra nguy hiểm báo hiệu, hắn không cần nhìn cũng minh bạch, sau lưng có người giống như hắn công kích cung lão quỷ như thế tại công kích hắn. Chu Phàm lại là không quan tâm, thân thể của hắn tiếp tục hướng phía trước tuấn di, những cái kia rơi vào trên người hắn công kích cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Vô lượng thế. Chu Phàm sử dụng quỷ hải vô lượng thế, mà cung lão quỷ bởi vì nghiêng người vừa trốn dừng lại một chút, đã bị Chu Phàm vượt qua. Tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm sẽ như thế quỷ dị, bọn hắn công kích đều không thể đối Chu Phàm đưa đến tác dụng. Cung lão quỷ giống như điên kêu to một tiếng, hắn song chảo liên tiếp phát ra hắc quang cương chảo, quét về phía Chu Phàm, vốn phải là hắn đệ nhất mới đúng. Trương đạo hữu, Ngụy Vân cũng là gấp giọng hô lớn. Ngụy Vân bên người cách đó không xa người áo đen tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thình lình không thể so Chu Phàm chậm, nàng một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng phát ra một tiếng khét đều, lục sát. Đám người thế mới biết, nguyên lai người áo đen kia là một nữ tử, nhưng bây giờ đã không có người sẽ để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhao nhao đổi thủ đoạn nếm thử đem Chu Phàm lưu lại. Chu Phàm thân thể bốn phía bắt đầu có xanh đen yên khí lượn lờ mà đến, dưới chân càng có màu đen nhỏ dây leo bay lên ý đồ trói lại hắn, trừ cái đó ra còn có mấy loại thuật pháp ý đồ tác dụng ở trên người hắn. Hắn vô lượng thế có thể chống cự rất nhiều công kích, nhưng đối thuật pháp liền chưa hẳn có thể tạo được tác dụng, bất quá hắn sớm đã có chuẩn bị, giữa răng môi phát ra một cái cổ quái âm tiết. Long thần ngữ. Nháy mắt chung quanh hắn tất cả thuật pháp cương khí đều đình trệ ở, hắn nhờ vào đó lại là một cái chớp mắt di chuyển thần tốc hướng về phía trước, cuối cùng đã tới cây cỏ sườn núi bên trên, hắn như một trận gió bình thường, hướng về kim khuẩn anh bắt đi. Chỉ là mắt thấy dễ như trở bàn tay kim khuẩn anh đột nhiên hướng trên đồng cỏ co rụt lại, biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Chu Phàm sắc mặt trì trệ, hắn nhận ra kim khuẩn anh, nhưng cũng chưa từng nghe qua kim khuẩn anh sẽ còn bỏ trốn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Chu Phàm mặt lạnh trong miệng lại là phun ra một cái cổ quái huyền áo âm tiết, màu vàng gợn sóng chợt lóe lên, sau đó hắn dậm chân một cái. Cỏ máu bùn đất toàn bộ lăng không bay lên, cái kia kim khuẩn anh cũng ở trong đó, chỉ là nó bị long thần ngự trói buộc lại. Không chỉ là kim khuẩn anh, liền sau lưng vụ vụ bay tới các loại công kích đồng dạng bị giam cầm ở. Chu Phàm tiến vào đạo cảnh, hắn long thần ngự tự nhiên xưa đâu bằng nay. Hắn đưa tay bắt được kim khuẩn anh, thân thể hướng phía trước một cái chớp mắt di chuyển rời xa tất cả công kích. Trong đội ngũ tất cả mọi người là hướng về Chu Phàm đuổi theo, trong lòng bọn họ kinh ngạc không nói, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới nhiều như vậy người công kích đều lưu không được Chu Phàm. Nếu như bọn hắn không có nhìn lầm, bọn hắn cương khí thuật pháp các loại công kích đều tại vừa rồi dừng lại một chút, nếu không phải như thế, Chu Phàm căn bản không có khả năng thuận lợi như vậy liền đem kim khuẩn anh cướp đi. Chu Phàm tốc độ cực nhanh, có thể đuổi theo tốc độ của hắn cũng không nhiều, rất nhanh liền chỉ có Ngụy Vân, Đỗ Tàng Dương, Liêu Nhất Bán, mang theo mặt nạ trắng nam tử, người áo đen còn có thể tiếp tục theo tới. Mà cung lão quỷ, Lý Cao Phong cùng hắn thị thiếp, Vũ Khải, Mục Tam Minh không quá am hiểu tốc độ, đã chậm rãi tụt lại phía sau. Cung lão quỷ không tiếp tục đuổi, ngừng lại, hắn quét về phía sau lưng, phát hiện chỉ có Đường Văn Khang rất vất vả đi theo sau lưng. Triệu Ba cái kia mập chó đâu? Cung lão quỷ lạnh lùng nhìn xem đuổi theo Đường Văn Khang hỏi. Triệu Ba đi, cái kia mập chó hay là có thể giúp hắn tìm tới Triệu Bá. Thời khắc này cung lão quỷ tức hồn hện, vốn có thế nhưng là hắn cái thứ nhất phát hiện kim khuẩn anh, hắn xem kim khuẩn anh cho hắn bật trong bàn tay, không nghĩ tới bị Chu Phàm đoạt đi. Ta cũng không biết nó lúc nào lặng lẽ liền không thấy tăm hơi. Đường Văn Khang trên mặt lộ ra vẻ quái dị nói. Cung lão quỷ sắc mặt âm lãnh nhìn xem Đường Văn Khang, Đường Văn Khang thế nhưng là Chu Phàm mang tới. Cung tiền bối, ta cùng Triệu Bá quan hệ rất phổ thông, việc này có thể không liên quan gì đến ta. Đường Văn Khang ánh mắt lấp lóe nói, ngươi liền không sợ Ngụy tiền bối sao? Cung lão quỷ cười lạnh nói, Ngụy Vân bây giờ còn lo lắng ngươi sao? Ngươi lại có thể còn muốn dùng Ngụy Vân đến uy hiếp ta, vốn có ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng bây giờ ta hết lần này tới lần khác muốn giết ngươi. không có người lưu ý đến sự tình phía sau, Vũ Khải, Mục Tam Anh, Lý Cao Phong cùng hắn thị thiếp Vân Nhi đều không hề từ bỏ truy đuổi cách bọn họ càng ngày càng xa Ngụy Vân bọn người. Một cô nương, dạng này đuổi tiếp, chúng ta sẽ chỉ đem người cho mất dấu. Vũ Khải gấp giọng nói.
Không cần lo lắng, ta có biện pháp có thể tìm được bọn hắn.
Mục Tam Anh thấp giọng nói.
Vậy ta liền yên tâm.
Lý Cao Phong tu luyện nhĩ thức, hắn nghe được Mục Tam Anh lời này cười ha ha nói.
Lý Cao Phong, ta khuyên ngươi không muốn đi theo chúng ta tốt.
Vũ Khải sắc mặt trầm xuống nói.
Vũ Khải, bằng ngươi cũng muốn uy hiếp ta.
Lý Cao Phong cười u ám lên, vậy ta trước hết giết ngươi, sau đó đem tiểu cô nương này nắm giữ trong tay ta.
Ngươi cái này sắc quỷ, ta muốn giết ngươi.
Mở miệng nói lời này lại là mặt lạnh Mục Tam Anh, một đường đến nay, Lý Cao Phong đối nàng có ý đồ ánh mắt, sớm đã để nàng cảm thấy buồn nôn tới cực điểm. Bây giờ không có bao nhiêu người tại, Mục Tam Anh liền không có cố kỵ, nàng một cái trước chỉ là triển lộ khí cương đoạn thực lực võ giả bỗng nhiên hướng về Lý Cao Phong ngang nhiên đánh tới. Lý Cao Phong sắc mặt biến ngưng trọng lên, cái này Mục Tam Anh nữ tử có vấn đề, nhưng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, bên cạnh hắn thị thiếp Vân Nhi đã đón nhận Mục Tam Anh, mà Vũ Khải trong tay đồng côn cũng hướng về Lý Cao Phong gõ đến. Chương 1197. Nàng là ai? Chương 1197. Nàng là ai? Chu Phàm hướng phía trước không ngừng tuấn di, hắn đã lượn quanh một vòng, hướng hố lên phương hướng mà đi. Bằng không còn như vậy tuấn di đi xuống, hắn rất có thể sẽ tiến vào thiên cơ cự khanh chỗ sâu, thậm chí khả năng sẽ chạm đến hắc bạch giới tuyến. Phía sau hắn Ngụy Vân, Đỗ Tàn Dương, Liêu Nhất Bán, mặt nạ nam tử, người áo đen đều là theo đuổi không bỏ, đơn thuần thuần vị thân pháp tốc độ bọn hắn hay là không bằng Chu Phàm, nhưng bọn hắn nắm giữ lấy một chút gia tăng tốc độ thuật pháp hoặc khí cụ, có thể để cho bọn hắn không bị Chu Phàm vứt bỏ. Chu Phàm đối với cái này tuyệt không lo lắng, đừng nói hắn chân nguyên hùng hậu, liền tính tiêu hao hết, còn có long thần huyết có thể khôi phục nhanh chóng chân khí, nghĩ một mực đuổi theo hắn thực tế rất khó khăn. Hắn đồng dạng không lo lắng tiểu muội cùng Mặc Mặc căn nguy, hắn đã sớm biết rõ dùng tiểu muội mui cho tùy thời đều có thể tìm tới hắn. Hắn nhưng là dạy bảo qua tiểu muội, một khi xảy ra chiến đấu, tiểu muội phải lập tức mang theo Mặc Mặc thoát đi. Nhưng liền tính bắt được tiểu muội, cũng không ai có thể đem nàng làm thịt hầm thịt chó nổi, thật chọc giận nàng, ai ăn ai còn không nhất định. Trương đạo hữu, làm sao bây giờ? Tiểu tử này cũng rất có thể chạy. Ngụy Vân nhìn về phía trước chạy gấp Chu Phàm, sắc mặt âm trầm nói:
"Như thế cực tốc đuổi trốn, hắn có chút không chịu nổi, tiếp qua sẽ chỉ sợ hắn muốn tụt lại phía sau."
Hắn liếc một cái phát hiện Đỗ Tàn Dương sắc mặt như trời chiều hồng bình thường, hiển nhiên cũng là thi triển một ít bí pháp mới sẽ không tụt lại phía sau.
"Không đổi."
Người áo đen chỉ là chậm rãi phun ra hai chữ. Theo nàng lời nói vừa dứt xuống, huyết thảo nguyên nổi lên hiện ra hiện từng sợi phát ra xanh đen yên khí thân ảnh, trọn vẹn mấy chục cái dạng này thân ảnh, vị trí của bọn nó vừa vặn chặn Chu Phàm đường đi. Chu Phàm không nghĩ tới còn có dạng này một màn, hắn đồng tử hơi co lại, nhìn xem xanh đen yên khí bao phủ tử thi, hắn nhận ra, những này là hoạt tử thi thi khôi. Chu Phàm trầm mặc một chút, nếu là hắn thi triển vô lượng thế, có thể cấp tốc theo những thứ này thi khôi đi ngang qua mà qua, nhưng những thứ này thi khôi xuất hiện để hắn cải biến chủ ý, hắn ngừng chân, quay người đối chạm mặt tới Ngụy Vân năm người. Chu Phàm dừng lại, Ngụy Vân năm người cũng là rất nhanh ngừng chân, bất quá năm người đứng thẳng vị trí rất có ý tứ, Đỗ Tàn Dương một thân một mình đứng đằng xa rời bốn người, mà Ngụy Vân cùng người áo đen đứng chung một chỗ, Liêu Nhất Bán cùng mang theo mặt nạ trắng nam tử đứng chung một chỗ cùng ba người khác giữ một khoảng cách.
Triệu đạo hữu, ngươi có thể để chúng ta đuổi đến quá mệt mỏi.
Ngụy Vân mặt lộ mỉm cười nói. Chu Phàm theo phủ túi bên trong lấy ra một bạc tứ phương cái hộp, hắn mở ra tứ phương cái hộp, trong hộp nằm chính là kim khuẩn anh. Chỉ là kim khuẩn anh thoát ly bùn đất, đã vô pháp động đậy, nhưng nó tán phát kim sắc quang mang ý nguyên hấp dẫn tất cả mọi người. Mấy chục thi khôi tản ra, vây quanh tất cả mọi người, Đỗ Tàn Dương sắc mặt lạnh lùng, Liêu Nhất Bán cùng mang theo mặt nạ trắng nam tử cũng là quét một vòng thi khôi, bất quá bọn hắn ánh mắt rất nhanh lại rơi vào Chu Phàm trên thân.
Các ngươi muốn kim khuẩn anh đúng không?
Chu Phàm khẽ cười một tiếng hỏi. Năm người đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ ép Chu Phàm hủy đi kim khuẩn anh, thậm chí liền ẩn nấp thuật pháp cũng không dám dùng, vạn nhất bị Chu Phàm phát giác, hậu quả kia bọn hắn đồng dạng không thể thừa nhận.
Triệu đạo hữu, chúng ta không oán không cừu, ngươi chỉ cần đem kim khuẩn anh giao ra, ngươi liền có thể rời đi.
Ngụy Vân ôn hòa nhã nhặn nói.
Thế nhưng là các ngươi đều muốn.
Chu Phàm thở dài nói, ngươi nói ta nên giao cho ai?
Lời nói này phải Ngụy Vân, Đỗ Tàn Dương, Liêu Nhất Bán ba người sắc mặt biến có chút trở nên tế nhị.
Ngụy Vân cười lạnh nói, Triệu đạo hữu, cái này không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần đem kim khuẩn anh để dưới đất, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng.
Nếu là ngươi liền cái này cũng không chịu, nói rõ ngươi đây chẳng qua là nghĩ ly gián dụ chúng ta tự giết lẫn nhau tiểu kế mưu mà thôi.
Ở đây ai cũng không phải người ngu, cũng không có dễ dàng như vậy mắc lừa.
Ngụy đạo hữu nói đến không có sai, Triệu bá, ngươi đem cái hộp để dưới đất.
Đỗ Tàn Dương cũng là ánh mắt sáng ngời nhìn xem Chu Phàm nói, bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí.
Kim khuẩn anh rơi vào trên tay người nào, Đỗ Tàn Dương cũng không cho phép rơi vào Chu Phàm trong tay, lại nói Chu Phàm đem hộp bạc để dưới đất, hắn chưa hẳn không có cơ hội.
Chu Phàm cười ha ha lên, hắn giống như nghe được một cái cực kỳ buồn cười chê cười.
Ngươi cười cái gì?
Ngươi liền nói có nguyện ý hay không buông xuống kim khuẩn anh.
Đừng nghĩ kéo dài thời gian.
Đỗ Tàn Dương sắc mặt trầm xuống nói.
Đỗ Tàn Dương nha Đỗ Tàn Dương, ta đang cười ngươi cái này ngu xuẩn.
Chu Phàm vẫn là cùng thiếu, ngươi còn muốn kim khuẩn anh, ngươi trễ chút cùng ta đồng dạng chỉ sợ liền tính mạng còn không giữ nổi.
Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?
Đỗ Tàn Dương quát lớn, nhưng là hắn con mắt loạn chuyển, hiển nhiên là để cao cảnh giác.
Liêu đạo hữu hai người các ngươi cũng giống vậy.
Chu Phàm lại là liếc qua Liêu Nhất Bán hai người.
Không ai có thể giết ta.
Liêu Nhất Bán lạnh giọng bác bỏ nói.
Triệu đạo hữu, ta đến ba tiếng, ngươi nhất định phải đem cái hộp buông xuống.
Ngụy Vân trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.
Ngụy đạo hữu, ta khuyên ngươi không muốn uy hiếp ta, dù sao thứ này liền trên tay ta, ta nếu là... Chu Phàm tay phải đặt ở kim khuẩn anh phía trên, bàn tay chân khí phun một cái, vậy chúng ta liền nhất phép lương tán, Đỗ Tàng Dương, Liêu đạo hữu còn có vị kia một mực không nói gì huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn biết ta vì cái gì nói như vậy sao? Đây chính là tính mệnh du quan đại sự. Ngụy Vân sắc mặt trầm xuống, bên cạnh hắn người áo đen tựa hồ có chút không nhịn được, nhưng Ngụy Vân khẽ lắc đầu, để nàng an tâm chớ đổi. Ngươi ngược lại là nói nghe một chút, ta nhìn ngươi có thể nói ra cái gì dọa người đến. Đỗ Tản Dương trong lòng suy nghĩ, nhịn không được hỏi, các ngươi có thể nhận ra vây quanh chúng ta là cái gì? Chu Phàm mặt lộ cười lạnh nói, nếu là không nhận ra, vậy ta có thể nói cho các ngươi biết, những này là hoạt tử thi dùng đặc thù thủ pháp luyện chế thi khôi. Hoạt tử thi thi khôi. Đỗ Tản Dương đương nhiên nghe qua hoạt tử thi danh tự, Liêu Nhất Bán đồng dạng không có ngoại lệ. Bọn hắn lúc này mới nghiêm túc cảnh giác đánh giá đến vây quanh bọn hắn thi khôi. Hoặc tử thi làm việc bí ẩn, thực lực cường đại, không phải bọn hắn những tán tu này có thể chống cự. An nói linh tinh, đây bất quá là bằng hữu của ta luyện chế phổ thông hành thi mà thôi. Ngụy Vân mở miệng cãi lại nói. Đỗ Tản Dương bọn hắn thế nhưng là đều biết những thứ này thi khôi là bên cạnh hắn người áo đen kêu gọi mà đến. Không đúng, ta đã từng thấy qua hoặc tử thi thi khôi, những thứ này thật là hoặc tử thi thi khôi. Đỗ Tản Dương sắc mặt lạnh lùng nói, trải qua Chu Phàm nhắc nhở, hắn rốt cục nhận ra. Vậy đã nói rõ ta không có nói sai. Chu Phàm nhìn về phía Ngụy Vân giễu cợt nói, "Ngụy đạo hữu, ngươi cũng không thành thật. Liên tính bằng hữu của ta là hoạt tử thi người thì tính sao? Cái này cùng các ngươi có quan hệ gì?" Ngụy Vân sắc mặt nghiêm túc, "Chẳng lẽ các ngươi còn muốn thay Nghi Loan Ti đối phó bằng hữu của ta hay sao?" Đỗ Tản Dương nao nao, "Đúng nha, liền xem như hoạt tử thi người, cái kia cùng hắn lại có gì quan hệ?" Liêu Nhất Bán cùng mặt nạ nam tử nhìn nhau liếc mắt, đồng dạng không nói gì. "Nhưng nếu như nàng tồn tại uy hiếp an toàn của chúng ta đâu?" Chu Phàm dùng tay chỉ người áo đen kia nghiêm nghị nói, "Các ngươi có thể biết nàng là hoạt tử thi bên trong người nào?" Nàng là hoạt tử thi kim thân tu sĩ trí quỷ tôn chương buồn buồn. Chương 1198. Cha chương 1198, cha kim thân tu sĩ trí quỷ tôn chương buồn buồn. Đỗ Tản Dương giống như bị bọ cạp ngủ đông một ngụm đồng dạng, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Liêu Nhất Bán cũng là cảnh giới nhìn xem Ngụy Vân cùng người áo đen. Bọn hắn không quan tâm người áo đen có phải hay không hoạt tử thi người, nhưng là đối phương nếu là kim thân tu sĩ, vậy thì đối với bọn họ đến nói liền là một cái to lớn uy hiếp. Ngụy Vân một mặt kinh ngạc nhìn xem Chu Phàm. Ta chưa thấy qua ngươi, ngươi làm sao nhận ra ta? Người áo đen trên mặt màu đen yên khí tản ra, lộ ra trương buồn buồn tấm kia mặt tái nhợt, nàng đồng dạng có chút không hiểu. Trương buồn buồn dạng này nói chuyện, Ngụy Vân liền biết không tốt, bởi vì dạng này chẳng khác nào thừa nhận, Ngụy Vân không muốn bại lộ trương buồn buồn thân phận, không phải sợ hãi Nghi Loan Ti, mà là muốn đem lá bài tẩy này một mực giữ lại đến cuối cùng, không nghĩ tới bị Chu Phàm phơi bày. Đỗ Tản Dương trên mặt ý sợ hãi nhìn xem trương buồn buồn, đây chính là kim thân cảnh tu sĩ, hắn thấy nguyên dịch cảnh tu sĩ căn bản cũng không khả năng thắng kim thân cảnh tu sĩ. Chu Phàm vốn có cũng chỉ là trong lòng có suy đoán. Dù sao hắn nghe Ngụy Vân hâu người áo đen trương đạo hữu lại gặp được nhiều như vậy thì thôi, không nghĩ tới thật sự là trương buồn buồn, đã nói xong phong quỷ tướng đâu. Vì cái gì biến thành trương buồn buồn? Chẳng lẽ tình báo có sai? Vẫn là nói trương buồn buồn đến tìm phong quỷ tướng. Nghĩ tới đây, Chu Phàm lại là cảnh giác liếc qua cái kia mặt nạ trắng nam tử, người áo đen là trương buồn buồn, cái kia mặt nạ trắng nam tử có phải hay không là phong quỷ tướng? Nếu như mặt nạ trắng nam tử là phong quỷ tướng, cái kia Liêu Nhất Bán rất có thể cùng Ngụy Vân là cùng một bọn, kể từ đó bọn hắn bên kia có bốn cái đạo cảnh tu sĩ, vậy hắn vẫn là trực tiếp chạy chỗ tốt. Ta hỏi ngươi, ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Trương buồn buồn lần nữa hỏi. Trương tiền bối, bây giờ không phải là hỏi cái này thời điểm, chúng ta trước tiên đem kim khuẩn anh đoạt tới lại nói. Ngụy Vân nói, hắn hung hăng nhìn thoáng qua Chu Phàm thế nhưng là hỏng hắn đại sự. Hắn trước đó hô Trương buồn buồn là Trương đạo hữu, chẳng qua là không muốn để cho người biết Trương buồn buồn là kim thân tu sĩ, hóa nguyên cảnh, nguyên dịch cảnh trên lệch tại chân nguyên số lượng, còn có thể ngang hàng tương xứng, nhưng một khi tiến vào kim thân cảnh, thực lực thế nhưng là có một cái biến hóa về chất, vì lẽ đó đồng dạng nguyên dịch cảnh đối kim thân cảnh đều là xưng là tiền bối. Ngậm miệng, ngươi không phải nói không ai có thể nhận ra ta sao? Làm hại ta một mực không dám nói lời nào. Trương buồn buồn hừ một tiếng, trên mặt lộ ra cực kỳ bất mãn chi ý. Ngụy Vân sắc mặt chỉ trệ, không dám nói thêm nữa. Trương buồn buồn tính tình cổ quái, nếu là hắn tiếp tục nhiều chuyện miệng lưỡi, Trương buồn buồn rất có thể sẽ trực tiếp ra tay với hắn. Đỗ Tản Dương ba người đều là lặng lặng nhìn xem, đồng dạng không có lên tiếng. Ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Nếu không nói, ta sinh tức giận. Trương buồn buồn nhìn về phía Chu Phàm hỏi, nàng rất cố chấp muốn biết vấn đề đáp án. Chu Phàm cố ý cả lăm mà nói, bởi vì ta là cha ngươi. Ngụy Vân, Đỗ Tản Dương, Liêu Nhất Bán, mặt nạ trắng người, ngươi là cha ta? Trương buồn buồn nao nao hỏi, ngươi sẽ không thật tin a? Ta tại rêu cợt ngươi mà thôi. Chu Phàm cũng là giật nảy mình. Trương tiền bối, đừng nghe hắn ăn nói linh tinh, hắn là tại mắng ngươi. Ngụy Vân bận biểu giải thích nói, không phải. Trương buồn buồn nước mắt đột nhiên dì rào chảy xuống nói, hắn chính là ta cha, ngươi nhìn hắn nói chuyện đều giống như ta. Chu Phàm, Ngụy Vân mấy người cũng là trợn tròn mắt, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chỉ là nhìn xem cái này ly kỳ một màn, bọn hắn không nghĩ tới hoặc tử thi đại danh đỉnh chí quỷ tôn sẽ là một người như vậy. Cha, lúc trước ngươi tại sao muốn đem buồn buồn bán đi? Trương buồn buồn con mắt đỏ lên hỏi. Ta không phải cha ngươi. Chu Phàm vốn có thể tiếp tục lừa gạt đi xuống, nhưng hắn thực tế không muốn lại lừa, vừa đến Trương buồn buồn quá ngu ngốc đến hắn lừa cảm giác hổ thẹn, thứ hai bị một cái như thế lớn tuổi người gọi hắn cha, trong lòng của hắn bỡ ngỡ.
Không phải, ngươi chính là cha ta, trước kia ngươi đem buồn buồn bán đi, bây giờ lại nghĩ không nhận ta.
Trương buồn buồn nghẹn ngào nói, ta thật không phải cha ngươi.
Ngươi chính là.
Đỗ Tản Dương ra mặt run lên, nhịn không được cười khẩy nói, ta vẫn là lần thứ nhất trông thấy bởi tới nhận cha, Ngụy Vân, ngươi từ nơi nào tìm đến cái này kẻ ngu si.
Đỗ Tản Dương vừa mới dứt lời, Trương buồn buồn như mị ảnh đồng dạng liền đến trước người hắn, một trường hướng hắn vỗ tới.
Một mực có chỗ để phòng Đỗ Tản Dương toàn thân chân nguyên khuấy động, loan đao trong tay nhanh chém mà ra.
Hắn một đao kia quán chu chân nguyên, hắn tự tin liền xem như kim thân cảnh tu sĩ cũng không dám đón đỡ.
Nhưng ca một tiếng vang lên, loan đao gãy thành hai đoạn, lại là xùy một tiếng, Đỗ Tản Dương đầu người nương theo lấy huyết dịch bay lên.
Đỗ Tản Dương thi thể tách rời ngã trên mặt đất.
Toàn trường vắng lặng không tiếng động.
Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, hắn đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn, Trương buồn buồn trí lực có lẽ có vấn đề, nhưng chiến lực tại đồng bậc bên trong tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Dù sao liền xem như Tiêu Lôi Châu phủ Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ Không Pháp sư hai đại kim thân cao thủ liên thủ đều ép không được Trương buồn buồn một người.
Đỗ Tản Dương dạng này một cái nguyên dịch cảnh tu sĩ, lại như thế nào sẽ là Trương buồn buồn đối thủ?
Ta hợp nhất, đáng giận nói ta là kẻ ngu.
Trương buồn buồn dưới chân cặp kia màu đen giày xe rách, lộ ra cặp kia huyết hồng giày đều, có từng tia tơ máu hướng nàng hai chân quấn quanh.
Ngụy Vân cũng là giật nảy mình, tu vi của hắn cùng Đỗ Tản Dương tương đương, đều là nguyên dịch cảnh hậu kỳ. Hắn biết rõ Trương buồn buồn là kim thân tu sĩ, nhưng bởi vì Trương buồn buồn có chút ngu xuẩn, vì lẽ đó một mực không có đưa nàng quá để vào trong mắt.
Bây giờ Trương buồn buồn trong chớp mắt liền giết Đỗ Tản Dương, hắn càng là không dám nói thêm nữa, sợ nói nhầm chọc giận Trương buồn buồn.
Mặt nạ trắng nam tử mang theo mặt nạ, không biết hắn biểu tình gì, nhưng Liêu Nhất Bán biểu lộ rất nghiêm trọng.
Cha.
Trương buồn buồn lại quay người nhìn về phía Chu Phàm, trên mặt lộ ra thương cảm vẻ, ngươi thật không muốn nhận buồn buồn sao?
Trương buồn buồn thực lực thể hiện ra đến, cái này không người nào dám lại cười nàng, chẳng qua là cảm thấy hoang đường cực hạn.
Chu Phàm khóc không ra nước mắt, sắc mặt hắn có chút cứng ngắc, thậm chí liền đến tiếp sau nghị kỹ kế hoạch cũng không biết nên như thế nào tiến hành tiếp, hắn thở dài nói lại lần nữa, ta thật không phải là cha ngươi.
Ngươi quả nhiên là hiểu được ta đần, không chịu nhận ta, năm đó cũng là bởi vì cái này đem ta từ bỏ.
Trương buồn buồn nước mắt lại chảy xuống.
Lúc này có bốn người một đuổi một chạy hướng tới bên này.
Tầm mắt mọi người trong lúc nhất thời chuyển di, nhìn sang, phát hiện là Vũ Khải cùng một tam huynh bị Lý Cao Phong cùng hắn thị thiếp đuổi theo.
Đợi đến phụ cận, Vũ Khải bốn người đồng dạng phát hiện tình huống bên này, cũng đi theo ngừng lại.
Lý Cao Phong cùng hắn thị thiếp gặp tình hình này ngược lại không đội mà xuất thủ.
Vũ Khải cùng một tam huynh có chút chật vật, bọn hắn muốn có cho rằng 10 phần chắc chín có thể đối phó Lý Cao Phong cùng hắn thị thiếp, bởi vì một tam huynh là quân nhân, lại thêm khí cương đoạn tu vi, liền tính gặp gỡ hóa nguyên cảnh cũng không sợ chút nào. Ai biết Lý Cao Phong không có đến nguyên dịch cảnh, nhưng hắn cùng hắn thị thiếp tu luyện một loại liên thủ võ kỹ, thực lực không giới nguyên dịch cảnh tu sĩ, Vũ Khải cùng một tam huynh hai người hoàn toàn không phải là đối thủ, mới bị đuổi theo đến nơi này.
Về sau Vũ Khải bốn người rất nhanh liền phát hiện trên đất Đỗ Tản Dương thi thể tách rời thi thể, cái này khiến bốn người bọn họ đồng tử đều có rút lại.
Ai giết chết Đỗ Tản Dương?
Chương 1199. Phong quỷ tướng chương 1199, phong quỷ tướng Đỗ Tản Dương thế nhưng là nguyên dịch cảnh tu sĩ, lại có thể cứ như vậy chết.
Vậy làm sao có thể để về sau Vũ Khải bốn người làm sao không cảm thấy giận mình?
Lý Cao Phong vốn có truy sát Vũ Khải cùng một tam huynh đang đắc ý, bây giờ thấy Đỗ Tản Dương chết rồi, sắc mặt hắn biến ngưng trọng lên.
Chu Phàm không có nhìn bốn người kia, những thứ này người cộng lại cũng chưa hẳn có Trương buồn buồn một người đáng sợ.
Trương buồn buồn bởi vì Chu Phàm không chịu nhận nàng ngay tại rất đáng thương lau nước mắt.
Vũ Khải bốn người không biết chuyện gì xảy ra, cũng không dám tùy ý mở miệng.
Buồn buồn, nhà ngươi phong quỷ tướng đâu?
Chu Phàm thử thăm dò hỏi.
Ngươi là nghi loan ti người?
Ngụy Vân vốn có trong nội tâm liền có chỗ hoài nghi, bây giờ Chu Phàm hỏi như thế, hắn bỗng nhiên quát chói tai lên tiếng.
Cái gì nghi loan ti người?
Trương buồn buồn lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngụy Vân, cha ta là Ngưu Vĩ Sơn núi người, cha, Tiểu Phong không ở nơi này.
Ngụy Vân sắc mặt trướng đến phát tím, trong lòng của hắn kìm nén một hơi, nhưng lại không dám đối Trương buồn buồn nổi giận. Trương buồn buồn phát động giận đến, cũng mặc kệ hắn là ai.
Nếu như là những người khác nói như vậy, Chu Phàm sẽ hoài nghi một cái, nhưng Trương buồn buồn nói như vậy, Chu Phàm lập tức tin, nói cách khác cái kia mặt nạ trắng người không phải phong quỷ tướng.
Cái kia Tiểu Phong đi nơi nào?
Chu Phàm làm bộ rất tùy ý hỏi.
Hắn trước đó một mực cùng với chúng ta, nhưng cha ngươi cầm đồ vật liền chạy, chúng ta đuổi theo, hắn không có theo tới.
Trương buồn buồn thành thật trả lời.
Một mực cùng với chúng ta.
Chu Phàm sắc mặt biến hóa, bây giờ không ở nơi này chỉ có cung lão quỷ cùng Đường Văn Khang, chẳng lẽ là
lúc này lại có một thân ảnh hướng về bên này chạy tới.
Chu Phàm bọn hắn đều là nhìn sang, phát hiện lại là Đường Văn Khang.
Đường Văn Khang khí độ thong dong, rất nhanh liền đi tới đám người chỗ gần, hắn thần tốc quét một cái, hắn phát hiện chết trên mặt đất Đỗ Tản Dương, càng là phát hiện người mặc áo đen Trương buồn buồn lộ ra chân chính bộ dáng, trên mặt lộ ra dị sắc.
Cha, hắn liền là Tiểu Phong.
Trương buồn buồn lấy tay chỉ một cái Đường Văn Khang nói, Tiểu Phong, ngươi tới quá chậm.
Đường Văn Khang là phong quỷ tướng.
Chu Phàm mặt lộ kinh hãi, cái này thực sự quá vượt quá hắn dự liệu, dù sao thế nhân đều biết Đường Văn Khang tại Bách Khanh kinh doanh thật lâu, làm sao có thể là phong quỷ tướng.
Hắn rất nhanh nghĩ đến cái này Đường Văn Khang là giả.
Đường Văn Khang ra mặt run lên, Ngụy Vân cười khổ nói, Phong đạo hữu, thực tế thật có lỗi, ngươi không tại, ta cũng ngăn không được Trương tiền bối, ngươi nhanh khuyên nhủ Trương tiền bối, nàng nhất định nhắc tới cực khả năng tới từ Nghi Loan Ti Triệu Bá là cha nàng, Triệu Bá vừa rồi tại nghe ngóng tin tức của ngươi.
Thật có lỗi, cung lão quỷ nhất định phải tìm ta phiền phức, ta đem hắn giết chết phí đi một chút thời gian. Đường Văn Khang khuôn mặt cùng thể trạng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn biến thành một cái gương mặt có chút tái nhợt thon gầy nam tử. Vũ Khải những thứ này người đều là sắc mặt biến hóa nhìn chăm chú lên Đường Văn Khang, trong bọn họ có ít người liền tính tới chế, nhưng vừa rồi nghe Chu Phàm nói ra phong quỷ tướng danh tự, lại kết hợp gần nhất Bách Khanh nghe được tin tức, đều đã minh bạch người này đến tuột cùng là ai. Khôi phục thân phận chân chính phong quỷ tướng nhìn về phía Chu Phàm, mặt lộ mỉm cười nói, đáng tiếc, vốn có ta chỉ là hoài nghi, nhưng một mực không dám khẳng định ngươi chính là Nghi Loan Ti phái tới người, ngươi lại một mực để phòng ta, bằng không liền không cho phép ngươi sống lâu như thế. Ta không phải rất rõ ràng, ta lúc đầu cũng không định mang lên ngươi, ngươi cùng ta tiếp xúc nhìn càng tựa như một cái ngẫu nhiên. Chu Phàm mặt lộ nghi ngờ nói, đây là hắn một mực không có hoài nghi Đường Văn Khang một cái trọng yếu nguyên nhân. Cái này nhìn xác thực tựa như một cái ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Phong quỷ tướng trên mặt hiện lên âm lãnh cười, chúng ta cần lẫn vào thêm một người, nhưng Ngụy đạo hữu bên kia chỉ có một cái danh ngạch, cho nên chúng ta liền không thể không nghĩ biện pháp khác. Mà ngươi đến Bách Khanh không lâu, đối Thiên Cơ Cự Khanh rất lạ lẫm, không biết khẳng định sẽ tìm người hỏi thăm, vậy sẽ tìm ai hỏi thăm, tự nhiên là nhà trọ. Cái này cho ta cơ hội, hơn nữa liền tính ngươi cuối cùng không có tìm nhà trọ, ta cũng sẽ tự động tìm tới cửa, nhưng không bằng chính ngươi tìm tới tốt, dạng này liền có thể giảm bớt ngươi đối ta rất nhiều hoài nghi. Chu Phàm giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, về phần chân chính Đường Văn Khang thế nào, đó đã không phải là trọng điểm. Dù sao Ngụy Vân cùng Đường Văn Khang nhận biết, Đường Văn Khang khả năng là tham dự việc này, hay hoặc là Đường Văn Khang đã bị Ngụy Vân, phong bị tướng giết chết. Các ngươi đến Thiên Cơ Cự Khanh là vì cái gì? Chu Phàm vừa thấy kỳ quái hỏi. Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Phong quỷ tướng không chịu nói. Cha, chúng ta đến Thiên Cơ Cự Khanh chủ yếu là vì tìm dược ý trị thi chủ. Tiểu Phong nói liền tính không có tìm được thuốc, nếu là phát hiện cái gì thiên tài địa bảo cũng không tệ. Chứ buồn lại là nói ra. Phong quỷ tướng sắc mặt trì trệ, hắn thở dài bất đắc dĩ nói, đại nhân, ngươi bị hắn lừa, hắn không phải cha ngươi, hắn là Nghi Loan Ti người. Ngươi nói láo, hắn chính là ta, cha ta, bằng không hắn làm sao lại nhận ra ta rồi? Trương buồn cố chấp nói. Đúng, ta là cha ngươi, buồn, mau nói cho ta biết, các ngươi thi chủ núp ở chỗ nào? Chu Phạm vì biết rõ thi chủ hạ lạc, cũng là liều mạng. Phong quỷ tướng cái này nhưng không có ngăn lại Trương buồn lắc đầu nói, cha, chúng ta cũng không biết thi chủ ở nơi nào. Trương buồn nói chúng ta hiển nhiên bao gồm phong quỷ tướng ở bên trong. Chu Phạm thầm than đáng tiếc, Trương buồn sẽ không nói dối, nhưng Trương buồn không biết khả năng là hoạt tử thi người không yên lòng nàng, phong quỷ tướng vẫn là có khả năng biết đến. Đại nhân, hắn sẽ nhận được ngươi, bởi vì hắn là tới từ Nghi Loan Ti người, Nghi Loan Ti bốn phía truy nã chúng ta, nhận ra đại nhân ngươi, có cái gì lạ thường. Đặc biệt là đại nhân ngươi còn đi qua châu phủ. Phong quỷ tướng kiên nhẫn giải thích nói. Trương buồn hơi ngẩn ra một chút nói, thế nhưng là hắn bắt đầu lúc nói chuyện, cùng ta cũng như thế là cả lâm. Đại nhân, ngươi nhìn ta nói chuyện kết, cả lâm sao? Phong quỷ tướng cười lạnh nói, đóng vai cả lâm cũng không phải là việc khó gì, người này một mực tại lừa gạt đại nhân, tội đáng chết vạn lần. Trương buồn nhìn về phía Chu Phàm, nàng lúc này mới phản ứng lại, mặt lộ tức giận nói, ngươi đang gạt ta. Ta mới vừa nói không phải, ngươi lại không tin. Chu Phàm chậm rãi nói, là ngươi cứng rắn muốn gọi ta cha. Ngậm miệng, ta muốn xé nát ngươi. Trương buồn tức giận đến sắp điên rồi, nàng một trường hướng về Chu Phàm vỗ tới. Chu Phàm một cái thuấn di tránh đi cái này trường, nhưng Trương buồn như mị ảnh đồng dạng cuốn đi lên. Phong quỷ tướng cùng Ngụy Vân đều không có xuất thủ, mà Liêu Nhất Bán những thứ này người còn không biết nên như thế nào ứng đối những biến hóa này, mà lựa chọn không đếm xỉa đến. Các vị, các ngươi đang nhìn cái gì? Chờ bọn hắn giết chết ta, bọn hắn liền sẽ giết chết các ngươi tất cả mọi người, bọn hắn không có khả năng để các ngươi ra ngoài tiết lộ hành tung của bọn hắn. Chu Phàm một bên né tránh Trương buồn cái kia lăng lệ trường pháp một bên cao giọng hô. Vũ Khải bọn hắn những thứ này mặt người sắc khác nhau, cảnh giác nhìn xem Ngụy Vân cùng Phong quỷ tướng, Ngụy Vân xưng Trương buồn là tiền bối, liền xem như người đến sau đều đã minh bạch Trương buồn là kim thân tu sĩ sự thật này. Các vị đừng nghe hắn, ta cùng đại nhân tại chấm dứt cái này Triệu Bá về sau, liền sẽ rời đi Bách Khanh, cần gì phải xuất thủ đối phó các ngươi. Phong quỷ tướng lắc đầu nói, các vị bây giờ liền có thể rời đi. Ngụy Vân cũng là như thế nói. Vũ Khải những thứ này người lập tức sinh ra thoái ý, dù sao Ngụy Vân một nhóm người thế nhưng là có kim thân tu sĩ ở, bọn hắn căn bản cũng không khả năng chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Thế nhưng là rất nhanh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì Chu Phàm đem cái kia chứa kim khuẩn anh hộp bạc hướng góc tối không người xa xa đem tới. Chương 1200. Cựu tức hoán nguyên chương 1200, cựu tức hoán nguyên chiếc hộp màu bạc giống như lưu tinh, bay qua thi khôi, rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng lại bởi vì Chu Phàm dùng xảo kình, cái hộp bình ổn rơi xuống đất. Kim quần anh tại trong hộp, ai muốn liền đi cầm đi. Chu Phàm biết rõ về sau Vũ Khải những thứ này người khẳng định không biết kim quần anh tại trong hộp, vì lẽ đó mới cố ý hốt như thế một tiếng. Thanh âm hắn vừa rớt xuống, Liêu Nhất Bán cùng mang theo mặt nạ màu trắng nam tử đã đi đầu hướng về cái hộp phong đi, cản bọn họ lại thi khôi đều bị bịch một tiếng đụng bay. Cản bọn họ lại. Ngụy Vân gấp giọng nói, trong tay hắn dây thừng đen hướng về Liêu Nhất Bán cùng mặt nạ trắng nam tử đánh tới. Phong quỷ tướng cũng là hiểu được, Ngụy Vân ba người động tác như thế, nói rõ hộp bạc bên trong xác thực chứa kim quần anh, hắn thân ảnh bắn ra, hướng phía trước đánh tới. Phong quỷ tướng minh bạch sự tình, Vũ Khải, Mục Tam Oanh, Lý Cao Phong cùng hắn thị thiếp Vân Nhi bốn người tự nhiên cũng minh bạch, tại có cơ hội lấy được kim quần anh chuyện như vậy trước mặt, bốn người cũng là lập tức xông về phía trước đi. Nháy mắt tất cả mọi người vì kim quần anh đánh thành một đoàn, cái kia mang mặt nạ trắng nam tử thình lình cũng bước vào đạo cảnh. Cương khí tại huyết thảo nguyên bên trên bay múa, sạn khởi từng tầng nát cây cỏ, thảo nguyên đều mơ hồ chấn động lên, bởi vì kịch đấu gây nên từng đợt cuồng phong tạo qua, nhưng trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào tiếp cận chứa hộp bạc kim của anh. Trương Buồn Buồn không thèm để ý bên kia tranh đoạt, nàng khăng khăng muốn giết chết Chu Phàm. Chu Phàm không cùng Trương Buồn Buồn cứng rắn đụng, hắn chỉ là không ngừng né tránh Nazi, tránh đi Trương Buồn Buồn công kích. Trương Buồn Buồn tuyệt đối không phải phổ thông kim thân hậu kỳ, Chu Phàm dù cho đã tiến vào nguyên dịch cảnh, nhưng cũng bất quá là nguyên dịch cảnh sơ kỳ, tu vi chân nguyên so với Trương Buồn Buồn vẫn là có khoảng cách rất lớn. Trương Buồn Buồn trưởng pháp âm trầm kỳ dị, Chu Phàm có đôi khi triệt để vô pháp tránh đi lúc, hắn liền thi triển vô lượng thế hoặc long thần ngữ, đến tránh đi Trương Buồn Buồn nhìn như tất chúng công kích. Cũng chính là Chu Phàm, nếu là đổi một cái nguyên dịch cảnh tu sĩ, vậy nhưng vô pháp trèo chống lâu như vậy, đã sớm bị Trương Buồn Buồn một trường gỗ chết. Trương Buồn Buồn càng đánh càng cảm thấy đến kinh ngạc, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nguyên dịch cảnh tu sĩ có thể tại trong tay nàng đi nhiều như vậy chiều, liền xem như kim thân cảnh tu sĩ chỉ sợ đều đã bị nàng cầm xuống. Trương Buồn Buồn nhìn xem dây lát kia di chuyển thân pháp, mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng ký ức không được tốt lắm, nàng trong lúc nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Bất quá trong lòng nàng nộ khí càng ngày càng nặng, nàng phát ra một tiếng kêu to. Nguyên bản một mực vây quanh mấy chục thi khôi toàn bộ đánh tới, Trương Buồn Buồn hiển nhiên là muốn co lại tiểu Chu Phàm xê dịch không gian, nàng bình thường xử sự vụ bể, nhưng nếu là chiến đấu, cũng không phải rất đần. Chu Phàm lại là cười ha ha một tiếng, hắn phi tốc lui lại, vô lượng thế mở rộng theo thi khôi vây công bên trong không nhìn tất cả công kích trực tiếp xuyên ra ngoài. Trương Buồn Buồn cũng là hừ lạnh một tiếng, đi theo vào ra. Chu Phàm xông ra thi khôi vây công, nhưng hắn muốn cùng Trương Buồn Buồn kéo dài khoảng cách cũng rất khó làm được, bởi vì Trương Buồn Buồn tại bí thuật phụ trợ xuống thân pháp tốc độ không dưới Chu Phàm. Chu Phàm không có làm dạng này nếm thử, hắn khỏe mắt liếc qua liếc về phía một bên khác vẫn là đánh thành một đoàn. Ngụy Vân cùng Phong Quỷ tướng liên thủ lại không cách nào chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, Liêu Nhất Bán cùng hắn đồng bạn thực lực đều rất mạnh, lại có thể không thể so Ngụy Vân, Phong Quỷ tướng yếu, lại thêm Vũ Khải, Mục Tam Oanh, Lý Cao Phong cùng hắn thị thiếp cùng một chỗ hỗn chiến, ai cũng hoàn mỹ đi lấy đi hộ bạc. Né tránh Trương Buồn Buồn công kích sắc mặt hắn ngưng lại, biết rõ nhất định phải ở bên kia quyết ra kết quả trước, thử nghiệm đem Trương Buồn Buồn giải quyết đi, nếu là thật không thắng được, vậy thì nhanh lên trốn đi. Hắn một mực né tránh không có xuất thủ là tại cân nhắc chính mình phải chăng có thắng nắm chắc, nhưng hắn bây giờ cảm thấy chưa hẳn không thắng được. Chu Phàm mặt lạnh một đao bổ ra ngoài. Tối tăm mở mịt đao cương hướng về Trương Buồn Buồn bắn nhanh mà đi. Trương Buồn Buồn đối mặt cái này đao cương, nàng không thèm để ý chút nào vỗ tới một trường, bịch một thanh âm vang lên, đao cương vỡ nát. Chỉ là Trương Buồn Buồn rất nhanh liền sắc mặt đại biến, bởi vì nàng phát hiện chính mình sinh cơ ngay tại phi tốc tiêu tán, cái này đao cương có gì đó quái lạ. Bất quá nàng hừ lạnh một tiếng, thể nội chân nguyên vận chuyển, đem cái này tia cổ quái lực lượng bá đạo ép ra ngoài, đây chính là chân nguyên cường hãn địa phương, chỉ cần chân nguyên đủ cường đại, vậy liền có thể chống cự rất nhiều thuật pháp hoặc các loại lực lượng ăn mòn. Chu Phàm đánh ra vừa biến mất ngậm tịch diệt võ thế tịch diệt đao cương, sau đó trán của hắn xuất hiện một mai huyền ảo phù văn màu vàng. Phù văn vừa mới hiện lên, Chu Phàm khí thế tại liên tục tăng lên. Đây là hắn tu thuật pháp cựu tức hoán nguyên thuật. Cựu tức hoán nguyên thuật để hắn thân thể chân nguyên số lượng đột nhiên tăng lên gấp đôi. Hắn chân nguyên vốn là khổng lồ cực hạn, bây giờ gia tăng gấp đôi, chân nguyên số lượng có thể xưng khủng bố. Trương Buồn Buồn lúc này vừa mới đem tịch diệt võ thế ép ra ngoài, nàng cảm ứng được Chu Phàm khí thế kéo lên, nhưng ý nguyên một trưởng vô ra ngoài. Nàng không có lý do sợ hãi một cái liền kim thân cảnh cũng không tính tu sĩ. Chu Phàm trường đao trong tay bổ ra ngoài, đạo thức quý nhất. Xuy, một đạo đao mang cởi đao mà ra, đao mang tản ra óng ánh cực hạn hào quang màu xám. Trương Buồn Buồn toàn thân lông tơ dựng thẳng, nhưng nàng lúc này muốn lại tránh đi cũng trễ, nàng cái kia trường chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đánh tới, nàng dưới chân huyết hồng dày theo điên cuồng chui ra màu đỏ tơ máu, khiến cho nàng cái này trường ý thế lại là tăng lên mấy phần. Ầm, màu xám đao mang cùng xanh đen bàn tay đụng vào nhau, ầm ầm tiếng vang truyền đến, khiến cho một bên khác Ngụy Vân cả đám đều là kinh hãi ngừng tay, nhìn sang. Ánh sáng cuồng phong càn quét phía dưới, nhất thời thấy không rõ lắm bên trong tình huống, nhưng khi màu xám xanh đen quang mang ảm đạm, cuồng phong tản đi, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Chu Phàm cùng Trương Buồn Buồn đều là bị chấn động đến hướng lui về phía sau ra khoảng cách trọn vẹn một trượng khoảng cách, Chu Phàm dáng vẻ có chút chật vật, hắn có chút thở dốc nhìn xem Trương Buồn Buồn. Trương Buồn Buồn thời khắc này trạng thái rất quỷ dị, nàng toàn thân bị huyết hồng dày theo tơ máu quấn quanh lấy, nhưng nàng chỉ là ngơ ngác nhìn xem chính mình gãy trượng phun ra máu, nàng gãy trượng chỉ còn lại ngón cái cùng ngón trỏ, một nửa khác dính liền ba ngón tay huyết đục đã rơi vào trên đất. Tất cả mọi người là kinh sợ. Bọn hắn căn bản cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, theo bọn hắn nghĩ, Chu Phàm một mình đối mặt kim thân tu sĩ, liền tính có thể trèo chống sống sót cũng là một kiện mười phần may mắn sự tình, nhưng Chu Phàm lại có thể đem Trương Buồn Buồn một cái bàn tay một phần hai cho phách. Đây chính là mệnh danh kim cương bất hoại, hoàn toàn có thể đem coi như binh khí đến dùng nhục thân, tại chân nguyên quán chú phòng ngự liền càng thêm kinh khủng, nhưng cứ như vậy bổ ra, bọn hắn làm sao có thể không kinh. Chu Phàm không có ngoài ý muốn, hắn một đao kia quý nhất cũng không có lưu quá nhiều dư lực, tại hóa nguyên cảnh lúc, hắn đạo thức liền có thể uy hiếp được Trương Buồn Buồn. Hiện tại hắn đều nguyên dịch cảnh, lại thêm cựu tức hoán nguyên phụ trợ, đối bất kỳ một cái nào kim thân cảnh, chịu hắn một đao kia chỉ sợ sớm đã bị hắn giết chết. Cũng chính là Trương Buồn Buồn vốn cũng không phải là phổ thông kim thân cảnh, nàng đôi kia huyết hồng dày theo rất đặc thủ, nếu không nàng liền không chỉ là chặt đứt nửa trường. Bất quá, Chu Phàm lại giơ lên trường đao, hắn cựu tức hoán nguyên thuật còn chưa kết thúc, hắn còn có thể sử dụng ra dạng này đao thứ hai, loại thời điểm này sao có thể dừng lại? Chương 1201, hắn sẽ thích ngươi. Chương 1201, hắn sẽ thích ngươi. Đám người trông thấy Chu Phàm nâng đao, lại là giật nảy cả mình. Cái này tên điên chẳng lẽ còn thật có thể giết chết một cái kim thân cảnh tu sĩ sao? Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nguyên dịch cảnh tu sĩ giết chết một cái kim thân cảnh tu sĩ. Ngụy Vân cùng Phong Thủy tướng càng là vội vàng bỏ xuống đám người hướng bên này chạy tới. Chu Phàm giơ lên đao, hắn không có tùy tiện đánh xuống, bởi vì hắn tối đa chỉ có thể bổ ra đao thứ hai, cần cẩn thận. Trong miệng hắn phun ra một cái quái dị âm tiết, màu vàng gợn sóng theo lan tràn tản ra. Nhưng Trương Bổn Bổn thân thể như mị ảnh đồng dạng vội vàng thối lui ra khỏi Long Thần Ngữ có thể bao trùm phạm vi. Chu Phàm cảm thấy rất đáng tiếc. Ngụy Vân cùng Phong Quỷ tướng đã đến, bọn hắn một trái một phải đứng tại Trương Bổn Bổn bên người, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Chu Phàm thể hiện ra tới thực lực thực tế là quá kinh người, liền Trương Bổn Bổn bực này cao thủ cũng không là đối thủ, bọn hắn nào dám hành sự lỗ mãng, chỉ là e ngại nhìn xem Chu Phàm. "Là ngươi?" Trương Bổn Bổn gãy trưởng đã ngừng lại chảy máu, nàng tấm kia mặt tái nhợt càng trắng hơn, "Ngươi là Lâm Vô Nhai?" Ngụy Vân, Phong Quỷ tướng đều là toàn thân run lên một cái. Thư viện thánh nhân danh tự có rất ít tu sĩ không biết, nhưng bọn hắn rất nhanh lại cảm thấy không có khả năng, nếu là Triệu Bá là Lâm Vô Nhai, dùng thư viện thánh nhân thực lực, bọn hắn chỗ nào còn có thể đứng. "Bị ngươi nhận ra." Chu Phàm thở dài nói, hắn trước kia lừa gạt Trương Bổn Bổn hắn kêu Lâm Vô Nhai, Trương Bổn Bổn tin, nàng khẳng định là nhận ra đạo thức quý nhất, cho nên mới sẽ gọi hắn Lâm Vô Nhai. Chu Phàm cái chán huyền ảo phù văn đã tiêu tán, Trương Bổn Bổn lùi lại, Ngụy Vân cùng Phong Quỷ tướng lại chạy tới, cựu tức hoán nguyên thuật thời gian cũng đến, hắn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, Trương Bổn Bổn nhận biết lợi hại, không muốn cùng Chu Phàm cứng rắn đụng, vậy hắn đao thứ hai cũng không dám mạo hiểm bổ đi ra, nếu không hắn sẽ ở vào một cái thiếu khuyết chân nguyên ngắn ngủi suy yếu kỳ, với hắn mà nói là một chuyện rất nguy hiểm. "Đại nhân, đừng bị hắn lừa, chúng ta liên thủ giết hắn." Phong Quỷ tướng sợ Chu Phàm lại ăn nói linh tinh lừa Trương Bổn Bổn. "Tiểu Phong, ta nhận ra hắn so trước đó mạnh hơn." Trương Bổn Bổn sắc mặt nghiêm túc nói, "Liên thủ không, vô dụng, các ngươi quá yếu, sẽ chết." Giống như vừa rồi cái kia đao không phải nguyên dịch cảnh tu sĩ có thể ngăn cản được, Trương Bổn Bổn nói đến rất nghiêm túc. Ngụy Vân cùng Phong Quỷ tướng hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Một bên khác Vũ Khải, Liêu Nhất Bán, Lý Cao Phong những thứ này người lại làm Chu Phàm ném ra hộp bạc đánh lên. Liêu Nhất Bán cùng mặt nạ trắng nam tử hai người chiếm thượng phong, nhưng Vũ Khải cùng một tam oanh, Lý Cao Phong cùng hắn thị thiếp an ý liên thủ đối phó Liêu Nhất Bán cùng mặt nạ trắng nam tử, trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào tới gần hộp bạc. Chu Phàm không nóng nảy xuất thủ, bởi vì hắn chân nguyên ngay tại khôi phục nhanh chóng, hơn nữa muốn lần nữa sử dụng cựu tức hoán nguyên thuật cũng cần thời gian, bằng không hắn nhân hồn có thể chống đỡ không nổi. Ngụy Vân, Phong Quỷ tướng hai người không có Trương Bổn Bổn mệnh lệnh đồng dạng không dám ra tay. Thi Khôi hướng về bên này dù đã mà đến, nhưng Thi Khôi tựa hồ đối với Chu Phàm tác dụng không lớn, Trương Bổn Bổn liền không có mệnh lệnh Thi Khôi công kích Chu Phàm. Trương Bổn Bổn hình như đang ngẩn người, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Lâm Vô Nhai, ngươi thật cực kỳ đặc biệt, Thi chủ sẽ thích ngươi. Trương Bổn Bổn bỗng nhiên nói. Chu Phàm khỏe miệng giật giật nói, thế nhưng là ta không thích hắn, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Không thể miễn cưỡng sao? Trương Bổn Bổn hình như lại lâm vào trong suy tư. Đại nhân, chúng ta đừng nghĩ trước cái này. Trước hết nghĩ biện pháp đem hắn giải quyết lại nói. Phong Quỷ tướng cái chán toát ra mồ hôi. Hoặc tử thi nhiều như vậy quỷ tôn, liền duy chỉ có vị này chí quỷ tôn đại nhân chiến lực rất lợi hại, nhưng hết lần này tới lần khác chí lực không bình thường, một số thời khắc sẽ lầm đại sự. Ngươi cùng ta trở về thấy thi chủ, hay là ngươi sẽ ưa thích hắn? Trương Bổn Bổn không để ý tới Phong Quỷ tướng. Ngươi không phải nói ngươi không biết thi chủ ở nơi nào sao? Ta đi theo ngươi chỗ nào tìm hắn? Chu Phàm mặt lộ dị sắc nói. Không cần tìm, chúng ta hẹn gặp tại. Đại nhân cái này không thể nói cho ngoại nhân. Phong Quỷ tướng sắc mặt biến hóa, không cho Trương Bổn Bổn nói tiếp. Trương Bổn Bổn lập tức cảnh giác ngậm miệng lại, nàng lắc đầu nói, chỉ có người trong nhà có thể biết. Nàng nói người trong nhà liền là chỉ hoạt tử thi người. Chu Phàm cảm thấy có chút tiếc nuối, Trương Bổn Bổn cùng Phong Quỷ tướng khả năng không biết cái kia thi chủ ở nơi nào, nhưng tựa hồ là hẹn xong ở địa phương nào gặp mặt. Đi, giết, không giết được hắn. Trương Bổn Bổn nhìn thoáng qua Phong Quỷ tướng nói. Chu Phàm có chút nhíu mày, nhưng hắn cũng không dám lại động thủ, bởi vì hắn hiện tại không có nắm chắc giết chết Trương Bổn Bổn, một phần bạn làm cho Trương Bổn Bổn nổi điên, muốn đồng quy vu tận cùng hắn, vậy liền xong. Chỉ có thể để bọn hắn rời đi. Chu Phàm khẽ nhíu mày nghĩ. Tiền bối, chúng ta trước tiên đem Kim Khuẩn Anh nắm bắt tới tay lại nói. Ngụy Vân bộ nói. Được. Trương Bổn Bổn không nói nhảm, hướng về bên kia đánh thành một đoàn Vũ Khải 6 người vội sông mà đi. Khó mà làm được. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn đồng dạng tuấn di mà đi, hắn ném ra hộp bạc chỉ là tình thế bắt buộc, nhưng không có nghĩa là hắn từ bỏ Kim Khuẩn Anh. Chu Phàm trước một trận chiến uy thế bất còn, Ngụy Vân cùng Phong Quỷ tướng cũng không dám ngăn cản Chu Phàm, nhìn xem Chu Phàm đi theo Trương Bổn Bổn. Chu Phàm một đao hướng về Trương Bổn Bổn phía sau lưng bổ tới. Lượn lờ đen thui lôi hồ đao cương kích xạ mà đi. Trương Bổn Bổn có kinh nghiệm, nàng không dám cận thân tiếp Chu Phàm đao cương, mà là quay người một trường gỗ ra, xanh đen cương trưởng đem lôi đao cương chém nát. Trương Bổn Bổn dù cho chặt đứt nửa trường, nhưng nàng đội sông mà đến, mang cho Vũ Khải đám người áp lực thực lớn, đều nhao nhao né tránh mà ra, nhưng lại không có khả năng nhìn Trương Bổn Bổn lấy đi hồ bạc, bọn hắn nhao nhao sử dụng cương khí công kích Trương Bổn Bổn. Chỉ là bọn hắn nghĩ lầm, phổ thông cương khí căn bản không làm gì được kim thân cảnh đại thành Trương Bổn Bổn. Trương Bổn Bổn nháy mắt liền vượt qua tất cả mọi người, ở vào nhất dẫn trước vị trí. Lúc này cái kia mang theo mặt nạ trắng nam tử quát mạnh một tiếng, hắn đánh ra một trường, cương trưởng chụp vào Trương Bổn Bổn. Cái này màu vàng cương trưởng như thực chất, rõ ràng là quang minh huy hoàng cương khí, nhưng cương trưởng ở giữa lại lượn lờ màu đen sợi tơ, ẩn hàm quỷ dị ma khí. Trương Bổn Bổn khẽ di một tiếng, nàng không tiếp tục thẳng tiến không lùi, mà là quay người vô ra một trường. Bình một tiếng vang thật lớn, màu vàng cương trưởng bị đập nát, Trương Bổn Bổn một bước không lùi, nàng khẽ cau mày nói, cổ quái, ngươi cái này trưởng rõ ràng là đại Phật tự tuyệt kỹ, nhưng vì sao lại ẩn chứa ma khí? Ngay tại nàng thất thần ở giữa, Chu Phàm đã thuấn di mà qua. Ngụy Vân cùng Phong Quỷ tướng không dám trực tiếp xuất thủ ngăn cản Chu Phàm, bọn hắn sử dụng thuật pháp, Vũ Khải những thứ này người cũng ý đồ xuất thủ cản trở Chu Phàm, nhưng bị Chu Phàm dùng vô lượng thế cùng Long Thần ngữ từng cái hóa giải. Mắt thấy tất cả mọi người ngăn không được Chu Phàm, Trương Bổn Bổn không tiếp tục nghĩ, hướng phía Chu Phàm liên tục vỗ tay. Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy bất đắc dĩ, Trương Bổn Bổn cũng không giống như những người khác, hắn chỉ có thể quay người ứng phó Trương Bổn Bổn cương trường. Trương Bổn Bổn chặt đứt nửa trường, thực lực có chút hao tổn, trong lòng lại kiêng kỵ Chu Phàm bổ ra có thể giết chết nàng cái kia đao, trong lúc nhất thời lại có thể đánh khó hòa giải. Ngụy Vân cùng Phong Quỷ tướng gọi tới muốn mượn này mang đi hộ bạc, lại nhận lấy Vũ Khải những người này ngăn cản. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lần nữa hôn chiến với nhau. Chương 1202. Bay chương 1202, bay hôn chiến vẫn còn tiếp tục, giao chiến bóng người đều biến bắt đầu mơ hồ. Cương khí, thuật pháp tại không trung bay loạn, huyết sát thảo nguyên rung động đức, xuất hiện như mạng nhện đồng dạng vết rạn. Nương theo lấy vết rạn còn có mấp mô mặt đất. Ai cũng muốn hướng hộp bạc tiến lên trước một bước, nhưng thường thường lại sẽ bị tất cả mọi người công kích đánh cho lui về đến. Liền xem như Chu Phàm cũng vô pháp làm được, Trương Bổn Bổn một mực gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm, thứ yếu nhìn xem những người khác. Ngụy Vân dây thường đen muốn vươn đi ra đem hộp bạc cuốn trở về, nhưng hắn dây thường đen thường thường vươn đi ra liền sẽ bị cương khí thuật pháp gãy thành mấy khúc. Những người còn lại cố gắng cũng là như thế. Trương Bổn Bổn ý đồ để nàng thi khôi tới đem hộp bạc nhặt đi, nhưng mỗi lần nàng thi khôi muốn tới gần, liền có vô số cương khí thuật pháp rơi xuống, nhẹ đem nàng thi khôi đánh bay, lợi hại thậm chí đem nàng thi khôi đánh cho chia năm xẻ bảy. Tất cả mọi người đánh ra hỏa khí, ai cũng không chịu tùy tiện nhượng bộ. Xa xa hộp bạc theo giao chiến khắp nơi run rẩy mà mơ hồ rung động, nhưng y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Chu Phàm một bên ứng đối Trương Bổn Bổn, một bên để phòng những người khác đánh lén hoặc bay loạn cương khí tổn thương đến hắn. Hắn phát hiện một tam vênh màng da biến tựa như bong ra từng màng hình dáng màu nâu vào cây, nàng nhờ vào đó trình độ nhất định chống cự cương khí, thuật pháp tổn thương, đây cũng là một loại quyệt nhân thiên phú, quyệt nhân thiên phú tăng thêm khí cương đoạn tu vi, khiến cho nàng có thể so sánh hóa nguyên cảnh tu sĩ. Lại thêm Vũ Khải chăm sóc, nàng tại hỗn chiến bên trong miễn cưỡng có thể chống đỡ. Trừ một tam vênh, còn dẫn tới Chu Phàm có chút chú ý chính là theo hôn chiến kịch liệt hóa, mặt nạ trắng đầu của nam tử khăn đã sớm rơi xuống, hắn không có tóc, rõ ràng là một cái đầu trọc. Chu Phàm có chút nhíu mày, né tránh Trương Bổn Bổn một trường tổn thương, lại còn cho một đao cương đi qua. Hắn tâm tư chuyển động, Trương Bổn Bổn đề cập qua một câu mặt nạ trắng nam tử võ kỹ có chút giống như đại Phật tự, nhưng lại mang theo ma khí, hắn đối mặt nạ trắng nam tử thân phận liền có hoài nghi, cái này có phải hay không là nhập ma nhất hành? Đương nhiên liền xem như, với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa. Chu Phàm lại ngàn cân treo sợi tóc tránh đi Trương Bổn Bổn một trường, không có suy nghĩ nhiều đi xuống, mà là tập trung tinh thần ứng đối tình huống trước mắt. Đối với bị hôn chiến cuốn lấy, Chu Phàm cũng không thèm để ý, loại rằng con này hôn chiến đối chân nguyên tiêu hao cực nhanh, đối chân nguyên khôi phục nhanh chóng hắn đến nói tuyệt đối là chuyện tốt. Nếu là so đấu tiêu hao, ai có thể so ra mà bực hắn. Bất quá cũng không cần thật đợi đến đem mọi người chân nguyên hoàn toàn tiêu hao hết thời điểm. Hắn còn có biện pháp tốt hơn, đao pháp của hắn y nguyên duy trì bổ ra từng đạo cương khí cùng Trương Bổn Bổn kịch chiến, tay trái lại tại phi tốc bấm niệm pháp quyết, ấn quyết không gãy biến hóa phía dưới, phía sau lưng của hắn có từng đoàn xanh đen vân khí bay ra. Bách Quỷ Khu Hồn thuật pháp, chín đám xanh đen vân khí bay ra nháy mắt, liền hóa thành xanh đen khí quỷ hướng về một bạc đánh tới. Mơ tưởng, lớn mật, không ít người nhao nhao hét lớn lên tiếng, đối chiến động tác dừng lại, cương khí thuật pháp nhao nhao hướng xanh đen khí quỷ công sát mà đi. Tán, Chu Phàm tay trái ấn quyết một đuổi, tại cương khí thuật pháp rơi xuống trước đó, xanh đen khí quỷ hóa thành yên khí tản ra, tránh né lấy cương khí thuật pháp tổn thương. Đây chính là khí quỷ cùng phổ thông quỷ vật khác nhau, khí quỷ vốn chính là đặc thù quỷ vật, có thể tùy thời chuyển đổi thành yên khí. Đây cũng là Chu Phàm lúc trước lựa chọn Bách Quỷ Khu Hồn thuật một cái trọng yếu nguyên nhân, tại thuật pháp phụ trợ xuống, khí quỷ thực lực có thể nói là bị thôi hóa đến đột nhiên tăng mạnh. Rất nhiều cương khí thuật pháp hoặc đánh vào trong không khí hoặc đánh vào trong sân cỏ, đánh cho cây cỏ bùn vẩy ra đánh ra từng cái vũng bùn. Khí quỷ lần nữa thành hình, cái này nháy mắt liền có một cái khí quỷ đem hộ bạc cuốn lên, tiếp tục hướng về phía trước lao đi. Mọi người sắc mặt đại biến, nháy mắt liền có bốn người hướng về khí quỷ đuổi theo, chỉ là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện khí quỷ hướng về chỗ cao bay lên, bọn hắn căn bản không làm gì được khí quỷ. Còn lại 5 người rất thông minh, bọn hắn không để ý đến khí quỷ, mà là lập tức nhào về phía Chu Phàm, chỉ cần giết Chu Phàm, cái này khí quỷ thuật pháp hay là liền sẽ không phá tự phá. Chu Phàm nhìn xem đánh tới 5 người, hắn hừ lạnh một tiếng, trong miệng phun ra một cái quái dị âm tiết. Nghe được này quái dị âm tiết, cùng Chu Phàm giao thủ qua 5 người đều rất rõ ràng, cái này âm tiết qua đi nếu là áp sát quá gần sẽ bị cầm cố lại thời gian cực ngắn, nhưng bị giam cầm ở thời gian ngắn đủ để chí mạng. Đánh tới 5 người đều là lập tức cải thành bay ngược, nhưng hai tay không có dừng lại, cương khí hoặc thuật pháp hướng về Chu Phàm bay đi. Chỉ là Chu Phàm cười ha ha một tiếng, hắn nhờ vào đó một cái thuấn di, đã cách xa đám người, hướng về nơi xà thuấn di mà đi. Mơ tưởng đi, đem kim khuẩn anh lưu lại. Đám người thi triển thân pháp hướng về Chu Phàm chạy trốn phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Chu Phàm mượn Long Thần Ngữ đem đám người dọa lùi, nhưng có thể kéo ra khoảng cách rất có hạn. Đặc biệt là Trương Bổn Bổn tốc độ vốn có tại quỷ dị thuật pháp phụ trợ xuống, vốn là không dưới thuấn di cấp thân pháp. Bất quá đối với Chu Phàm đến nói đoạn này khoảng cách đã đầy đủ, hắn thu đao vào vỏ, chân nguyên vận chuyển lại, tại không có người có thể nhìn thấy hai chân mắt cá chân xuất hiện màu xanh phù văn. Không ngừng hướng phía trước Tuấn Di, Chu Phàm đột nhiên bay lên, hắn càng bay càng cao. Đuổi theo hắn tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên, dù cho bước chân không ngừng tiếp tục truy đuổi, nhưng tất cả mọi người là kinh sợ. Cái này cảnh giới hắn vì sao lại bay? Mục Tam vênh miệng nhỏ khẽ nhếch. Là thuật pháp, khẳng định là phi hành thuật pháp, hắn lại có thể nắm giữ phi hành thuật pháp. Lý Cao Phong oán hận nói, nhưng thanh âm đồng dạng tràn đầy kinh ngạc chi ý, đừng nói nguyên dịch cảnh, liền xem như kim thân cảnh đều chưa hẳn sẽ bay, chí ít Trương buồn buồn liền không có học qua bất luận cái gì phi hành thuật pháp. Cấp thấp tu sĩ ai không muốn bay? Nhưng cũng phi hành thuật pháp rất hi hữu, đồng thời rất khó nắm giữ bên ngoài, còn có một cái cực kỳ chí mạng thiếu hụt. Không cần lo lắng, phi hành thuật pháp đối chân nguyên tiêu hao rất đáng sợ, hắn không chống được bao lâu. Ngụy Vân nói ra phi hành thuật pháp thiếu hụt, Trương buồn buồn cũng là một mặt tán thành gật đầu. Hắn tuyển một cái ngu xuẩn nhất thoát đi phương pháp. Phong Quỷ tướng cười lạnh nói đón gió phi hành Chu Phàm bay đung đưa, nhìn sắc thực lung lay sắp đổ dáng vẻ, thi triển ngự phong thuật hắn tại hóa nguyên cảnh tối đa có thể lơ lửng, muốn bay rất khó, nhưng hắn bây giờ đã nguyên dịch cảnh, liền miễn cưỡng có thể bay đi. Nhưng liền tính tốc độ không nhanh, cả đám muốn mượn nhảy vọt dùng cương khí thuật pháp cũng rất khó công kích đến di động phi hành Chu Phàm, thử mấy lần sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ như vậy, chỉ là chạy sau lưng Chu Phàm, nhìn Chu Phàm lúc nào sẽ chống đỡ không nổi hạ xuống tới. Nhưng Chu Phàm không lo lắng chút nào vấn đề này, hắn lúc trước dám chọn lựa ngự phong thuật cũng là bởi vì hắn chân nguyên có thể tiếp tục không ngừng hồi phục, chỉ cần không bay quá nhanh, chân nguyên tiêu hao tốc độ chậm hơn long thần huyết hồi phục chân nguyên tốc độ, hắn có thể bay cả một đời. Phía dưới những cái kia đuổi theo hắn người có thể không cần phải để ý đến, hắn càng cảnh giác không chung khả năng sẽ ẩn tàng nguy hiểm. Sẽ bay không chỉ là hắn, nhìn nhìn một cái không sót gì trên bầu trời khả năng sẽ ẩn giấu một chút nguy hiểm quái dị. Một cái sơ sẩy liền sẽ lọt vào những cái kia quái dị nhìn chăm chú tiếp theo gặp công kích.